Chương 149, tế đàn Diệp Huyền quát miệng, cười giống như một 300 cân bản tử. Diệp Huyền không biết mình có thể hay không hậu vô lai giả, nhưng rất có thể tiền vô cổ nhân, ít nhất gần trăm năm nay, còn cho tới bây giờ không có nghe qua qua, có người có thể ở nguyên hồn cảnh đả thông 8 miếng linh huyệt dưới tình huống, còn tu luyện ra 8 cái linh mạch. Nay bằng với đem nguyên linh cảnh nên cán sự tình cho làm xong, thậm chí, rất nhiều tu sĩ bị kẹp nguyên linh cảnh cả đời, đều không cách nào đem 8 cái linh mạch toàn bộ tu luyện được, cũng nơi nơi. Xem ra chính mình nguyên linh cảnh muốn trực tiếp nằm đi qua. Diệp Huyền bẹp miệng đến đạo, không đúng, còn có thể trước thời hạn tu luyện thập nhị chính kinh, đem linh trải qua tu luyện được, bất quá, ta muốn là nguyên linh cảnh đem thập nhị chính kinh cũng cho tu luyện thành linh trải qua, cấp độ kia đột phá tu vi đến nguyên cực cảnh, không phải là thật thì không có sao tình có thể làm. Diệp Huyền Mỹ tư tư suy nghĩ, mặc dù nguyên linh cảnh trong tầm tay, mà nguyên cực cảnh khoảng cách Diệp Huyền còn sớm đây. Ta còn muốn đến có cần giúp một tay hay không, không nghĩ tới chính ngươi liền giải quyết. Lúc này, Hạ Vô Vi thanh âm sau lưng Diệp Huyền vang lên nói, ở cửa thành liền thấy những xương kia thượng thoán hạ khiêu, ngươi lợi hại à, hư không linh cũng có thể tùy tiện giết chết. Hạ Vô Vi vừa nói, một bên hướng Diệp Huyền bút hạ ngón cái. Hạ Vô Vi không chỉ đến, trong rừng cây gặp qua những người đó cũng bị hắn mang đến, xem người cân nhắc, còn nhiều hơn mấy cái, thậm chí, Diệp Huyền nhìn thấy Kim Nguyên Bảo với Tạ Phi Tuyết. Diệp Huyền đạo, làm sao tới nhanh như vậy? Kim Nguyên Bảo trầm giọng nói, sự thái so với tưởng tượng nghiêm trọng, đại đạo môn quân bị chết, cho nên, Hạ Vô Vi dùng trường xúc địa thành thốn linh phủ. Kim Nguyên Bảo vừa nói, Hạ Vô Vi ở một bên xuất ra tờ linh phủ lắc lư. Hạ Vô Vi tự rêu nói, tới là cho ta thời khắc mấu chốt bảo vệ cánh mạng dùng. Diệp Huyền gật đầu một cái, sau đó lấy ra chính mình dẫn linh phủ đưa cho Hạ Vô Vi đạo, xé, không muốn ngươi, Kim bản tử, ngươi xé. Hạ Vô Vi đạo, ngươi còn không tin mà ta. Diệp Huyền đạo, xé lại nói. Tạ Phi Tuyết đạo, hắn không có nói láo, ta theo Kim Nguyên Bảo dẫn linh phủ cũng xé, kết quả chẳng có tác dụng gì có. Diệp Huyền cố chấp đạo, trước xé. Kim Nguyên Bảo kết quả dẫn linh phủ, tiện tay xé thành hai nửa, chờ chốc lát, quả nhiên chuyện gì cũng không có phát sinh. Hạ Vô Vi buông tay đạo, ngươi bây giờ nên hoàn toàn tin ta chứ? Đây chính là Kim Nguyên Bảo xé. Diệp Huyền đạo, nhìn tới cửa thi thể sao? Lạc Tình Xuyên mọi người gật đầu một cái. Diệp Huyền đạo, ta giết, sau đó ta nhìn tận mắt Trương Thông Nguyên xé dẫn linh phủ, sau đó rời đi hư không thành. Những người khác rồi rít sững sờ, ngay sau đó Hạ Vô Vi dẫn đầu mắng ra đạo, Nam Phương Thiên các đám kia vương bắt đạn tình huống như vậy đơn giản liền hai cái. Đầu tiên là hết thảy đều là Nam Phương Thiên các dở trò quỷ. Thứ nhì là bên ngoài người đã chú ý tới hư không thành xảy ra vấn đề, nhưng hư không thành ban đêm sau tiểu thế giới, Dạ Hậu lựa chọn trước cứu Nam Phương Thiên các đệ tử. Vô luận là loại nào, Hạ Vô Vi đều có tức miệng mắng to lý do. Kim Nguyên Bảo đạo, xem ra chúng ta được dành thời gian, phải mau rời khỏi nơi này, nếu không ai cũng không biết sẽ phát sinh cái gì. Hạ Vô Vi vội vàng nói, tế đàn, từ tế đàn có thể mở ra hư không thành cái hở, rời đi nơi này. Diệp Huyền Hiếu kỳ nói, làm sao ngươi biết? Hạ Vô Vi đạo, cũng đến lúc này, ta cũng không giấu giếm, các ngươi hẳn đều biết Hạ Thành không chứ? Người chung quanh gật đầu một cái, Hạ Thành không chính là vị kia ở trên hư không thành được truyền thừa, sau đó từ hạ ra một tên tầm thường tộc nội đệ tử, nhảy một cái trở thành một phương cao thủ một vị kia. Hạ Vô Vi đạo, Hạ Thúc chính là ở trên hư không bên trong thành tìm tới truyền thừa, thế đàn có tiểu thế giới kẽ hở có thể rời đi, cũng là hắn nói cho ta biết, hắn lúc ấy cựu tử nhất sinh, nếu không phải may mắn trốn vào tế đàn thời điểm, tìm tới tiểu thế giới kẽ hở, hắn cũng sớm đã chết. Tạ Phi Tuyết đạo, đã như vậy, ngươi thế nào lại không biết hư không thành chỗ? Hạ Vô Vi đạo, tòa thành trì này là không cố định, mà là di động, sẽ xuất hiện ở trên hư không thành tiểu thế giới bất kỳ một khối nào địa phương, trên thực tế, cũng là bởi vì cả tòa thành đô có thể hư không di động, mới gọi là hư không thành. Vậy thì đi tế đàn. Diệp Huyền đạo, bất quá, phải cẩn thận, ta mới vừa đi 100 mét liền đụng phải hư không linh, chỗ này không biết còn có cái gì. Kim Nguyên Bảo cao mày nói, chúng ta bây giờ đã không có thời gian liệp sát hư không ma vật với tầm bảo, mọi người trên đầu có không có thứ gì có thể đủ được cho khác dấu dếm. Hạ Vô Vi đạo, ta còn có trương xúc địa thành thốn linh phục, nhưng vật này không dễ xài, tao nộ hư không ma vật vẫn sẽ bị ngăn lại. Tư đồ kiếm ở một bên đạo, ta có kiếm tâm thông linh, một nén nhang bên trong nguyên cực cảnh tới cũng anh không mở, nhưng chỉ có thể ta một người đi qua. Nơi này đều là các đại tông môn với gia tộc đệ tử nòng cốt, trong tay thứ tốt còn thật không ít, đặc biệt là vào hư không thành, trừ Diệp Huyền như vậy độc thân, ít nhiều gì cũng sẽ chuẩn bị một ít vật bảo mệnh. Nhưng là, coi như trong tay đồ vật rất nhiều, nhất thời bán hội phải tìm được trước mắt cục diện này đồ vật cũng không dễ dàng. Có muốn hay không cầu nguyện? Diệp Huyền trong lòng thầm nhủ một câu. Chính mình cầu nguyện mục tiêu bên trong, hẳn không có thể giải quyết hết thảy các thứ này, nhưng là, mình còn có một tấm cầu nguyện quán, có thể cầu nguyện bất kỳ mục tiêu. Nhưng cứ như vậy đem cầu nguyện quán dùng, Diệp Huyền là thật không nỡ. Lúc này, một tên nhìn điệu điệu nữ hài nhút nhát nhấc tay đạo, ta khả năng có biện pháp. Mọi người không khỏi tìm theo tiếng nhìn. Đây là Lục Lan núi đệ tử Bạch Đông Đông. Lục Lan núi cũng là đứng sau Bát Phương Chiến Lược đại tông môn, với Kỳ Linh Tông quan hệ rất tốt, trợ giúp Kỳ Linh Tông chấn thủ thái cổ chiến trường, mà hai nhà cũng có rất nhiều chỗ tương tự, mặc dù tông môn thế lực đều không nhỏ, nhưng cũng lấy lãnh đời mà tu vi chủ, không thích tranh đấu. Hạ Vô Vi hưng phấn nói, ngươi có biện pháp gì? Bạch Đông Đông đạo, chúng ta Lục Lan núi có một môn công pháp, có thể bính trừ từ trong cơ thể tản mát ra linh khí, nội liễm tự thân, tới là dùng để lúc tu luyện hơn chuyên chú với tâm dụng, nhưng đem linh khí thu liễm sau, hư không ma vật liền không dễ dàng phát hiện chúng ta, bất quá vẫn có nguy hiểm. Linh khí nhất định sẽ hấp dẫn hư không ma vật, cho nên chỉ cần không để cho hư không ma vật nhận ra được trên người bọn họ linh khí, lại không chủ động đi dẫn đến hư không ma vật, liền thật có thể tránh toàn bộ hư không ma vật. Diệp Huyền trực tiếp đánh nhịp đạo, làm chuyện gì không có gió hiểm. Cứ làm như vậy đi, những người khác rối rít gật đầu, dưới mắt cũng không có cái gì càng lựa chọn tốt. Bạch Đông Đông đạo, ta đây sẽ dùng. Bạch Đông Đông lộ vẻ có chút khiếp nhược, lần nữa hỏi một câu sau, mới dùng chính mình linh khí, đem tất cả mọi người đều gói lên dị thường thần kỳ, tất cả mọi người linh khí, toàn bộ bị gom vào trong cơ thể mình, trong chớp nhoáng này, tất cả mọi người nhìn đều giống như người bình thường, thậm chí, trong thiên địa chạy xuôi linh khí, vào giờ phút này, cũng hoàn toàn không cảm ứng được. Diệp Huyền bày ra tay đạo, đi, đi tế đàn chương 150, phá hư. Diệp Huyền dẫn đầu thứ nhất đi về phía trước đi ra ngoài, Kim Nguyên Bảo theo sát phía sau. Một đám rẻ rặt về phía trước đi tới. Mảnh tiểu thế giới này đại đa số địa phương, lấy bọn họ có chút tuổi trẻ đệ nhất đệ tử thiên tài thực lực đều có thể tìm tòi, duy chỉ có tòa thành này có thể nói là cấm khu, có thể làm cho bọn họ cảm nhận được nguy hiểm. Diệp Huyền ở khu vực bên ngoài liền đụng phải nguyên hồn cảnh thất giai hư không linh, như vậy, tiếp tục đi về phía trước, sẽ đụng phải cái gì chứ? Chúng rẻ rặt về phía trước, đi lên mạch cốt, có ở đây không xa địa phương, Diệp Huyền nhìn thấy một cụ ngồi bộ xương khô, trong tay còn đang nắm một cái túi vải. Có người dục dịch, lại bị Hạ Vô Vi cản lại, thấp giọng mắng, không muốn sống. Bây giờ là tìm bảo bối trọng yếu, hay lại là rời đi nơi này trọng yếu? Lúc trước mọi người liên hiệp chiến lực, hư không thành thật ra thì cũng có thể xông vào một lần, nhưng với hư không ma vật dây dưa, muốn đến tế đàn, hiển nhiên thì không phải là dễ dàng như vậy sự tình. Từ từ tiếp tục hướng phía trước, dứt khoát tòa thành thị này cũng không lớn, đại khái gần nửa canh giờ, Diệp Huyền liền dẫn đầu xuyên qua đường phố, sau đó trở về bên tế đàn thượng. Hạ Vô Vi vội vàng nói, tòa kia tế đàn xem ra giống như là bị phá hủy, thật ra thì vẫn là có thể sử dụng, chúng ta hướng bên trong rót vào linh khí là được rồi. Hạ Vô Vi có lẽ là lo lắng những người khác đối với chính mình cũng chưa hoàn toàn buông xuống phòng bị, thứ nhất đứng ở tàn phá trước tế đàn vương, ngay sau đó đem hai tay ân khấu ở trên tế đàn, bắt đầu hướng bên trong tế đàn quán thâu linh khí. Kim Nguyên Bảo với Hạ Vô Vi thật quan hệ rất tốt, cho Diệp Huyền nhất cái yên tâm ánh mắt, cái thứ nhì đi lên. Làm linh khí từ từ bị quán thâu sau khi tiến vào, tòa kia tế đàn bắt đầu tản mát ra ánh sáng yếu ớt. Mau nhìn bỗng nhiên, có người chỉ không trung mở miệng. Ở phía trên tế đàn trên bầu trời, nhất tiểu đạo hư không kẽ hở từ từ mở ra, đại khái chỉ lớn chừng bàn tay. Hạ Vô Vi hô, nhanh hỗ trợ, đó chính là rời đi mảnh tiểu thế giới này cửa ra. Diệp Huyền cái thứ ba đứng ở bên tế đàn thượng, sau đó không ít người lộ ra vẻ kinh ngạc. Làm Diệp Huyền nắm tay để lên tế đàn, bắt đầu quán thâu linh khí thời điểm, cái khe kia lại trực tiếp mở rộng gấp 2 gấp 3, đây là kinh khủng dường nào linh khí, hoặc có lẽ là đây là kinh khủng dường nào thực lực. Thải đăng tế thủ khoa, quả nhiên bất phàm. Cùng lúc đó, càng ngày càng nhiều người đi tới trước tế đàn vương, đưa tay khâu ở trên tế đàn quán thâu linh khí. Cái thứ bảy đi tới, là tên kia thải đăng tế tiến vào tiền tam thập nhị vị quân sĩ Tần Hiểu, nhưng là bỗng nhiên, Diệp Huyền nhíu mày lại, nhìn đối phương nặng nhỏ, ngươi muốn làm cái gì? Tần Hiểu đi tới trước tế đàn vương, lại không có giống những người khác như vậy, đem bàn tay mình thả vào trên tế đàn quán thâu linh khí, mà là đột nhiên rút ra bản thân tùy thân bội đao. Hạ Vô Vi hô, ngăn lại hắn, Tạ Phi Tuyết tới chuẩn bị một cái đi lên, giờ phút này liền sau lưng Tần Hiểu, không chút do dự giơ trưởng hướng phía trước huy động. Rắc rắc, rắc rắc, băng khiết thanh âm bỗng nhiên vang lên. Vô số băng xương từ Tần Hiểu dưới chân dâng lên đến, sau đó đông Tần Hiểu toàn bộ chân trái. Rất hiển nhiên, Tạ Phi Tuyết dùng phương thức như vậy đang ngăn trở Tần Hiểu đến gần tế đàn, nhưng là, liền tại hạ một người trong nháy mắt. Phốc, Tần Hiểu bội đao trực tiếp chém hướng bắc bụi mình, theo sau chính là tiên huyết phun trào. Tất cả mọi người lộ ra vẻ kinh ngạc, cái này cũng quả thực quá ác. Chân bị đông lại, cho nên chém liền gãy chân. Diệp Huyền cắn răng nói, ngốc đến làm gì? Đừng để cho hắn tới. Diệp Huyền ngược lại rất nhớ tự mình xuất thủ, nhưng bàn tay hắn đã khấu ở trên tế đàn, trên bầu trời hư không kẽ hở đang không ngừng hấp thu bọn họ linh khí mà lớn mạnh, điều này làm cho đưa bàn tay để lên tế đàn sau, căn không cách nào tùy tiện lấy xuống, bọn họ bàn tay đã bị linh khí cho hút trên tế đàn. Cũng may, còn có những người khác cơ hội là trong nháy mắt, Tần Hiểu trên bả vai đập một trường, phía sau bên trong một kiếm, bên hông đập một chân, kinh khủng nhất là Tạ Phi Tuyết dùng nhất căn băng chùy xuyên qua Tần Hiểu thân thể, thiếu chút nữa đem Tần Hiểu cho đóng chặt trên đất. Nhưng dù vậy, Tần Hiểu hay lại là lảo đảo đi tới trước tế đàn vương. Sau đó một quả nước sơn đen như mực quả cầu sắt bị ném ở trên tế đàn, ở quả cầu sắt mặt ngoài còn dính 3 tấm bùa vàng, giao thoa đến đem quả cầu sắt gói lên xin lỗi Tần Hiểu há miệng, ngay sau đó đúng máu tươi lớn phun ra ngoài, lộ vẻ có chút dữ tợn nói, ta là quân nhân lấy được nhiệm vụ sau, nhất định phải hoàn thành, cho nên, mời các ngươi chết ở chỗ này đi. Ở Tần Hiểu nói rơi trong nháy mắt, cái viên này màu đen quả cầu sắt đống nhiên nổ tung. Âm to lớn tiếng vang đột nhiên xuất hiện. Màu đen kia quả cầu sắt bên trong lại phong bế đại lượng linh khí, làm 3 tấm bùa vàng nứt ra trong nháy mắt, quả cầu sắt liền đột nhiên vỡ ra, lượng lớn linh khí hướng bốn phía giải khai, giống như tạo thành gió giật vòng. Trọng yếu nhất là tòa kia tế đàn ngay tại gió giật trong vòng điểm rắc rắc một vết nứt cứ như vậy xuất hiện ở trên tế đàn. Tòa kia tế đàn tới cũng đã tàn phá không chịu nổi, giờ phút này lần nữa bị như vậy tàn phá, hiển nhiên đi về phía trung kết. Đạo kia vết nứt chỉ nhưng mà bắt đầu mà thôi. Rắc rắc càng ngày càng nhiều vết nứt không ngừng xuất hiện ở trên tế đàn, tiếp lấy một tiếng vang thật lớn xuất hiện lần nữa, tòa kia tế đàn ầm ầm nổ nát bấy. Diệp Huyền dẫn đầu bị đánh bay ra ngoài, bọn họ quán thâu đến trong tế đàn linh khí, trong nháy mắt liền nghịch lưu đến, Diệp Huyền linh khí quán thâu nhiều nhất, tự nhiên thứ nhất xui xẻo. Tiếp theo là Kim Nguyên Bảo, sau đó liền Hạ Vô Vi nhìn bị tạc thành nửa đoạn tế đàn, chỉ có nhiều chút đờ đẫn đạo, xong đời. Ngẩng đầu hướng không trung nhìn, vậy tới đã tăng vọt đến 2 thước rơi hư không kẽ hở, giờ phút này đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ, nhanh chóng trở nên nhỏ. Ý vị này rời đi mảnh tiểu thế giới này cửa ra vào chính đang nhanh chóng tắt. Hạ Vô Vi quá thần đến, mặt đầy tức giận, dự định đi tìm Tần Hiểu tính sổ. Sau đó Hạ Vô Vi phát hiện không cần Tần Hiểu dựa vào tế đàn bên cạnh thềm đá, đã hoàn toàn mất đi tiếng thở. Tới liên tục bị thương, hắn nên chết đi, là khó có thể tưởng tượng ý chí, để cho hắn giữ vững đến một khắc cuối cùng, hủy diệt tế đàn, cũng đoạn tuyệt mọi người sinh lộ. Hạ Vô Vi cũng chỉ có thể nắm chặt quả đấm, không cam lòng hướng không khí vung một quyền, người sống thì không cách nào với người chết so đo. Lại vào lúc này tệ hại, có người đột nhiên quát to lên đạo, đại lượng linh khí đem hư không ma vật hấp dẫn tới, đáng chết, đó là cái gì? Là rồng. Tại phá toái phía trên tế đàn, một mảnh mây xám phía sau, một viên to lớn màu đen long thủ từ từ lộ ra đến, tràn đầy lực lượng kinh khủng, mang theo nồng nặc cảm giác nguy hiểm. Hư không long, nguyên cực cảnh thất giai long huyết hư không ma vật, không phải nói cường đại hư không ma vật ở đó thứ trong đại chiến đều chết sạch sao? Có người quỳ sụp xuống đất, sợ hãi nói, vì sao lại có nguyên cực cảnh hư không long? Đây chính là Long A chương 151, cầm kiếm vào trưởng An Thiên Môn Tông, bí viện đại điện Vũ Vân trưởng lão, truyền công trưởng lão, chấp pháp trưởng lão Thiên Môn Tông bên trong có quyền thế nhất ba tên trưởng lão đều tụ tập ở nơi đây, mà ở cả phía trước, một mảnh lụa mỏng phía sau, hiện lộ đến mơ hồ bóng lưng. Lâu không lộ diện tông chủ đại nhân, cũng chấm dứt bế quan, xuất hiện ở bí viện trong đại điện. Bầu không khí có chút nghiêm trọng. Vũ Vân trưởng lão dẫn đầu đạo, Nam Phương Thiên Các chuyển tới tin tức, Sấm Vương làm phản, dẫn quân đánh vào Trường An, Dạ Hậu hiệp trợ đế quân kháng địch, hư không thành tiểu thế giới hư hại, mặc dù Dạ Hậu cuối cùng cứu ra một nhóm người, nhưng càng nhiều đệ tử bị kẹt trong đó, đây là một phần chuyển tới danh sách, Diệp Huyền, Kim Nguyên Bảo, còn có Tạ Phi Tuyết cũng không có ra ba chấp pháp trưởng lão tức giận một cái tát vỗ vào cây cột, đem cả ngôi đại điện trụ không ngừng đung đưa. Ngay sau đó giận dữ hét, ngươi nên nhìn ra đều là ai, Bạch Tiếu Phi, Trương Thông Nguyên, Vương Vũ tất cả đi ra, kia bị cứu ra bảy thành đều là Nam Phương Tiên Các đệ tử với hoàng tộc đệ tử, Nam Phương Tiên Các là đang làm gì? Bọn họ nghĩ tưởng tuyên chiến sao? Lệnh Vũ Vân trưởng lão đạo, coi như ngươi lấy chuyện này tỉnh chỉ trích Dạ Hậu, người ta ưu tiên cứu đệ tử mình, ngươi cũng không thể nói gì được, tối đa cũng liền châm chọc Dạ Hậu ích kỷ nhiều chút. Truyền công trưởng lão nhìn về phía lụa mỏng sau, lớn như vậy sự tình, nhất định phải tông chủ lên tiếng. Nhưng vào lúc này, một tên trưởng lão vội vã vọt vào đại điện đạo, Vũ Vân trưởng lão cao mày nói, Linh Thiên, ngươi cũng trưởng thành, có thể hay không khác như vậy mau táo? Ngươi biết xảy ra chuyện gì, ngươi cũng mau táo. Linh Thiên trưởng lão đạo, Tần Vũ Y đi cô gái kia phải xuống núi, ta không ngăn được. Cái gì? Vũ Vân trưởng lão trợn to hai mắt, sau đó lắc người một cái tiểu ra bí viện đại điện. Linh Thiên trưởng lão buông tay đạo, ngươi xem, ta nói đi, ngươi biết, ngươi cũng mau táo. Vũ Vân trưởng lão lao ra bí viện đại điện, bóng người lúc xuất hiện lần nữa sau khi đã tại xuống núi trên sơn đạo. Tần Vũ Y để Vũ Vân trưởng lão đứng chắp tay đạo, ngươi muốn làm cái gì? Ở sơn đạo một đầu khác, Tần Vũ Y chính hướng dưới núi đi tới, trong tay nắm một thanh dài ba xích kiếm. Tần Vũ Y để đạo, xuống núi. Vũ Vân trưởng lão mắng, ngươi quên năm đó lời thề sao? Ngươi biết rõ mình nếu như xuống núi sẽ tao nộ cái gì không? Ngươi có biết hay không sẽ thiên hạ đại loạn? Ta không biết. Tần Vũ Y Y nhìn Vũ Vân trưởng lão, nghiêm túc nói, ta chỉ biết là đồ đệ của ta phải chết. Vũ Vân trưởng lão hít sâu một cái, lại thì không cách nào phản bác lời này. Tần Vũ Y Y đạo, tránh ra đi, ngươi lại không ngăn được ta. Tần Vũ Y Y vừa nói, vừa cùng Vũ Vân trưởng lão gặp thoáng qua, Vũ Vân trưởng lão nhiều lần muốn đưa tay, tuy nhiên cũng nhịn xuống. Vũ Vân trưởng lão đạo, có lẽ sẽ chết. Tần Vũ Y Y cười lên đạo, coi đời này có thể giết ta cũng không nhiều. Thanh Trương An, Đại Minh cung chàng này chấn kinh thiên hạ phản loạn, tới nhanh, đi vậy nhanh. Sấm Vương chỉ tốn nửa ngày, liền đánh vào thành Trường An, sau đó lại hoa nửa ngày, hắn sẽ chết. Cho đến chết trong nháy mắt đó, Sấm Vương cũng không có minh bạch, tại sao mình sẽ chết, chẳng lẽ không đúng vừa ra từ vừa mới bắt đầu liền thương lượng xong tiết mục sao? Vậy hạ, tại sao? Đây là Sấm Vương nói ra câu nói sau cùng, sau đó hắn liền chết. Dạ Hậu đứng ở Đại Minh trước cung, nhìn trước mắt một mảnh hỗn độn, núp ở lụa đen phía dưới cho, lộ ra hiểu ý nụ cười, nàng bố trí thành công, hết thảy đều dựa theo chính mình kế hoạch tiến hành, bất quá, chỉ nhưng mà bước đầu tiên mà thôi. Cung này, rất lớn, rất lớn. Đối với Dạ Hậu mà nói, cũng bất quá mới vừa bắt đầu. Nhưng ở trong chốc nhoáng này, Dạ Hậu như là cảm nhận được cái gì, ngẩng đầu lên, nhìn hướng thiên không. Vô cùng ác liệt kiếm ý nhất kiếm tây lai tiếp theo một cái chớp mắt, Dạ Hậu trên mặt liền lộ ra vẻ ngưng trọng, đưa ra trắng non tay trái, đưa ngón tay hướng không trùng một chút. Địa giai vũ khí thượng phẩm, thiên hạ ba kiếm đệ nhất kiếm, thiên kiếm Bắc Lạc mặc dù đều là thiên hạ ba kiếm, mặc dù đều là đệ nhất kiếm, nhưng là, đêm sau thiên hạ ba kiếm, há là Trương Thông Nguyên có thể so sánh với. Đây chính là phong đế cấp tuyệt đối cường giả một đòn trên bầu trời phong khởi vân dũng, kia bọn tới linh khí thậm chí trên không trung tạo thành một vòng vòng xoáy khổng lồ. Sau đó, ở đâu trong vòng xoáy, một thanh đạt tới 100 mét linh khí cự kiếm từ từ lộ ra đến, giống như cái hàng dài. Đại Minh trước cung trên đất trống, còn có tuần tra quân sĩ, phụ trách quét dọn thái giám với cung nữ, nhìn thanh kia cự kiếm xuất hiện, trong nháy mắt lộ vẻ hoảng sợ không thôi. Bởi vì, thanh kia linh khí cự kiếm lại tóe một đạo nhân ảnh xuất hiện ở không trung, từ trôi này to lớn linh khí cự kiếm thượng quét qua, trực tiếp đem linh khí cự kiếm cho chém ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, Tần Vũ Y Y đứng ở Dạ Hậu bên cạnh, phía sau là vỡ nát linh khí cự kiếm biến thành linh khí vầng sáng, giống như xuống lên một trận mưa. Tần Vũ Y Y cầm kiếm vào Trường An, Dạ Hậu nhìn Tần Vũ Y Y xuất hiện, sững sờ một lúc lâu mới nói, Thiên Bực Ma Nữ, ngươi tại sao xuất hiện ở nơi này? Ngươi nên nhớ năm đó lời thề, ngươi cả đời không được rời Thiên Môn Tông. Tần Vũ Y Y chưa cùng Dạ Hậu nhiều lời ý tứ, trực tiếp chỉ Dạ Hậu bên hông đạo, đem vật kia cho ta ở Dạ Hậu bên hông, treo một quả trạm giống hơn hương cầu, nhìn rất phổ thông. Chỉ bất quá, chỉ nhưng mà nhìn phổ thông mà thôi. Bởi vì cái viên này vân hương cầu ban đêm sau tiểu thế giới. Bởi vì cái viên này vân hương cầu chính là hư không thành. Dạ Hậu bật cười nói, đây chính là ngươi không tuân theo thệ ước lý do sao? Ngươi biết vì thế đem bỏ ra thế nào giá sao? Tần Vũ Y thì không để ý đến Dạ Hậu, mà là nói thẳng, nếu như ngươi không tính đem đồ vật cho ta, ta đây liền chỉ có thể tự tới lấy. Tiếp theo một cái chớp mắt, Tần Vũ Y thì bóng người đột nhiên biến mất, lúc xuất hiện lần nữa sau khi đã tới Dạ Hậu bên cạnh. Dạ Hậu thần sắc nghiêm lại, không chút do dự đưa ngón tay về phía trước một chút. Thiên Hạ Ba Kiếm kiếm thứ hai, kiếm hài nô lên cao trên bầu trời, linh khí ngưng kiếm một thanh do ngưng khí tụ tập lại kiếm, không ngừng xuất hiện, trăm chuôi, ngàn chuôi, vạn chuôi ở đó không trùng, đột nhiên xuất hiện một cái do kiếm ngưng tụ ra sông lớn, lao nhanh tới, hướng phía dưới hạ xuống. Âm kiếm kia hà từ Đại Minh cung thượng sẽ qua, to lớn tiếng nổ xuất hiện, khắp nóc nhà đều bị hất bay, tòa kia hùng vĩ Đại Minh cung lại đang một đòn bên dưới, trực tiếp sụp đổ xuống những người trùng quanh điên cuồng chạy trốn, lại không chỗ dùng chút nào, làm kiếm hà lúc rơi xuống sau khi, những người đó thân thể rối rít bị chém thành hai khúc. Tần Vũ Y Y vào thời khắc này xuất hiện ở kiếm hà phía trước, một thanh dài ba xích kiếm trực tiếp tiến vào kiếm trong sông, kia bay tới linh khí kiếm không ngừng bị Tần Vũ Y Y kiếm tạo khai. Sau đó Tần Vũ Y Y đi tới Dạ Hậu bên cạnh, trôi này dài ba xích kiếm đâm xuyên Dạ Hậu ngực, Tần Vũ Y Y tay phải chộp vào cái viên này vân hương cầu thượng. Nhưng là Dạ Hậu linh hoạt kỳ ảo thanh âm, giống vậy vào thời khắc này vang lên, kiếm thứ ba, U Minh kiếm tới Tần Vũ Y Y không khỏi nhìn mình dưới chân, một thanh đen nhánh đại kiếm đang từ lòng đất nhanh chóng đâm thủng đi ra. Chương 152, hư không long hư trong thành trống không, mọi người thấy trên bầu trời từ từ lộ ra thân thể, trong lòng cũng rất là sợ hãi. Cho dù có thể đứng ở chỗ này, từng cái cũng coi là thiên tử chi tiêu tử, nhưng là trước mắt xuất hiện nhưng là nhất điều long, một cái nguyên cực cảnh thất giai hư không long. Long, vô luận là được hay lại là xấu, cộng thông điểm đều là cường đại. Một cái nguyên cực cảnh thất giai hư không long, ở loài rồng bên trong, không thể nghi ngờ là nhỏ yếu nhất tồn tại, nhưng đối với dưới mắt đứng ở chỗ này tất cả mọi người mà nói, đã là cao không thể chạm tồn tại. 3 năm, 5 năm, 10 năm nơi này thiên chi tiêu tử môn, không lâu đem tới, tất nhiên cũng là có thể đổ long tồn tại, thế nhưng dù sao nhưng mà đem tới sự tình, mà không phải là bây giờ cùng lúc đó, cái kia hư không long trương khai miệng to như chậu máu, hướng phía dưới gầm thét. Giống như báo quá cảnh một dạng đem bốn phía ngói vụn cho suy thất linh bắt lạc. Hết thảy mọi thứ cũng lộ vẻ yếu đuối mà không chịu nổi, căn không cách nào ngăn cản. Đây chính là nguyên cực cảnh thất giai, một đòn không ít người cũng ngồi sập xuống đất, hoàn toàn sinh không nổi chiến ý, dù sao thực lực kém quá nhiều. Nguyên hồn cảnh tu vi, làm sao có thể ngăn cản một con nguyên cực cảnh thất giai hư không long? Căn là không có khả năng thắng lợi chiến đấu. Nhưng là, ngay vào lúc này, một đạo thân ảnh hướng không trung nhào ra đi. Kim Nguyên Bảo nóng nảy hô, Diệp Huyền, tới đi. Đi chờ chết sao? Ta có thể còn không có sống đủ, Diệp Huyền lạnh lùng nói, không phải là nhất điều lòng sao? Nếu muốn ngăn đường, ta đây liền đổ lòng chảo phong ấn nhai tí ấn tù như ấn. Diệp Huyền đưa tay hướng không trung hư khấu, không có bất kỳ nương tay ý tứ, dưới mắt cũng không do Diệp Huyền nương tay. Ba ấn đều xuất hiện ba miếng to lớn kim ấn trên không trung ngưng tụ ra, hướng hư không long thân thể liên tục đập tới, phát ra to lớn tiếng vang. Hư không long thân thể bị đập nghiêng lệch đứng lên, đầu không ngừng giơ bãi, hướng Diệp Huyền xem ra, đột nhiên trường khai miệng to. Một đoàn hắc vụ bị hư không long phun ra, hướng Diệp Huyền đụng. Diệp Huyền hít sâu một cái, tiếp theo một cái chớp mắt, ánh đao sáng chói. Mặc dù ngươi làm món ăn đao, dáng vẻ quả thực mất mặt một ít. Diệp Huyền sờ một cái chạm long đao đạo, nhưng dầu gì được xưng chạm long a, cho nên cho ta không chịu thua kém điểm. Diệp Huyền vừa nói, một bên giơ lên chạm long đao, liền hướng đoàn hắc vụ kia chém ra đi. Sau đó Diệp Huyền trong đầu duy nhất còn lại ý nghĩ, chính là nguyên cực cảnh thất giai một đòn, quả nhiên không phải là tốt như vậy. Tiếp tục đoàn hắc vụ kia như có thực chất, làm Diệp Huyền nhất đao chém đi tới trong nháy mắt, cảm giác mình chém chúng cũng không phải là xương mù loại hư vô đồ vật, mà là có thực chất đồ vật, hơn nữa vững chắc dị thường. Kia lực lượng khổng lồ, từng điểm liền đem Diệp Huyền từ giữa không trung đẩy xuống, hoàn toàn không chống đỡ được cảm giác. Cả Diệp Huyền ngửa đầu giống giận, cần cổ gân xanh nổi lên, đem thật sự có sức lực đều dùng tới, nhưng thân thể như cũ đang không ngừng lui về phía sau, còn cuốn Diệp Huyền thân thể linh khí bị không ngừng đánh tan, phiêu tán, hóa thành một đoàn linh khí bừng sáng. Sau đó, ở chạm long trên đao, đột nhiên bộc phát ra sáng chói ánh sáng màu vàng, hào quang màu vàng nóng kia sắc bén như đao, xuất hiện trong nháy mắt, đoàn hắc vụ kia liền bị cắt mở, sau đó bị chấn nát ấy. Ngăn trở chung quanh tế đàn mọi người lộ ra vẻ kinh ngạc, nhìn Diệp Huyền biểu tình lộ vẻ vô cùng kinh hoàng. Người này là người sao? Nguyên hồn cảnh ngăn trở nguyên cực cảnh một đòn, cho dù không cân nhắc cấp bậc chênh lệch, hai bên cũng đầy đủ chênh lệch một cảnh giới lớn. Đây hoàn toàn hẳn là không thể vượt qua chênh lệch mới đúng, nhưng Diệp Huyền thật ngăn trở. Diệp Huyền mình cũng lộ ra mấy phần kinh ngạc. Diệp Huyền rất rõ, mình coi như lại có thể liên quan, cũng không có thể làm tới mức này, mà là chạm long đao lại thật đối với hình rồng sinh vật có hiệu quả áp chế, bất quá phanh, nhưng ở trong chớp nhoáng này, hư không long đảo qua đuôi rồng, hung hăng nện ở Diệp Huyền ngực. Diệp Huyền cảm giác ngực một bực bội, ngay sau đó cả người giống như đạn đại bác phổ thông từ không trung rơi xuống, đụng trên đất. Ầm, cắt đùi tung bay lên, màng lớn đùi mù tản ra, hướng bốn phía quét tán. Diệp Huyền che ngực, từ cắt đùi bên trong chui ra ngoài, cảm giác cả người xương cốt vỡ vụn thật nhanh như thế, thậm chí trong cơ thể linh khí trực tiếp bị một đòn đánh tan 1/4. Đây chính là nguyên cực cảnh thất giai một đòn uy lực, mặc dù chạm long đao thật có thể chạm long, đối với hình rồng sinh vật hiệu quả nổi bật, nhưng hai bên cảnh giới kém quả thực quá nhiều, mặc dù có chạm long đao, hiển nhiên cũng không làm nên chuyện gì. Giống cùng lúc đó, hư không long lần nữa phát ra tiếng gầm gừ, đối với Diệp Huyền có thể chặn chính mình một đòn lộ vẻ rất là tức giận, to lớn thân thể trên không trung lắc một cái, hướng Diệp Huyền lần nữa hạ xuống. Ngươi bà, nguyên cực cảnh thất giai rất không lên sao? Diệp Huyền khẽ quát một tiếng đạo, Phá Long, ngươi đây là buộc ta ra tuyệt chiêu. Diệp Huyền nhất đưa tay, đem trong ngực Viêm Long Nguyên Rủa cho xuất ra Viêm Long Nguyên Rủa, phụ, địa giai hạ phẩm lấy xích viêm cối đá toái, lẫn vào long huyết sau, vẽ xuống long phủ, đốt sau, có thể gọi đến nguyên cực cảnh cựu giai đỉnh phong Viêm Long gầm thét một đòn. Diệp Huyền đầu ngón tay xông ra hỏa thuộc tính linh khí, tấm kia Viêm Long Nguyên Rủa bị nhanh chóng đốt, rất sắp biến thành một nhóm tro bụi. Tiếp theo một cái chớp mắt giống cự đại long ngâm tiếng vang lên, lại không phải đến từ hư không long, mà là tới từ ở Diệp Huyền trước người. Làm Viêm Long Nguyên Rủa bị triệt để thiêu hủy sau, kia thiêu đốt lá bùa hỏa diễm lại không có biến mất, ngược lại, ngọn lửa kia kịch liệt bành trướng, không ngừng kéo dài, sau đó biến thành khều một cái to lớn hỏa long, hướng không trung đi. Song long đấu cái kia Viêm Long đi tới không trung, nhìn hạ xuống hư không long, không chút do dự một chảo tử đánh ra đi. Phanh hư không long bị trực tiếp bị chụp bay rất ra ngoài, thật vất vả ổn định lại thân thể sau, ngay sau đó liền nhìn thấy cái kia Viêm Long há to mồm. Viêm Long, gầm thét Viêm Long nguyên rủa thật sự triệu hoán đi ra Viêm Long, có thể bành tạc ra là nguyên cực cảnh cựu giai đỉnh phong Viêm Long gầm thét một đòn hư không long chỉ có nguyên cực cảnh thất giai đây chính là. Diệp Huyền cuối cùng sát chiêu ầm kèm theo Viêm Long gầm thét, to lớn cột lửa hướng hư không long bay bắn ra. Cột lửa kia đường kính ít nhất vượt qua 20m, dài trăm thước trở lên, cơ hồ là trong nháy mắt, liền đem hư không long cho hoàn toàn nuốt mất. Giống hư không long ở trong ngọn lửa không ngừng gầm thét, không ngừng giãy giụa, thân thể cháy hừng hực đến, cuối cùng từ không trung rơi xuống, biến thành một nhóm tro bụi, còn lại chỉ có viên kia đạt tới não người lớn nhỏ hư không châu. Diệp Huyền thở phào, tiến lên đem viên kia hư không châu cho nâng lên trung quanh những người khác rối rít vút mắt, cảm giác mình đang nằm mơ, đây chính là nguyên cực cảnh thất giai hư không long, bị giết chết. Kim Nguyên Bảo đi tới Diệp Huyền bên người, nắm Diệp Huyền bả vai nói cho ta biết, đây là giả. Diệp Huyền ha ha cười nói, ta chính là như vậy vô địch, chính là chỗ này sao cường Kim Nguyên Bảo nhất chỉ Diệp Huyền sau lưng đạo, kia ngươi nên có thể bắt bọn nó cũng làm xuống, đúng không? Diệp Huyền đầu nhìn một cái, ngay sau đó hít vào một ngụm khí lạnh, kia đám mây trên, rốt cuộc lại có 6 cái hư không long, đồng thời dò ra bản thân long thủ. Cách lao tử địa Diệp Huyền nhe răng đạo, thật muốn phát ngay. Chương 153, sư phụ giá lâm các huynh đệ. Diệp Huyền nhanh chóng giơ cao tay phải lên, đưa tới mọi người ánh mắt, chính khi mọi người cho là Diệp Huyền muốn hùng hồn kể lệ thời điểm, Diệp Huyền đột nhiên nhanh chân chạy đạo, mau trốn a. Kim Nguyên Bảo thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu đến, hướng về phía Diệp Huyền hô, ngươi chạy quặng lông a, ngươi có thể chạy qua nguyên cực cảnh hư không long sao? Diệp Huyền đạo, ta không muốn chạy nhanh hơn hư không long. Kim Nguyên Bảo một đầu dấu hỏi. Diệp Huyền đạo, ta chạy nhanh hơn các ngươi là được. Kim Nguyên Bảo không nhịn được một cái thô tục phun ra, ngươi mới vừa rồi bị phong đây, làm người làm sao có thể đem như thế chẳng biết xấu hổ lại nói trực tiếp như vậy. Để cho Kim Nguyên Bảo cảm giác bi kịch là, thực sự có người học Diệp Huyền dáng vẻ, nhanh chân chạy. Tiểu thế giới ra không đi ra khác nói, hay là trước giữ được mạng nhỏ mình đi. Quả nhiên, thế giới này chỉ có không biết xấu hổ mới có thể sống lâu sao? Kim Nguyên Bảo không chút do dự cũng nhanh chân chạy. Mặt, đó là cái gì đồ chơi? Giống, giống, giống trên bầu trời, năm cái hư không long đồng thời gầm hết lên, bốn phía lập tức linh khí kích động, chung quanh tế đàn lần nữa cuốn lên cuồng phong, đem hết thảy mọi thứ đều chém gió mở. Cách đó không xa tàn nhà cũ không ngừng đung đưa, sau đó một tòa sụp đổ xuống kịch liệt động, cũng đưa tới càng nhiều hư không ma vật. Diệp Huyền dừng bước lại, bởi vì bọn họ bị bao vây. Thật muốn xong đời sao? Chung quanh hư không ma vật đang áp sát, trên bầu trời hư không long đang áp sát, đã không đường có thể trốn lại vào lúc này. Trên bầu trời, kịch liệt tiếng nổ đột nhiên vang lên, sau đó Diệp Huyền ánh mắt trở nên kinh ngạc, còn lộ ra vẻ mừng rỡ. Kia trắng xám trên bầu trời, một đạo to đại hư không kẽ hở, lại từ từ xuất hiện, từng điểm kéo dài, giống như con cự thú há miệng. Tế đàn không phải là bị phá hư? Trước hư không kẽ hở cũng tắt, kia dưới mắt lại là thế nào chuyện? Đột nhiên, một đạo kiếm quang đột nhiên xuất hiện ở đạo kia hư không trong cái khe, hướng phía dưới cực rất mà rơi, tiến lên đón một con hư không long trong nháy mắt. Phốc, tiên huyết tung tóe đầu kia hư không long thân thể, cơ hồ trong nháy mắt liền bị đạo kiếm quang kia cho chém nát bấy, một màn mưa máu đột nhiên vẩy ra, bay tán loạn đến, hướng phía dưới hạ xuống. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo nhân ảnh từ không trung rơi xuống Diệp Huyền lăng lăng, nhìn xuất hiện bóng người đạo, sư phụ. Vậy từ trong khe nhảy xuống, rõ ràng là Tần Vũ Y, Tần Vũ Y mặt rất trắng, vậy hoàn tái nhợt, môi cũng rất đỏ, lộ ra không khỏe mạnh cảm giác. Cho dù ai với Dạ Hậu đại chiến một trận sau, nghĩ đến cũng sẽ như thế. Tần Vũ Y thì bắt lại Diệp Huyền cổ tay đạo, đi, ta mang người đi. Diệp Huyền không động, nhìn những người khác một chút đạo, sư phụ, bọn họ. Tần Vũ Y thì ngẩng đầu hướng nhìn bốn phía, đột nhiên giơ tay lên xuất kiếm. Kiếm là rất tầm thường kiếm, nhưng một kiếm đi qua, bao gió chợt nổi lên. Tất cả mọi người đều còn chưa phản ứng kịp, liền bị thổi sang không trung, sau đó tiến đụng vào kia to đại hư không trong cái khe. Tần Vũ Y thì lần nữa bắt Diệp Huyền cổ tay, không có chút gì do dự, nhún người nhảy lên. Bốn phía hư không long điên cuồng gầm thét, hướng Tần Vũ Y phương hướng tới, nhưng ở trong chớp nhoáng này, Tần Vũ Y lần nữa một kiếm hướng phía trên chém ra. Tia kiếm quang giống như là nhất căn tuyến, hướng phía trước lan tràn, không ngừng đưa dài, cho đến trở nên bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy. Sau đó, phốc, 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 tia cản trên không trung năm cái hư không long, trong nháy mắt liền toàn bộ không đầu, tia giáp tiên huyết lần nữa tạo thành một màn mưa máu, thậm chí còn mang theo ấm áp cảm giác. Diệp Huyền há hốc mồm, nhưng là nói không ra lời. Diệp Huyền biết rõ mình sư phụ rất mạnh, từ ở An Khê thái cổ chiến trường, Tần Vũ Y liền một kiếm chém mấy ngàn huyền thiết hắc kỵ, Diệp Huyền liền biết rõ mình sư phụ rất mạnh. Nhưng Diệp Huyền không nghĩ tới, chính mình sư phụ sẽ mạnh như vậy. Đây chính là năm cái nguyên cực cảnh thất giai hư không long, coi như là đại tông sư tiêu chuẩn nguyên tông cảnh đến, cũng không khả năng lật tay giữa chém dụng năm cái. Như vậy, chính mình sư phụ ít nhất cũng là phong vương cường giả, hẳn là nguyên vương cảnh. Diệp Huyền nếu như biết, Tần Vũ Y trước đây không lâu mới với Dạ Hậu đánh một trận, nhất định sẽ đối với chính mình suy đoán cảm thấy đỏ mặt. Cùng lúc đó, Tần Vũ Y nắm Diệp Huyền thân thể, xuyên qua hư không kẽ hở đi xuyên qua làm xuyên qua hư không kẽ hở sau, Diệp Huyền có loại sống sót sau tai nạn cảm giác, rốt cuộc rời đi kia thấy địa phương quỷ quái. Bất quá, từ hư không kẽ hở rời đi tiểu thế giới sau, Diệp Huyền cũng không có đến thành Trường An, bởi vì hư không dưới cái khe phương là nhất tòa sơn lâm. Diệp Huyền phát hiện mình thân thể không ngừng hạ xuống đến, không khỏi quay mặt sang đạo, sư phụ, chờ một chút. Diệp Huyền gò má nhìn một cái, ngay sau đó liền không khỏi cả kinh, bởi vì Diệp Huyền nhìn thấy Tần Vũ Y đóng chặt lại đôi. Sư phụ, sư phụ. Diệp Huyền vội vàng nói, ngươi thế nào? Cũng trong nháy mắt này, hai người trực tiếp ngã vào trong rừng núi, xuyên qua những cây đó mục, nhưng là một mảnh cao 10 mét thác nước, xuôi dòng, sau đó hai tiếng, Diệp Huyền với Tần Vũ Y liền đồng thời rơi vào phía dưới thác nước trong đầm nước. Diệp Huyền trong miệng bị rót hai cái đầm nước, sau đó ôm Tần Vũ Y đạp nước nước, thật vất vả bơi tới bên bờ. Đem Tần Vũ Y kéo dài thủy đàm, Diệp Huyền nhìn Tần Vũ Y sát mặt đạo, sư phụ, ngươi bị thương. Diệp Huyền vội vàng lật chính mình túi vải, sau đó phát hiện mình căn không có thương tổn thuốc, vật kia đối với Diệp Huyền mà nói là vô dụng nhất đồ vật, Diệp Huyền coi như bị thương, chính mình cho mình hai quyền liền có thể, muốn đả thương thuốc làm cái gì sư phụ, ta có thể chữa cho ngươi thương. Diệp Huyền nắm chặt quả đấm đạo, điều kiện tiên quyết là ngươi không ngại bị ta đánh hai quyền. Cũng ngay vào lúc này, Tần Vũ Y Lìa bỗng nhiên đưa tay phải ra, bấm lên Diệp Huyền quả đấm, sau đó từ từ ngồi dậy. Tần Vũ Y Lìa đi tới một thân cây bên ngồi xuống, yên lặng một lát sau đạo, ngươi đi đi. Diệp Huyền lăng lăng đạo, à. Tần Vũ Y Lìa đạo, thư không kẽ hở xuất hiện vị trí không chừng, nơi này đại khái là phía nam, ngươi muốn Thiên Môn Tông, hẳn hướng phía bắc đi. Diệp Huyền vội la lên, sư phụ, ta không phải là cái ý này, ta ý là ngươi để cho ta đi một mình. Ngươi làm sao bây giờ? Tần Vũ Y Lìa cúi đầu nói, ta không đi, bắt đầu từ hôm nay, ta cũng không phải sư phụ ngươi. Diệp Huyền đạo, tại sao? Sư phụ, thật tốt, ngươi là thế nào? Y miệng. Tần Vũ Y Lìa mặt đầy nổi nóng cắt đứt Diệp Huyền, sau đó hét lên, Thiên Môn Tông kia địa phương rách, muốn cái gì không có gì, ta đã sớm đợi đủ, còn ngươi nữa? Ngươi cho là mình tư chất tốt bao nhiêu, đáng giá để cho ta thu ngươi làm đồ đệ? Chẳng qua chỉ là Vũ Vân lão đầu tử kia không về không, không phải là buộc ta, ta đây mới tùy ý gọi hai người thu làm môn hạ, bây giờ ta rốt cuộc đi ra, lại cũng không người có thể làm cho ta đi. Diệp Huyền yên lặng một hồi lâu sau đạo, sư phụ, ngươi không quan tâm ta. Tần Vũ Y lìa đầu ngón tay khẽ run một chút, ngay sau đó lộ ra vẻ chán ghét đạo, mau cút. Chương 154, Ano, ta dẫn ngươi đi. Tần Vũ Y lìa nói rơi trong mấy mắt, khẽ mua ống tay áo. Một đạo kình phong đột nhiên xuất hiện, từ Diệp Huyền bên mặt lao qua, ngay sau đó Diệp Huyền trên gương mặt tựa ra hiện tại một đạo đỏ bừng vết thương. Tần Vũ Y lìa lạnh lùng nói, không để cho ta tiếp tục lặp lại giống nhau lời nói, mau cút. Diệp Huyền há hốc mồm, nhìn Tần Vũ Y lìa hung ác ánh mắt, sau đó từ từ lui về phía sau, ẩn vào trong rừng núi. Cơ hồ là ở Diệp Huyền biến mất trong nháy mắt, Tần Vũ Y cả người cũng mềm mại đi xuống, vai tả đầu tựa vào trên cây đại thụ kia, sắc mặt lần nữa tái nhợt mấy phần. Với Dạ Hậu chiến đấu không trả giá thật lớn, làm sao có thể từ Dạ Hậu trong tay đem hư không thành đoạt lấy? Cho nên Tần Vũ Y lìa thành công cũng trả giá thật lớn. Quan trọng hơn là Tần Vũ Y lìa biết rõ mình không đi. Năm đó nàng đi tới cái thế giới này thời điểm, liền lưu lại thệ ước, cả đời không rời đi Thiên Môn Tông, như thế mới có thể sống được. Mà bây giờ Tần Vũ Y lìa vi phạm thệ ước, nàng rất rõ chính mình liền không đi. Bởi vì rất nhiều người muốn nàng chết. Khi nàng rời đi Thiên Môn Tông thời điểm, cũng là những người đó duy nhất giết chết nàng cơ hội. Tần Vũ Y lìa suy nghĩ miên man, nửa mê nửa tỉnh, cũng không biết quá lâu dài. Tần Vũ Y lìa vang lên bên tai tiếng bước chân, chờ mở mắt sau, Tần Vũ Y lìa liền phát hạ Diệp Huyền xuất hiện lần nữa ở trước mắt mình. Không phải là cho người cút sao? Tần Vũ Y hung hăng nói, lại tới làm gì? Diệp Huyền tay trái nâng lên một chút đạo, sư phụ, dưới núi có thôn, ta vừa lừa vừa dụ lấy được rượu, 20 năm rượu hoa điêu đường ngực. Tần Vũ Y không khỏi nuốt nước miếng một cái. Diệp Huyền tay phải nâng lên một chút đạo, đây là mới vừa bắt thỏ, tìm trong thôn mượn tạm đoán, hiện tại luận ra, hiện tại thì nướng. Từ ngực Tần Vũ Y không khỏi lại dưới sự cổ động cục xương ở cổ họng. Diệp Huyền cười nói, ăn không? Uống sao? Tần Vũ Y thở dài nói, ngươi đến cùng muốn thế nào? Diệp Huyền lộ ra nghiêm túc biểu tình đạo, sư phụ, ngươi bị thương, cho nên muốn để cho ta đi. Tần Vũ Y lìa đạo, đã như vậy, ngươi đến lượt nghe lời, ta nhiều khó khăn đắc tài hao hết khổ tâm một lần a. Diệp Huyền đạo, ta có thể trị thương, ta có một thuộc tính linh khí. Tần Vũ Y lìa lắc đầu nói, thương thế kia ngươi trị không? Diệp Huyền đạo, không thử một chút làm sao biết? Sư phụ, ngươi có phải hay không cảm thấy bị ta đánh hai quyền, sẽ thật mất mặt? Ngược lại nơi này cũng không người nhìn thấy. Tần Vũ Y lìa lạnh rên một tiếng đạo, đây là Dạ Hậu lưu lại hương. Diệp Huyền lăng sững sờ, phong đế cao thủ lưu lại thương thế. Diệp Huyền quả quyết nhận đúng, cái này xác thực không phải mình có thể làm được. Diệp Huyền lập tức nói, ta đây dẫn ngươi đi a, Đan Thạch trưởng lão có thể chỉ chứ? Không được, còn có tông chủ đây. Tần Vũ Y trên mặt lộ ra bi thương vẻ đạo, ta đã không đi. Diệp Huyền đạo, tại sao? Tần Vũ Y thì đạo, ta không tuân theo thệ ước, hơn nữa bây giờ hẳn có rất nhiều người muốn giết ta. Diệp Huyền chớp mắt một cái đạo, ta ngửi được cố sự mùi vị. Ô kìa. Diệp Huyền lời còn chưa dứt, hót liền bị Tần Vũ Y đi cho đàn một chút. Tần Vũ Y thì ngay sau đó liền ho khan kịch liệt lên một lát sau. Tần Vũ Y thì đạo, ta không phải là cái thế giới này người, ta đến từ thiên vực. Diệp Huyền lăng lăng, ngay sau đó kinh ngạc nói, thái cổ chiến trường. Vũ Vân trưởng lão nói qua, thái cổ chiến trường chi trùng, có hung thú, có ma vật, còn có người đến từ những thế giới khác. Người Tần Vũ Y thì đạo, ta đến từ thiên vực, đi qua thái cổ chiến trường đi tới cái thế giới này, khi đó, ta giết rất nhiều người, tự nhiên, cũng có rất nhiều người muốn ta chết, cuối cùng, ta ưng thuận lời thề, suốt đời không rời đi Thiên Môn Tông, những người đó vì vậy mới thôi. Diệp Huyền đạo, người tông chủ kia hẳn quan hệ với ngươi rất tốt, lúc này mới nguyện ý đảm bảo ngươi, đã như vậy, chỉ cần hướng tông chủ cầu viện. Tần Vũ Ý ngắt lời nói, hắn liền là đương thời truy sát ta một người trong, Dạ Hậu với Thánh Vương cũng ở trong đó. Diệp Huyền sửng sơ đạo, à, đã như vậy, vì sao lại có như vậy thể ước? Tần Vũ Ý đạo, bởi vì tiếp tục đuổi giết ta, có lẽ ta sẽ chết, nhưng tất nhiên sẽ có nhiều người hơn chết đi. Diệp Huyền ngẹo đầu nghĩ tưởng một lúc lâu, giờ mới hiểu được ý những lời này. Con bà nó, chính mình sư phụ như vậy tha sao? Tần Vũ Ý đạo, ta vi phạm thể ước, rời đi Thiên Môn Tông, coi như là tổng chủ cũng không thể hỏi tới, những thứ kia muốn giết chúng ta, tự nhiên liền có thể độc thủ, trọng yếu nhất là ta bây giờ bị thương rất nặng, ta không có cách nào giết quá nhiều người, cho nên bọn họ có thể yên tâm giết ta, bây giờ ngươi biết chưa? Diệp Huyền gật gật đầu nói, minh bạch, chỉ cần ta mang ngươi Thiên Môn Tông, không coi là vi phạm thể ước. Tần Vũ Y cười khổ nói, ngươi không hiểu sao? Chúng ta không có cơ hội còn sống đến Thiên Môn Tông. Diệp Huyền cười nói, sư phụ, không thử một chút làm sao biết? Hơn nữa, có lẽ không có người có thể phát hiện chúng ta, cho nên ăn nhanh đi, chờ ăn no, ta liền dẫn ngươi đi. Thiên Môn Tông, bí viện đại điện. Vũ Vân trưởng lao đứng ở lụa mỏng ra, trầm giọng nói, tông chủ, Nam Phương Thiên Các đã đem Tần Vũ Y để rời đi Thiên Môn Tông sự tình chiêu cáo thiên hạ, phải nói pháp là ma nữ tái hiện nhân gian. Lụa mỏng sau, đạo nhân ảnh kia bé không thể nghe gật đầu một cái. Vũ Vân trưởng lao bất đắc dĩ nói, chúng ta bất kể sao? Tại sao bất kể? Tông chủ thanh âm từ lụa mỏng chuyện sau tới đạo, có lẽ là ta quá lâu không có rời núi, rất nhiều người cảm thấy ta dễ khi dễ. Vũ Vân, giúp ta mang một câu nói cho tất cả mọi người. Vũ Vân trưởng lão cung kính nói, tông chủ, mời nói. Lụa mỏng hậu thân ảnh xoay người đạo, Tần Vũ Y không tuân theo thệ ước, ở nàng đến Thiên Môn Tông trước, muốn giết nàng, ta bất kể, nhưng là, chuyện này bởi vì thải đăng tế lên, bởi vì hư không thành lên, chúng quy phải có một cách nói, cho nên, xuất hiện ở Tần Vũ Y bên cạnh người, không thể vượt qua 30 tuổi. Vũ Vân trưởng lão sững sờ xuống đạo, ngài ý là, tông chủ đạo, muốn tham gia thải đăng tế, không phải là chỉ có thể 30 tuổi dưới đây sao, nếu hết thể ngọn nguồn là thải đăng tế, vậy thì lấy thải đăng tế quy củ tới làm. Vũ Vân trưởng lão cười khổ nói, tông chủ, ngươi đây là không nói phải trái. Tông chủ lạnh lùng nói, ai cảm thấy ta không nói phải trái, có thể tới tìm ta, hoặc là ta tự mình đi tìm hắn. Vũ Vân trưởng lão đạo, có thể coi là không nói phải trái, cũng không có tác dụng gì, Tần Vũ Y bị Dạ Hậu bị thương nặng, bây giờ coi như một cái nguyên chấn cảnh, cũng có thể cầm kiếm đâm chết nàng. Tông chủ đạo, nàng không phải vì cứu Diệp Huyền mới rời khỏi sao? Như vậy, lần này tự nhiên nên Diệp Huyền cứu nàng. Vũ Vân trưởng lão nhíu mày lại đạo, cho nên ngài mới nói lên điều kiện như vậy, có thể hay không quá đề cao Diệp Huyền? Tông chủ đạo, nếu như hắn không làm được, vậy thì đại biểu hết thảy đều là mệnh số. Vũ Vân trưởng lão gật gật đầu nói, Dạ Hậu sẽ đáp ứng không? Nàng có thể là coi lời này, tôi muốn giết chết Tần Vũ Y Y người. Tông chủ ánh mắt vượt qua lụa mỏng, càng qua đại điện, nhìn về phía phương xa. Có lẽ, tông chủ đạo, ta nên đi một chuyến Trường An, gặp một chút bạn cũ. Không, ta nghĩ rằng hẳn đã có người đi. Chương 155, thế gian này các cường giả thành Trường An. Dạ Hậu đứng ở trên lầu cát, nhìn phía xa sụp đổ Đại Minh Cung, tâm tình lộ vẻ rất hết thảy nên tiến hành thuận lợi, lại không nghĩ tới, đột nhiên xuất hiện một cái Tần Vũ Y Y bỗng nhiên, Dạ Hậu quả thân đến, vẫy tay áo đảo qua, liền đem một cái bàn ngọn đèn cấp hiên phi đi ra ngoài. Họ cẩn thận như vậy nói. Dạ Hậu tức giận nói, Tần Vũ Y không có tuân thủ năm đó thệ ước, bọn họ Thiên Môn Tông chẳng lẽ cũng chưa có trách nhiệm sao? Lại còn dám nhắc tới điều kiện như vậy. Dạ Hậu có tức giận lý do, không chỉ chính mình kế hoạch bị phá hư, quan trọng hơn là nhận được Thiên Môn Tông đưa tin, đối phương cơ hồ là lấy uy hiếp giọng, đem lời cho nói ra lại vào lúc này đông đông nhiên, một tiếng vang thật lớn đột nhiên xuất hiện. Dạ Hậu quay đầu đi, nhìn về phía lầu cắt trước đất trống, nơi đó rõ ràng xuất hiện một vòng hố to. Sau đó một quả hạt táo từ Dạ Hậu bên cạnh sẽ qua, rớt tại lầu các phía trước, kia nho nhỏ hạt táo mang theo vô cùng lực lượng, lúc rơi xuống đất, liền đem mặt đất lần nữa đập ra một vòng hố to. Dạ Hậu ngẩng đầu hướng không trung nhìn, kia không trung lại lơ lửng đến mặt đầy kim sắc loan xe, mà kia kéo xe, rõ ràng là 6 cái không có sừng mạch dao. Xe kia trong, ngồi rõ ràng là một tên đầu đầy chỉ bạc lao thái thái, tay liền để một đĩa táo đỏ, lao thái thái thỉnh thoảng sẽ đem táo đỏ ném vào trong miệng một viên. Coi đời này, có thể ngồi như thế xa hoa loan xe, còn có cái thanh này nằm kỵ lao thái thái, chỉ có một người. Nàng đến từ Kim gia, bát phương chiến lược Kim gia, nàng mặc dù không là chủ nhà họ Kim, lại ai cũng biết, nàng mới là Kim gia Định Hải Thần Trâm, nàng là nhậm chức gia chủ thế tử, hay lại là gia chủ đương thời mẫu thân. Dạ Hậu. Kim lão thái thái nhìn một chút phương một cái nói, ta cảm thấy, Thiên Môn Tông điều kiện, ngươi chính là đáp ứng tốt. Dạ Hậu cắn răng nói, tại sao? Tần Vũ Ý kia năm đó không phải là cũng giết các ngươi Kim gia không ít người? Người lão, quá lâu sự tình không nhớ. Kim lão thái thái đạo, nhưng gần đây sự tình vẫn sẽ không quên, cho nên, ta chỉ nhớ rõ, ta thương yêu nhất tiểu tôn tử, kia bản đô đô tiểu gia hỏa, thiếu chút nữa chết ở trên hư không trong thành. Lời này ta rất đồng ý. Lúc này có thanh âm vang lên. Dạ Hậu ngẩng đầu hướng xa xa nhìn, thanh âm kia rõ ràng hẳn rất xa, nhưng ở nói rơi trong nháy mắt, lầu các phía trước tựu ra hiện tại một tên nam nhân đứng chắp tay âm trầm nhìn lầu các lan can đêm trước sau. Nam nhân họ Hạ, gọi là Mùa Hè. Đây là một cái rất phổ thông tên, nhưng tên loại vật này cho tới bây giờ không có phổ thông hoặc là không phổ thông, mà là ở chỗ đây là người nào tên. Người nam nhân kia đến từ Hạ gia, là chủ nhà họ Hạ. mùa hè ngẩng đầu lên nói, Dạ Hậu, ta chỉ có một nhi tử, thiếu chút nữa chết, mà nếu như hắn chết, ta nhưng là sẽ nổi điên. Dạ Hậu trầm giọng nói, các ngươi đây là đang uy hiếp ta. Ngươi nên vui mừng, chỉ nhưng mà uy hiếp mà thôi. Cái thứ ba thanh âm vào thời khắc này vang lên, Dạ Hậu đầu. Chính mình lầu các bên trong, lại chẳng biết lúc nào nhiều hơn một người, người kia mặc bạch sắc áo tơ trắng, tóc bị tùy ý kéo, phía sau còn có một thanh kiếm, một thanh khổng lồ kiếm, so với nam nhân đầu cao hơn, ở đó trên thân kiếm còn che bông tuyết. Dạ Hậu ngẩng đầu nói, Tư Đồ Nam, không nghĩ tới ngươi sẽ từ tuyết vực đổi Tư Đồ Nam, không phải là chủ nhà họ Tư Đồ, cũng không giống Kim Lão Thái Thái như vậy, là gia tộc Thái Thượng Hoàng. Chỉ bất quá, hắn là Tư Đồ gia nhất đại kiếm thần mà thôi. Tư Đồ Nam đạo, cho nên ngươi càng nên vui mừng, chỉ nhưng mà uy hiếp mà thôi. Kim Lão Thái Thái đem một viên táo đỏ ném vào trong miệng, đáp phi sợ vừa nói, Dạ Hậu, ta không biết ngươi đang ở đây tính toán gì, cũng không muốn biết, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, chúng ta những lao gia hỏa này còn chưa chết đây. Diệp Huyền quăng lấy sau lưng Tần Vũ Y để rời núi lâm. Núi này cũng không phải là rừng sâu núi thẳm, chân núi nơi có một nơi thôn, thôn cạnh chính là quan đạo. Đi lên 5-3 ngày, chính là bốn thành. Diệp Huyền đạo, sư phụ, đây không khỏi quá bất hợp lý nhiều chút, nơi này với thành Trường An căn chính là hai cái phương hướng. Tần Vũ Y để đạo, thư trong thành trống không tế đàn bị phá hư, ta có thể phá ra một cái khe đem các ngươi mang ra ngoài cũng không tệ, ngươi còn chọn 3 lấy 4. Diệp Huyền nhún nhún vai, sau đó bước chân bỗng nhiên dừng lại trên quan đạo, một tên vóc người to con nam nhân đứng ở nơi đó, bên hông khoác đao. Khi thấy Diệp Huyền với Tần Vũ Y lúc xuất hiện, toét miệng đông nhiên cười lên bốn thành, nắm võ viện giáo tập, Lâm Giang nhìn Diệp Huyền với Tần Vũ Y đạo, vị này chính là trong truyền thuyết thiên vực ma nữ. Diệp Huyền đạo, không phải là, ngươi nhận lầm người. Diệp Huyền nhấc câu, sau đó liền chuẩn bị từ Lâm Giang bên người rời đi, nhưng ở trong chớp nhoáng này, thanh kia sáng loáng bội đao bị đột nhiên rút ra, để ngang Diệp Huyền bên cạnh. Tần Vũ Y lệch túi đầu đạo, ta không nhớ chính mình lúc trước có từng giết nắm võ viện người. Lâm Giang mỉm cười nói, chính là nắm võ viện, một cái ở vào bốn thành tam lưu môn phái, dĩ nhiên không tư cách nhường thiên vực ma nữ độc thủ. Tần Vũ Y Y đạo, vậy ngươi tại sao xuất hiện ở nơi này? Lâm Giang tuét miệng nói, nếu là có thể sát thiên vực ma nữ, tất nhiên có thể nổi danh khắp thiên hạ, như vậy cơ hội, làm sao có thể tùy tiện bỏ qua cho đây? Sư phụ, người này suy nghĩ hư mất. Diệp Huyền bĩu môi nói, giết hắn đi. Lâm Giang ánh mắt rơi vào Diệp Huyền trên người, cười lạnh đạo, chỉ bằng ngươi, cũng muốn che chở nàng. Âm Lâm Giang đột nhiên nhấc chân hướng xuống đất giẫm lên một cái, đem mặt đất kia cho chấn vỡ một mảnh, trên người linh khí kích động, sau đó từng cái một tượng trưng cho linh huyệt luồng khí xoáy không ngừng xuất hiện, xoay tròn, tạo thành linh khí tuần hoàn. Một quả, hai quả, ba miếng, tổng cộng 8 miếng nguyên hồn cảnh cựu giai đỉnh phong, 8 miếng linh huyệt đều mở. Lâm Giang nhìn Diệp Huyền, mang trên mặt hí ngược với khinh miệt nói, thải đăng tế thủ khoa, rất không lên thành tựu, ít nhất ở ngươi tuổi tác, xác thực là như thế, nhưng ngươi thật cho là mình có thể bảo vệ nữ nhân này? Ngươi cho là mình có thể ngăn lại ta? Ta giàu gì so với ngươi hư trường mấy tuổi, hơn nữa không có đem mấy ngày nay sống đến cầu trên người. Lâm Giang đại khái 25-26 dáng vẻ, như vậy tuổi tác có thể đạt tới nguyên hồn cảnh cựu giai đình phong, lộ vẻ nhưng đã coi như là tương đối không tầm thường tư chất, hơn nữa Lâm Giang đã đả thông 8 miếng linh huyệt. Ý vị này, Lâm Giang không phải là cái loại này không có tiền đồ chút nào có thể nói nguyên hồn cảnh cựu giai đình phong, cũng không phải là cái loại này không có tu vi ra hỏa, chỉ kém nửa bước là có thể bước vào nguyên linh cảnh. Lâm Giang nhìn Diệp Huyền cười lạnh nói, ngươi bây giờ còn có thể nói ra giết ta loại lời sao? Diệp Huyền gò má nhìn một chút Tần Vũ Y Y đạo, sư phụ, muốn không đánh chết hắn. Lâm Giang sắc mặt trong nháy mắt liền đen xuống, nhìn về phía Diệp Huyền ánh mắt trở nên vô cùng hung ác. Chương 156, một đường tất cả địch rất tốt, ngươi đã tỉnh thâm ý trọng. Lâm Giang trầm giọng nói, ta tự nhiên cũng không tiện ngăn cản, ở sát tiên bực ma nữ trước, liền trước hết là giết ngươi đi, chờ đi quỷ môn quan, cũng đừng nghĩ lại ta, ta đã cho ngươi cơ hội. Lâm Giang tuy có bội đao, dùng nhưng là quyền cước, nghiêm khắc nói, hẳn là móng huyền giai hạ phẩm vũ khí, phân ánh mắt toái mỏm đá vũ khí không phải là cái gì vũ khí lợi hại, phân ánh mắt toái mỏm đá là một chiêu rất thường gặp vũ khí, tùy tiện tìm một gian tu sĩ mở cửa hàng, tốn trên chừng 10 khối linh ngọc, đại khái là có thể mua được một phần ánh mắt toái mỏm đá vũ khí chân giải. Chỉ bất quá, cho dù là truyền lưu rất rộng tầm thường vũ khí, cũng phải xem người nào dùng. Lấy Lâm Giang nguyên hồn cảnh cựu giai đình phong, hơn nữa bát huyệt để khai tu vi, phân ánh mắt toái mỏm đá dùng đến, nhưng cũng là cực kỳ khủng bố, khai bi liệt thạch không thành vấn đề, nếu như cứ như vậy vỗ vào Diệp Huyền trên đầu. Diệp Huyền đầu, có thể sẽ với đập bể dưa hấu, trực tiếp nổ lên ít nhất, Lâm Giang đúng là nghĩ như vậy. Sau đó, phanh, Lâm Giang nghe được âm thanh, bàn tay mình rõ ràng chụp tới thứ gì, nhưng là, Diệp Huyền đầu lại không có lúc đó vỡ vụn ra, nếu như nhìn kỹ, sẽ phát hiện Lâm Giang bàn tay treo ở Diệp Huyền đầu nửa trước tấp địa phương, liền vô luận như thế nào cũng không rơi xuống. Người đánh xong chứ? Diệp Huyền ngẩng đầu lên nói, nếu như ngươi đánh xong lời nói, kia giờ đến phía ta. Phốc, Diệp Huyền tốc độ cực nhanh, cơ hồ ở tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, Trảm Long đao liền đột nhiên ra khỏi vỏ. Lâm Giang căn không nhìn thấy Diệp Huyền là thế nào xuất đao, chỉ bất quá, chờ hắn định thần lúc tới sau khi, kim sắc đao mang đã từ cổ họng mình gian xẹt qua đi. Lâm Giang trợn to hai mắt, cố gắng cái miệng, lại phát hiện mình căn không cách nào nói ra, bởi vì cổ họng đã bị chặt đứt. Lâm Giang đưa tay che cổ họng mình, nhưng không cách nào ngăn cản tiên huyết không ngừng chảy ra. Diệp Huyền thuận tay đem Lâm Giang bên hông túi vải hái xuống, sau đó cùng Lâm Giang sượt qua người. Ung tiếp theo một cái chớp mắt, Lâm Giang thân thể về phía sau ngã xuống, lọt vào quan đạo cạnh trong bụi cây rậm rạp, hoàn toàn không âm thanh hơi thở. Diệp Huyền càng lúc càng xa, vừa sửa sang lại Lâm Giang túi vải trong đồ vật, vừa nói: "Sư phụ, xem ra làm phiền ngươi so với tưởng tượng lớn hơn, trừ những thứ kia có thủ án với ngươi, còn có chút muốn nổi danh nghị đến phong gia hỏa, cũng muốn đầu ngươi. Tần Vũ Y hừ rên một tiếng đạo, cũng không ánh mắt chỉ là như thế mà thôi, ta công pháp, ta kiếm, ta vũ kỹ, ta nhan, phàm là ta từ thiên vực mang tới đồ vật, cũng là có thể để cho người đổ số vào, tranh đoạt cướp đoạt đồ vật. Diệp Huyền gật đầu một cái, sau đó cảm giác là lạ, Tần Vũ Y đi trong lời nói, có phải hay không lẫn vào cái gì không đúng lắm đồ vật. Vừa nghĩ tới, một bên rời đi sơn lâm, Diệp Huyền ở quan đạo bên trong trạm dịch mua con lừa tử, đem Tần Vũ Y đi đem thả ở phía trên. Đồng thời, Diệp Huyền cũng thuận tay cung phụng kêu một cái. Tiếc nuối là, lâm giang rất nghèo, tùy thân mang theo túi vải tròng, chỉ có mười mấy mai linh ngọc, thậm chí cũng không có bao nhiêu đan dược, ngược lại trong thế tục ngân phiếu, đạt tới hơn 10.200. Tiếp nhận cung phụng, cầu nguyện thành công, ngươi được đến khen thưởng, linh khí ít 22000. Diệp Huyền nghe cái đầu trong thanh âm bĩu môi một cái, hắn thật lâu chưa từng thấy qua ít như vậy linh khí khen thưởng. Lúc này, Tần Vũ Y lìa đạo, ngươi nếu là nghĩ tưởng đưa ta Thiên Môn Tông, sẽ không nên lộ diện, hẳn len lén đi. Diệp Huyền chớp mắt một cái đạo, thế nào? Tần Vũ Y lìa đạo, ngươi mua con lửa, với người nói chuyện, liền sẽ có người biết ngươi là ai, dĩ nhiên là sẽ có người biết ta là ai. Diệp Huyền cười đùa nói, sư phụ, ngươi đừng làm ta sợ, coi như muốn giết ngươi rất nhiều người, nhưng thế nào cũng không trở thành liền tới mức này đi. Tần Vũ Y hướng phía trước nô bĩu môi, cũng không có nói nhiều ý tứ. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn lại. Khoảng cách dịch trạm đại khái 200m, có người ngăn cản ở nơi nào, mặc nhăn nhíu bẩn thỉu quần áo, phong trần phó phó, trong tay còn cầm nhất căn đòn đánh, mặt đầy hỗn loạn trùng râu, làm cho đàn ông nhìn rất chật vật. Tần Vũ Y Y, ngươi nhớ ta sao? Ta gọi là Vương Thắng, nam nhân như có nhiều chút điên cuồng, la hét, sau đó vỗ đầu một cái, hướng về phía Tần Vũ Y Y hung hăng nói, đúng, ngươi khẳng định không nhớ ta, bởi vì ngươi vẫn là lần đầu tiên thấy ta, nhưng là, ngươi nên nhớ phụ thân ta, hắn cứ gọi Vương Lệnh, người ta gọi là Tây Nam Đao Vương. Diệp Huyền chọn xuống lông mày, Tây Nam Đao Vương. Diệp Huyền thật nghe nói qua danh tự này. Vũ Văn Trưởng lão giảng bài thời điểm bàn về quá thiên hạ võ đạo, nói tới qua Vương Lệnh, hắn đã từng là Kiểm Châu đệ nhất cao thủ, Phong Vương cường giả, Nguyên Vương cảnh cửu giai đỉnh phong, nửa bước phong tôn, thiên hạ này chỉ luận đại đao kỹ năng, Vương Lệnh có thể đứng hàng tiền tam. Bất quá, Vương Lệnh đã mất tích rất nhiều năm, không người biết tâm tích của hắn. Mà Vương Thắng coi như Vương Lương tử tự, dưới mắt nhìn cũng là chán nản vô cùng, làm cho không người nào có thể tưởng tượng, lại là Tây Nam Đao Vương hậu nhân. Mà cuối cùng, Diệp Huyền nhìn về phía Tần Vũ Y Địa đạo, sư phụ, ngươi giết à? Tần Vũ Y Địa đạo, ta nào biết có hay không từng giết. Tần Vũ Y liền nói rơi trong nháy mắt, Vương Thắng biểu tình cứng ở trên mặt, sau đó trở nên phá lệ tức giận. Vương Thắng hướng về phía Tần Vũ Y thì hét, ngươi làm sao có thể không biết? Vì sao lại không biết? Tần Vũ Y thì, ngươi đây là muốn chối cãi mình làm qua sự tình sao? Tần Vũ Y thì chớp mắt một cái đạo, ngươi hiểu lầm, ta ý là, ta giết qua người nhiều, làm sao có thể miêu cầu đều nhớ? Diệp Huyền ngẩng đầu lên đạo, sư phụ, lời này của ngươi rất giống nhân vật phản diện. Ngươi nghĩ rằng ta không phải sao? Ta đến từ một cái thế giới khác, cái thế giới này đối với ta cơ hồ không có bất kỳ thân thiện chỗ, vô luận ta từng giết bao nhiêu người, hay là từ không giết qua người. Tần Vũ Y thì sắc mặt trở nên có chút cô đơn, dù gì nói, ta vẫn luôn là nhân vật phản diện. Đủ, ngươi bây giờ mặc vào đáng thương cho ai nhìn. Vương Thắng gầm nhẹ nói, ta vì sao lại biến thành như vậy, chính là ngươi hại, nếu như không phải là ngươi, phụ thân sẽ không phải chết, ngày xưa cửu gia cũng sẽ không tìm tới cửa, ta cũng không cần mai danh nhận tính, quá như thế đau khổ sinh hoạt, hết thảy các thứ này đều là ngươi hại. Diệp Huyền dùng ngón út móc xuống lỗ hai đạo, hết thảy các thứ này chẳng lẽ không đúng phụ thân ngươi tạo nghiệp sao? Vương Thắng biểu tình đông đặc ở trên mặt, hướng về phía Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi nói cái gì? Có loại lặp lại lần nữa Diệp Huyền đạo, coi như phụ thân ngươi là sư phụ ta giết, câu chuyện này mở đầu cũng không sai, nhưng bi kịch kết bĩ, chẳng lẽ không đúng ở chỗ phụ thân ngươi ngày xưa cửu gia sao? Những thứ kia cửu gia chẳng lẽ không đúng phụ thân ngươi chính mình tạo nghiệt? Ngươi mình cũng không thể tạo bón, thì trách hầm cầu xây không đủ thoải mái đi. Ba Diệp Huyền cương nói xong, trên đầu liền đập một xuống, Tần Vũ Y tức giận nói, ngươi nói ai là hầm cầu đây? Diệp Huyền kinh ngạc nói, sư phụ, ngươi biến hóa thông minh, lại có thể nghe hiểu như vậy tỉ dụ. Tần Vũ Y liền cả giận, ngươi có tin ta hay không đánh ngươi? Được đi. Diệp Huyền đạo, sư phụ, ngươi nếu là còn có đánh ta khí lực, chúng ta làm sao có thể sẽ còn bị loại này tiểu lâu la cản ở chỗ này, dưới mắt liền không tính được tới Thiên Môn Tông, cũng có thể tìm một tiểu lâu thì cá. Chương 157, chém đủ Vương Thắng nhìn hai người một sướng một họa, tức giận nói, vô luận như thế nào, Tần Vũ Y Y, ngươi hôm nay hẳn phải chết ở đây, còn ngươi nữa, nếu phải che chở nàng, vậy thì bồi nàng cũng chết. Vương Thắng giống giận, trên người đột nhiên toát ra đại lượng linh khí. Vương Thắng tu vi không như trong tưởng tượng cường đại như vậy, ít nhất còn không bằng trước Lâm Giang. Nguyên hồn cảnh bắt giai tu vi, đã thông 7 miếng linh huyệt. Nhưng là, Diệp Huyền rất rõ biết, Vương Thắng so với kia vị nắm võ viện Lâm Giang cường đại hơn, dù là người sau tu vi cao hơn. Bởi vì, đao Vương Thắng trong tay cũng không có đao, mà là nắm nhất căn đòn đánh, hiển nhiên hắn vội vàng chạy tới, không có cơ hội đi tìm một thanh đao đến, nhưng đối với Vương Thắng mà nói, cái này cũng không trọng yếu. Vương Thắng mình chính là một thanh đao Diệp Huyền mị xuống ánh mắt, đây chính là đao ý Diệp Huyền chưa thấy qua đao ý, nhưng thấy qua kiếm ý, Tư Đồ gia hai huynh đệ cũng biết sử dụng, hơn nữa lấy Tư Đồ kiếm với Tư Đồ tươi thắm tu vi mà nói, ở ban đầu thải đăng tế tỷ đấu thời điểm, đều thuộc về top 32 bên trong đội sổ tồn tại. Nhưng là, Tư Đồ kiếm thậm chí giết tới thứ hai đến ngược luân, với Bạch Thiếu Phi một quyết thứ hùng. Dựa vào chính là kiếm ý kiếm có kiếm ý, đao có đao ý, hai người chất thượng là giống nhau đồ vật. Diệp Huyền đem con lửa dây cương cột ở trên cây, sau đó từ từ hướng Vương Thắng đi tới. Vương Thắng mặc dù chỉ có nguyên hồn cảnh bắt giai tu vi, nhưng Diệp Huyền có thể cảm giác, trước mặt mình đứng là một gã nguyên linh cảnh cao thủ. Bởi vì đao ý loại vật này tồn tại, tu vi cũng không thể hoàn toàn đại biểu vương thắng chiến lực. Đó là một loại rất quái lạ cảm giác, sắc bén, chững chạc, bất động như sơn, có cực kỳ nặng nề áp bách cảm giác. Vương thắng nặng nhỏ, lòng ta ngược oán hận tới chỗ này, cho dù giết các ngươi, cũng không thể đem ta mất đi đồ vật tìm đến, nhưng ta vui vẻ, ta có thể bật cười, chỉ cần có thể cho các ngươi chết ở chỗ này, ta đem nghiêng hết tất cả. Diệp Huyền mị xuống ánh mắt, cái loại này nặng nề cảm giác bị áp bách, trong nháy mắt trở nên nồng đậm hơn. Vương thắng cười lạnh một tiếng, hai bên cũng không có nhúc nhích, nhưng chiến đấu sớm cũng đã bắt đầu. Đao ý cũng có rất nhiều loại, có thuần túy có thể tăng cường uy lực công kích, có thể đủ với phòng ngự, có là đối với đao kỹ linh ngộ, có thể để cho đao loại vũ kỹ phát huy ra mạnh hơn hiệu quả. Mà Vương thắng đao ý chính là uy thế, Vương thắng đao ý chú trọng là uy thế với áp bách, chỉ cần tu vi không cao ra Vương thắng ngũ giai trở lên, Vương thắng đao ý là có thể tạo thành uy hiếp, loại này uy hiếp có thể vô hình chung để cho người sinh ra sợ tâm tình, từ đó hạ xuống thực lực. Tỷ như, rõ ràng có nguyên hồn cảnh cửu giai đỉnh phong tu vi, lại chỉ có thể phát huy ra nguyên hồn cảnh thất giai tiêu chuẩn, thậm chí còn thấp hơn. Quyết định bởi với bị đao ý uy hiếp người, kỳ ý chí cường yếu đối với lần này, Vương thắng chỉ muốn cười lạnh, hắn cũng không cảm thấy Diệp Huyền Tượng phải bảo vệ Tần Vũ Ý Liệp ý chí, sẽ vượt qua mình muốn giết chết Tần Vũ Ý Liệp ý chí. Người đều là tự đánh, làm sao có thể đánh bạc hết thảy bảo vệ những người khác đâu? Cơ hồ là trong nháy mắt, Vương thắng thân ảnh nhất điểm, liền tới đến Diệp Huyền với thẻ, cầm lên cái kia đòn đánh, hướng Diệp Huyền đầu liền đập qua. Đó là một cái rất đơn giản động tác, nhưng Diệp Huyền lại biết, một kích kia cũng không đơn giản, mặc dù dùng là đòn đánh, nhưng là một môn đao pháp vũ kỹ. Huyền giai vũ kỹ thượng phẩm, chấn sơn một đao đặc điểm là ổn, rất khó lợi dụng môn vũ kỹ này, chiến thắng tu vi cao hơn chính mình người, giống vậy đối mặt tu vi không bằng người một nhà, chấn sơn một đao cơ hồ không có chút nào sơ hở, thật khó bị công phá. Cho nên, nếu là có thể phối hợp đao ý, trước thời hạn chấn nhiếp đối phương, chấn sơn một đao hiệu quả liền vô cùng xuất sắc. Cho nên, đi chết đi Vương thắng giống giận, cái kia đòn gánh dùng sức hướng Diệp Huyền rơi đập xuống, sau đó cạch một tiếng, ở đó căn đòn gánh rơi vào Diệp Huyền bên cạnh thời điểm, một trận sắt thép va chạm thanh âm đột nhiên vang lên, cái kia đòn gánh nện ở Diệp Huyền hộ thể linh khí thượng, giống như là đập trúng một mặt vách tường. Vương thắng trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, cảm thụ Diệp Huyền tản mát ra linh khí, kinh ngạc nói, tại sao ngươi lại không có bị ta đao ý chấn nhiếp? Diệp Huyền liệt miệng đến đạo, ngươi xem một con mèo nhỏ đối với chính mình lớn tiếng kêu, dù là đem con mèo nhỏ thoa lên bản hổ văn, trên trán vẽ một chữ vương, ngươi liền biết cảm giác sợ. Vương thắng trên mặt kia lau vẻ kinh ngạc dần dần biến thành tức giận, Diệp Huyền như vậy hình dung hoàn toàn chính là xem thường chính mình. A, Vương thắng đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, cầm trong tay đòn gánh gặp lại, tiếp lấy giống như khiến cho song đao một dạng hướng Diệp Huyền hung hăng rơi đập xuống. Diệp Huyền không né tránh, mỉm cười nói, ngươi cũng nhìn ta một chút đao đi. Thương Diệp Huyền bên hông chạm long đao đột nhiên ra khỏi vỏ, mang ra khỏi một bệ ánh đao màu vàng nóng, căn Vương thắng trong tay cắt thành hai khúc, đòn gánh đụng vào nhau. Vương thắng bóng người cương ở nơi đó, hắn thời gian vào thời khắc này trong nháy mắt đông đặc. Diệp Huyền đi tới con lửa bên cạnh, tháo dây cương, sau đó lôi con lửa với Vương thắng gặp thoáng qua. Lần sau vẫn nhớ mang món vũ khí đi, nhất căn đòn gánh. Diệp Huyền liệt miệng đến đạo, ngươi thật sự coi chính mình là đao vương. Diệp Huyền dắt con lửa về phía trước đi tới, cũng trong nháy mắt này, Vương thắng cái chán xuất hiện một đạo nhàn nhạt huyết tuyến, từ từ hướng phía dưới lan tràn, cho đến từ cái chán lan tràn khi đến ba. Chỉ bất quá, Vương thắng đã sớm mất đi tiếng thở. Diệp Huyền nhất đi xuất đến, cách sơn đạo đi qua bốn thành, đại khái 2-3 ngày dáng vẻ, Diệp Huyền cuối cùng từ đi ngang qua Vân Du bốn phương thương nhân nơi đó, mua phần bản đồ. Từ nam hướng bắc, liền có thể đến Tiên Môn Tông, chỉ bất quá, dựa theo bản đồ dấu hiệu, muốn đến Tiên Môn Tông, cần đi qua bốn thành 12 trấn. Muốn đến Tiên Môn Tông, hiển nhiên không là một chuyện dễ dàng, đặc biệt là Diệp Huyền đã hỏi thăm được, Dạ Hậu đã đem bọn họ hành tung cho thả ra ngoài. Đương nhiên, cũng không phải là không có tin tức tốt, tông chủ lời nói, cũng nguyên nguyên bị chuyển tới Diệp Huyền trong tay. Tiến vào ven đường phanh đại bằng trong tiệm, Diệp Huyền vây tay muốn bầu rượu, còn có mấy đĩa món kho, cho Tần Vũ Ý rót rượu đạo, sư phụ, ngươi xem, tông chủ cũng không phải bất kể ngươi, nếu không cũng sẽ không buông lời, càng không biết với Nam Phương Thiên các đối thượng, cho nên chỉ cần ta có thể đưa ngươi mang Tiên Môn Tông đi, ngươi liền không có việc gì. Họ cận đang suy nghĩ gì? Tần Vũ Ý híp mắt nói, hắn là ngại chết ta một cái không đủ, đem ngươi cũng ngồi chứ. Diệp Huyền chẳng biết xấu hổ đạo, ta cảm thấy được hẳn là tông chủ biết ta anh minh thần vũ, thực lực siêu phàm, biết ta đã biến thiên hạ vô địch thủ, cho nên mới trông cậy vào ta có thể hộ tống ngươi đi. Phi, sau này nói ít là đồ đệ của ta, ta không ném nổi người này. Tần Vũ Ý vừa nói, vừa đem chén rượu bưng lên, ngửi một cái sau, ngay sau đó lại buông xuống. Chương 158, hoặc là ta đánh chết ngươi, hoặc là ngươi bị ta đánh chết, chính mình sư phụ lại sẽ đem rượu buông xuống. Diệp Huyền tình nguyện tin tưởng láo lợn mẹ biết trèo cây, cũng không tin mình sư phụ có thể thay rượu. Diệp Huyền mở bầu rượu ra nắp lung lay, sau đó thở dài nói, sư phụ, ngươi biết ta tại sao một mực xem thường Ẩn Tiên Tông sao? Không riêng gì bởi vì Ẩn Tiên Tông người theo chúng ta không hợp nhau, quan trọng hơn là đám người kia là cao quý bát phương chiến lực, lại với một đám thấp hèn như thế, thích chơi đùa động. Diệp Huyền vừa nói, một bên cầm bầu rượu lên, liền hướng bảy phương hướng dùng sức đập tới. Bầu rượu nát bấy, bên trong rượu chảy ra, tản ra bốn phía. Đại bằng trong điếm các thực khách thoáng sửng sốt một chút sau, lập tức bỏ lại đồng tiền, hướng ngoài tiệm bay vọt mà ra. Lưỡng danh trong tiệm tiểu nhị, một tên ở cửa nuôi ngựa tập dịch, ba người cùng đi đến Diệp Huyền với Tần Vũ Ý ở bên cạnh, có tam giác thế đem Diệp Huyền với Tần Vũ Ý cho vây lại chỉ bằng ba người các ngươi. Diệp Huyền khinh miệt nói, Diệp Linh Trung chưa có tới sao? Diệp Linh Trung là Ẩn Tiên Tông bây giờ đệ nhất xuất sắc nhất đệ tử, nổi tiếng bên ngoài, với Diệp Huyền nhất lên tham gia thải đăng tế tỷ đấu, cũng tiến vào hư không thành. Nếu như là Diệp Linh Trung đến, Diệp Huyền tự nhiên còn phải để ý một chút, nhưng là Diệp Huyền mắt lạnh quét qua ba người, thực lực cũng không tệ lắm, ở vào nguyên hồn cảnh ngũ giai đến lục giai giữa, nhưng loại tiêu chuẩn này hiển nhiên không bị Diệp Huyền coi ra gì. Sư muội chỉ sợ không phải đối thủ của ngươi, tới cũng không có tác dụng, còn chưa tới tốt. Lúc này, tiếng nói chuyện đống nhiên vang lên, ba gã ẩn tiên tông đệ tử tránh ra, tên kia đứng ở trong quầy trưởng quỹ đi ra, đi tới Diệp Huyền với Tần Vũ Y ở bên cạnh ngồi xuống. Đối phương nhìn đã 40-50 tuổi, là một cái hơi lộ ra lạm tháp trung niên nam nhân. Lại vào lúc này đối phương bỗng nhiên đưa tay, bàn tay từ trước mặt sẽ qua, kia mặt đầy phong xương trong nháy mắt giấu, nếp nhăn biến mất không thấy gì nữa, thậm chí kia thô ráp da thịt cũng thay đổi trắng nõn lên. Ta gọi là Lý Mặc Thì, ngươi đại khái sẽ nghe qua tên ta. Lý Mặc Thì hướng về phía Diệp Huyền mỉm cười một chút, câu này là nói với Diệp Huyền. Ngay sau đó, Lý Mặc Thì đem đầu chuyển hướng Tần Vũ Y địa đạo, tiền bối, ta với ngươi không thủ không đoán, nhưng ta phải giết ngươi. Diệp Huyền mị xuống ánh mắt, đốt ngón tay ở trên bàn nhẹ gõ nhẹ. Lý Mặc Thì cũng coi là thế hệ trẻ đệ tử, chỉ bất quá bàn về bối phận lời nói, Lý Mặc Thì cao hơn Diệp Huyền ra đồng lửa, điểm này từ Lý Mặc Thì tuổi tác là có thể nhìn ra. Lý Mặc Thì đã 27-28 dáng vẻ. 10 năm trước, Lý Mặc Thì với Diệp Huyền tuổi như vậy thời điểm, cũng là ẩn tiên tông trọng điểm bồi dưỡng trọng điểm đệ tử, từng có thiên chi tiêu tử danh tiếng, đã tham gia 5 lần thải đăng thế, còn lấy được qua một lần trước 16. Lý Mặc Thì tên, xác thực rất nhiều người đều nghe qua. Về phần Lý Mặc Thì muốn giết Tần Vũ Y Y cũng không phải là có thủ án mới muốn giết chết Tần Vũ Y Y, là nổi danh, tham đồ bà bối. Mà đối với ẩn tiên tông mà nói, có thể làm cho Thiên Môn Tông không thoải mái sự tình, đều có thể làm một làm, đặc biệt là giết Tần Vũ Y Y, bọn họ còn có thể được rất nhiều chỗ tốt, đến từ thiên vực công pháp vũ khí, dạ hậu tán thưởng, đánh chết thiên vực ma nữ mang đến danh tiếng vân vân. Như vậy có thể bỏ đá xuống giếng, lại có thể vớt không ít chỗ tốt cơ hội, ẩn tiên tông sẽ xuất hiện, Diệp Huyền thật không có chút nào ngoài ý muốn. Diệp Huyền bóp bóp ly rượu đạo, vội vàng động thủ đi, ta còn dự định ở trước khi trời tối chạy tới tòa tiếp theo trấn. Lý Mặc Thì lộ ra mấy phần vẻ kinh ngạc đạo, ngươi nghe qua tên ta, còn chuẩn bị đánh với ta? Ta không phải là nghĩ tưởng đánh với ngươi. Diệp Huyền vết miệng giữ tận một đạo, mà là chuẩn bị đánh chết ngươi. Lý Mặc Thì trên mặt dễ dàng biểu tình dần dần thu liễm đạo, Diệp Huyền, ta thừa nhận ngươi rất lợi hại, liền Bạch Tiếu Phi đều không phải là đối thủ của ngươi, ngươi có thể là các ngươi trong hàng đệ tử đời thứ nhất, mạnh nhất một cái, nhưng ngươi phải biết, tự mình ở nói chuyện với người nào, bàn về bối phận, bát phương chiến lược đồng khí liên chi, ngươi còn phải đều sư minh ta. Diệp Huyền nhất chỉ Tần Vũ Y thì cười hát nói, vậy ngươi phải gọi nàng sư thúc, đến, kêu một cái a, ngươi muốn hô ra miệng, ta không ngại gọi ngươi âm thanh sư minh. Lý Mặc Thì sắc mặt hơn âm trầm, cứ như vậy trực câu câu nhìn Diệp Huyền. Cho nên, đồng khí liên chi loại lời nói khách sáo này, hay là chớ nói, đặc biệt là từ các ngươi ẩn tiên tông người trong miệng nói ra. Diệp Huyền gõ gõ bàn đạo, giữa chúng ta quan hệ, thật ra thì rất đơn giản, hoặc là ta đánh chết ngươi, hoặc là ngươi bị ta đánh chết. Tần Vũ Y không nhịn được nói, ngươi nói sai chứ? Hai người khác nhau ở chỗ nào sao? Không khác nhau a. Diệp Huyền đạo, nhìn liền cho người ta một lựa chọn, lộ vẻ ta tương đối lớn độ. Tần Vũ Y nhất thời liếc một cái, xem ra là ta nói nhảm quá nhiều. Lý Mặc Thì biểu tình cũng biến thành hung ác đứng lên đạo, mặc dù có ý lớn hiếp nhỏ chi ngại, nhưng đây là ngươi tự tìm, cũng liền không trách ta. Lý Mặc Thì đột nhiên giơ trường, hướng cái bàn kia chụp hạ xuống. Trung quanh ba gã ẩn tiên tông đệ tử nhanh chóng hướng bốn phía nhảy ra, Diệp Huyền nhấc chân liền đá vào Tần Vũ Y đi trên cái băng, đem Tần Vũ Y đi cho đẩy qua một bên. Ở cái bàn kia bị Lý Mặc Thì một trường vô nát bấy, ngay sau đó, Diệp Huyền với Lý Mặc Thì đồng thời nhảy lên, đụng nát lại bằng, đi tới nó bằng. Uống Lý Mặc Thì than nhẹ một tiếng, trên người linh khí đột nhiên tản mắt ra, ở Lý Mặc Thì dưới chân quấn lên một vòng kinh phong, hướng bốn phía đẩy ra, đem lại bằng trên đỉnh cỏ khô cho thổi ra. Diệp Huyền, nếu như ta không có nhìn lầm, ngươi nên là nguyên hồn cảnh cựu giai đỉnh phong tu vi. Lý Mặc Thì câu miệng đến rất đạo, xác thực là một kiện để cho người khâm phục sự tình, trước 20 tuổi cũng đã nguyên hồn cảnh cựu giai đỉnh phong, các ngươi trong hàng đệ tử đời thứ nhất, ngươi sợ rằng là người thứ nhất sở tới nguyên linh cảnh ngưỡng cửa người. Chỉ bất qua ẩm Lý Mặc Thì bốn phía, bằng bầu trời vang lên kịch liệt tiếng nổ, nhưng là Lý Mặc Thì trên người không ngừng kích động ra linh khí, va chạm nhau, phát ra vang lớn. Lý Mặc Thì giữ tợn cười một tiếng nói, ta tu vi đã là nguyên linh cảnh tầng giai, lấy tư chất người, đuổi kịp ta có lẽ là sớm muộn sự tình, chỉ bất quá, dưới mắt ngươi làm như thế nào đánh với ta? Ngươi dựa vào cái gì đánh với ta? Lý Mặc Thì vừa nói, liền đem bốn phía phiêu tán linh khí tụ liệm đứng lên, biến thành một đoàn dáng vẻ, giống như đám mây đen che đỉnh một dạng bao trùm hai người đỉnh đầu. Lý Mặc Thì có lòng tin tuyệt đối, Diệp Huyền tuyệt đối không phải đối thủ mình, hai người chênh lệch nếu như chỉ là tam giai tu vi, Lý Mặc Thì chỉ sợ còn sẽ không tự tin như vậy. Hết lần này tới lần khác chênh lệch tam giai tu vi, cách một cảnh giới toàn bộ đại cảnh giới đột phá, đều là một ngưỡng cửa, cảnh giới trên, cảnh giới bên dưới, dù là chỉ kém cấp một tu vi, thực lực cũng thật sự kém quá nhiều. Cho nên, Lý Mặc Thì quả thực không nghĩ tới chính mình thất bại khả năng, càng không nhìn ra Diệp Huyền có cái gì thắng cơ hội. Chương 159, linh khí đụng nhau, Lý Mặc Thì liệt miệng đến đạo, Diệp Huyền, ngươi bây giờ lui ra còn kịp, chỉ cần ngươi không che chở thiên vực ma nữ, ta liền không có lý do giết ngươi, mà đây cũng là ngươi cơ hội cuối cùng. Nói nhảm thật nhiều. Diệp Huyền bóp nắm quả đấm đạo, không phải nói, ta còn vội vã đi đường, cho nên, trừ đầu hàng ra nói nhảm, hay lại là cũng nuốt trong bụng đi đi. Chấp mê bất ngộ Lý Mặc Thì đạo, đã như vậy, ta đây thành toàn cho ngươi. Lý Mặc Thì vừa nói, một bên một tay chỉ thiên, lên đỉnh đầu ngưng tụ linh khí một dạng, trong nháy mắt tựa như cùng mây trôi như thế dâng lên, sau đó hướng Diệp Huyền nắp hạ xuống. Không có công pháp, không có vũ khí, Lý Mặc Thì căn không có đem Diệp Huyền coi ra gì. Theo Lý Mặc Thì, cho dù Diệp Huyền thiên tư chắc tuyệt, nhưng mình là nguyên linh cảnh tam giai tu vi, hai người kém một cảnh giới lớn, đơn thuần chỉ là linh khí trùng kích, Diệp Huyền tiểu không khả năng ngăn cản. Cơ hội là trong nháy mắt, ở đó nhiều chút linh khí một dạng đi tới Diệp Huyền đỉnh đầu trong nháy mắt, ầm ầm phá thoái, giống như thủy dịch một dạng hướng Diệp Huyền xuất ra hạ xuống. Những thứ kia linh khí dâng trào, bắt đầu hướng Diệp Huyền trùng kích. Lý Mặc thì lần nữa nói, Diệp Huyền, ngươi còn có hối hận cơ hội, ta bây giờ còn có thể đem linh khí cho thu Diệp Huyền câu miệng đến rác, căn lời để ý tới, làm những thứ kia linh khí lúc rơi xuống sau khi, Diệp Huyền trực tiếp giơ trưởng về phía trước. Ầm, những thứ kia linh khí với Diệp Huyền bàn tay đụng nhau trong nháy mắt, một tiếng vang thật lớn xuất hiện, tiếp lấy Diệp Huyền thân thể tựa như cùng một tảng đá lớn, mà Lý Mặc thì linh khí giống như là đụng chúng đá lớn thủy dịch, không ngừng đánh thẳng vào đá lớn, lại hoàn toàn không cách nào dung chuyển, chỉ có thể hướng hai bên tảng ra, xét qua Diệp Huyền thân thể. Lý Mặc thì con ngươi trợn co rụt lại, mặt đầy khó mà tin được, Diệp Huyền lại trực tiếp đem chính mình linh khí đỡ được. Như thế không có công pháp, như thế không có vũ khí thuần túy linh khí so đấu, Diệp Huyền cái tay đem Lý Mặc thì linh khí ngăn cản hạ xuống, cái này làm cho Lý Mặc thì hoàn toàn không cách nào tiếp nhận. Diệp Huyền chẳng qua chỉ là nguyên hồn cảnh cựu giai đỉnh phong, mà mình là nguyên linh cảnh, hai người linh khí hùng hậu trình độ, hạn chênh lệch khá xa, làm sao có thể bị dễ dàng như thế tiếp theo? Không, không phải là tùy tiện tiếp theo vấn đề, mà là Diệp Huyền hẳn căn không tiếp nổi chính mình linh khí trùng kích mới đối với Diệp Huyền câu miệng đến rắc cười nói, xem ra ngươi ngốc giả này ta 10 tuổi cũng không có gì lớn không, hoặc là 10 năm này gian, ngươi đều tại ăn nhậu chơi bời. Tu vi căn không có tiến bộ. Lý Mặc thì sắc mặt khó xem, cho dù ai bị một cái hậu bối như thế chà phòng, sắc mặt chỉ sợ cũng sẽ với Lý Mặc thì như thế. Diệp Huyền, ngươi được ý quá sớm. Lý Mặc thì khẽ quát một tiếng đạo, cho ngươi ba phần màu sắc liền muốn mở phương luận, đây là ngươi buộc ta nghiêm túc. Lý Mặc thì gầm nhẹ một tiếng, hai tay mở ra, sau đó từng điểm hướng ngực thu hẹp, hai tay long thành một vòng hình. Huyền giai thượng phẩm công pháp, càng khôn linh nguyên khí chung quanh phiêu tán linh khí, phản phất bị to lớn hấp lực dính dấp như thế, bị không ngừng hút tới, ở Lý Mặc thì long lên trong hai tay tụ tập. Lý Mặc thì cười lạnh một tiếng, càng khôn linh nguyên khí là ẩn tiên tông một môn hiếm thấy công pháp, tác dụng rất đơn giản, đó chính là áp xúc linh khí, sau đó tiến hành công kích. Áp xúc linh khí có thể tăng lên 2-3 phần 10 uy lực, Lý Mặc thì nguyên linh cảnh tam giai dùng đến, một đòn uy lực có thể tùy tiện đạt tới nguyên hồn cảnh tứ giai. Quan trọng hơn là, môn công pháp này dựa vào liền là linh khí hùng hậu trình độ, có thể đem tu vi ưu thế lớn nhất cho phát huy ra. Lý Mặc thì như cũ không tin, Diệp Huyền linh khí hùng hậu trình độ có thể mạnh hơn chính mình. Tiếp theo một cái chớp mắt, Lý Mặc thì hai tay đẩy về phía trước, trung quanh phiêu tán linh khí đã bị hoàn toàn tụ liễm tới, bị Lý Mặc thì đè co lại thành một đoàn. Ngay sau đó Lý Mặc thì hai tay đẩy một cái, kia linh khí một dạng liền hướng Diệp Huyền đụng qua, xem ra ngươi là chưa tới phút cuối chưa thôi. Diệp Huyền cười lạnh một tiếng, trực tiếp về phía trước đánh ra một quyền nói, ta đây liền thỏa mãn ngươi. Huyền giai thượng phẩm công pháp, chân long lực kèm theo Diệp Huyền nhất quyền đánh về phía trước, kim long tiếng gầm gừ liền bỗng nhiên vang lên ở Diệp Huyền trên cánh tay, ba đạo kim thuộc tính linh khí đột nhiên ngưng tụ ra, cuốn vòng quanh Diệp Huyền cánh tay, rất sắc hóa thành ba cái kim sắc tiểu long, hướng Lý Mặc thì đụng tới. Phanh điều thứ nhất kim sắc tiểu long, với Lý Mặc thì linh khí một dạng đụng vào nhau, phát ra một tiếng vang thật lớn âm thanh sau. Màu vàng kia tiểu long với linh khí một dạng liền đột nhiên vỡ ra một vòng linh khí hướng bốn phía đẩy ra, giống như cục đá đầu nhập trong hồ xuất hiện rung động. Kia trải của khâu đại bằng rốt cuộc không chịu nổi gánh nặng, phát ra một tiếng vang thật lớn âm thanh sau, trực tiếp vỡ vụn ra, hướng phía dưới sụp xuống. Lý Mặc thì thần sắc nghiêm túc, nhanh chóng nhún người nhảy lên, hướng xuống đất nhảy tới. Bởi vì còn chưa kết thúc một kim long đụng nát linh khí một dạng sau, còn lại hai cái tiểu kim long nhưng là không thuận theo bất nào, hướng Lý Mặc thì tiếp tục đụng tới. Rơi xuống đất trong nháy mắt, Lý Mặc thì đầu nhìn một cái, kia hai cái tiểu kim long đã dương nhanh múa vút đi tới trước chân. Lý Mặc thì không chút do dự giơ quyền đánh kích. Phanh, phanh, Lý Mặc thì quả đấm nện ở hai cái tiểu kim long long thủ thượng, đem hai cái tiểu kim long cho đập nát bấy, lần nữa biến hóa kim thuộc tính linh khí. Trung quanh xem cuộc chiến ba gã ẩn tiên tông đệ tử nhất thời lớn tiếng khen ngợi, nhưng vào lúc này, phốc, Lý Mặc thì cái miệng phun ra một ngụm tiên huyết xuất ra đầy đất. Những thứ kia ẩn tiên tông đệ tử nhất thời giống như là bị người bóp cổ như thế, thanh âm hơi ngừng. Lý Mặc thì lau khóe miệng vết máu, cắn răng nói, cái này không thể nào. Lý Mặc thì không tin mình cao hơn Diệp Huyền ra một cảnh giới tu vi, chính mình linh khí trùng kích sẽ bị Diệp Huyền tùy tiện tiếp đó. Mà sự thật chứng minh, Diệp Huyền không chỉ có thể tùy tiện tiếp đó, Diệp Huyền linh khí không chỉ không thua với Lý Mặc thì, thậm chí so với Lý Mặc thì còn hùng hậu gấp mấy lần. Lý Mặc thì thở dốc nói, nguyên hồn cảnh cựu giai đỉnh phong, không thể nào nắm giữ như vậy hùng hậu linh khí, muốn biết câu trả lời sao? Diệp Huyền thân ảnh nhất tiệm, xuất hiện lần nữa ở Lý Mặc thì bên cạnh, giơ trường thành đao, trong lòng bàn tay còn cuốn kim thuộc tính linh khí, liền hướng Lý Mặc thì chặt chém đi. Lý Mặc thì cắn răng một cái, trong lòng tự ái để cho Lý Mặc thì dãy rủa nửa giây, hay lại là lựa chọn dùng linh khí ngăn cản. Sau đó, phốc, kim thuộc tính linh khí sắc bén như đao, ở Diệp Huyền trưởng đao hạ xuống trong nháy mắt, trực tiếp phá vỡ Lý Mặc thì linh khí hộ thể. Ngay sau đó Diệp Huyền đi phía trước đưa bàn tay đưa tới, cả bàn tay liền đâm vào Lý Mặc thì ngực. Lý Mặc thì thân thể cứng đờ, ngay sau đó khỏe miệng liền không ngừng chảy ra tiên huyết. Diệp Huyền ở Lý Mặc thì bên thai nhẹ giọng nói, ngươi nguyên linh cảnh tầng dài, chỉ tu luyện ra hai cái linh mạch, đúng không? Mà ta mặc dù nguyên hồn cảnh cựu giai đỉnh phong, cũng đã 8 cái linh mạch toàn bộ tu luyện xong, muốn cùng ta hợp lại linh khí, đem ngươi tu vi tăng lên tới nguyên linh cảnh thất giai trở lên trở lại thử một lần đi. Phúc nói rơi trước mắt, Diệp Huyền thu tay lại, đưa bàn tay từ Lý Mặc thì trong cơ thể rút ra, mang ra khỏi một vệt máu bắn tung. Hả, không đúng, ta nói sai. Diệp Huyền hướng về phía Lý Mặc thì một tuét miệng nói, ngươi hẳn không có trở lại thử một lần cơ hội. Chương 160, mãi mãi cũng ở ngay phía trước Lý Sư Minh kia ba gã ẩn tiên tông đệ tử hét lớn một tiếng, đồng loạt hướng Diệp Huyền xông qua không biết tự lượng sức mình, Diệp Huyền vùng tay lên nói, hút sang một bên. Kia ba gã ẩn tiên tông đệ tử, mạnh nhất cũng bất quá liền nguyên hồn cảnh ngũ giai, Diệp Huyền tự nhiên hoàn toàn không coi vào đâu. Ngai Tý ấn Diệp Huyền giơ tay lên hư khấu một chút, kim sắc in trên không trung xuất hiện, kim ấn phía trên Ngai Tý ngẩng đầu mà đứng, lộ vẻ dữ tợn dị thường, sau đó phe kia to lớn kim ấn liền từ không trung hung hăng rơi đập xuống, ầm to lớn kim ấn đập lên mặt đất, đại địa không ngừng rung rung, đem ba gã ẩn tiên tông đệ tử cho một kích đánh bay đi ra ngoài. Rơi xuống đất trong nháy mắt, kia ba gã ẩn tiên tông đệ tử liền gào thét bi thương, cơ hội cũng không có, Ngai Tý ấn thượng liền bay ra vô số kiếm khí, hướng bốn phía tung tóe xẹt qua. Phốc, phốc, phốc. Ba gã ẩn tiên tông đệ tử ngồi sập xuống đất, trợn to hai mắt, các vị trí cơ thể đã bị kiếm khí cho đâm thủng, lắc lắc thân thể, cuối cùng mới ngã xuống đất. Lý Mặc thì vô hỉ vô bi, không nhìn thấy chính mình đồng môn bị Diệp Huyền đánh chết. Bởi vì, Lý Mặc thì cũng mau phải chết, không ngừng chảy xuôi tiên huyết, biến mất sinh mệnh lực, trừ phi có linh đan rượu dược gì, nếu không Lý Mặc thì rất rõ ràng bản thân chết chắc, hơn nữa, cho dù có linh đan rượu dược, Lý Mặc thì cũng rất rõ ràng, Diệp Huyền sẽ không để cho chính mình uống vào. Nhưng là, vậy thì thế nào đây? Lý Mặc thì thở hào hẹn, cắn răng nhìn Diệp Huyền đạo, rất nhiều người sẽ tìm tới các ngươi, cầu danh, cầu xin lợi nhuận, những thứ kia không cách nào xuất thủ các đại nhân vật, chỉ cần từ trong kẽ tay lộ ra tới một chút vật, sẽ có vô số người vì bọn họ bán mạng. Diệp Huyền, ngươi thật sự coi chính mình có thể mang theo thiên vực ma nữ đến thiên môn tông sao? Diệp Huyền cười lạnh một tiếng nói, đây chẳng phải là một người chết nên quan tâm sự tình. Diệp Huyền con ngón đúng ra, còn chưa biến mất Ngai Tý ấn thượng, bay ra một đạo vô hình kiếm khí, hướng Lý Mặc thì đi, một kiếm xuyên thấu Lý Mặc thì cái chán, Lý Mặc thì liền trợn to hai mắt, đổ xuống đầy đất, dưới người không ngừng có máu tươi chảy như dòng nước ra, thật ra thì, hắn nói cũng không sai. Tần Vũ Ý ỉa đi tới Diệp Huyền bên người, nào nặn xuống Diệp Huyền đầu đạo, chỉ nhưng mà bắt đầu mà thôi, tiếp tục đi tới đích, chúng ta khả năng thật sẽ vô lộ khả tẩu. Vô lộ khả tẩu. Diệp Huyền toét miệng cười một tiếng nói, Đông Vương, Nam Vương, Bắc Vương, Tây Vương, trong mắt ta, chỉ cần là trở về nhà đường, mãi mãi cũng ở ngay phía trước, mãi mãi cũng sẽ không vô lộ khả tẩu. Diệp Huyền cười đùa, đi tới một bên, giúp Tần Vũ Y Lìa đem con lửa cho dắt lấy đến, đem Tần Vũ Y Lìa đỡ lên con lửa, dắt dây cương tiếp tục hướng phía trước đi tới, đi ngang qua những thi thể này thời điểm, trực tiếp mũi chân khều một cái, đem thuộc về bốn người túi vải cũng cho chọn tới trong tay. Thư cơ nhỏ, về phía trước đi tới, Diệp Huyền thuận tay đem túi vải kéo ra xem một chút. Kia ba gã ẩn tiên tông đệ tử túi vải, quả thực không có gì để nói, lẻ loi chung quy cộng lại mới hơn 50 khối linh ngọc, còn có một chút thường gặp đan dược, vũ khí tùy thân cũng là tầm thường hàng, thuộc về mấy viên linh ngọc là có thể ở luyện rèn trong cửa hàng mua được hoàng giai hạ phẩm linh kiếm. Diệp Huyền liệt miệng đến, nói lầm bầm, xem ra cũng không phải đại tông môn đệ tử cũng giàu có. Diệp Huyền vừa nghĩ tới, vừa đem Lý Mặc thì túi vải cho kéo ra. Ai u? Diệp Huyền kêu ầm lên, tránh ngủ ta mắt cho Lý Mặc thì túi vải bị kéo ra, Diệp Huyền còn không thấy có vật gì, nhưng là xem trước đến một mảnh tam sắc lưu quang tia sáng kỳ dị, từ kia túi vải trong toát ra tia sáng kia kéo dài một hồi lâu mới dần dần ảm đạm. Diệp Huyền túi đầu nhìn một cái, xuất ra tảng đá đạo, đây là thải kim linh ngọc chứ? Đá kia chạy xuôi tam sắc lưu quang tia sáng kỳ dị, nhìn với thải kim linh ngọc rất giống, bất quá thải kim linh ngọc hẳn là ngũ sắc, hơn nữa cũng không có như vậy chói mắt. Tần Vũ Y Địa đạo, vật này là bổ thiên thạch. Diệp Huyền hiếu kỳ nói, bổ thiên thạch? Tần Vũ Y Địa đạo, lấy nữ hoa bổ thiên tên, tổng cộng có ba loại, theo thứ tự là ba màu, ngũ thải với thất thải, màu sắc càng nhiều lại càng chân quý, bất quá coi như là trong tay ngươi khối này ba màu là phẩm chất thấp nhất chất bổ thiên thạch, cũng đủ đổi nửa cái linh mạch bỏ. Diệp Huyền kinh ngạc nói, vật này như thế này mà đắt? Tần Vũ Y Địa mặt đầy chê đạo, người ta đắt có lỗi sao? Sai chẳng lẽ không phải là ngươi nghèo quá? Sư phụ, lời này của ngươi liền châm tâm. Bổ thiên thạch là đồ tốt, dùng Tần Vũ Y Địa cách nói, đây là cao cấp nhất luyện rèn tài liệu, bất kỳ một tên luyện khí sư cũng đáp lời tha thiết ước mơ, bởi vì bổ thiên thạch bên trong ẩn chứa dị hỏa, dùng cho luyện rèn, chỉ muốn thành công, tất nhiên đều là thần binh lợi khí. Diệp Huyền chỉ muốn nói một câu, bổ thiên thạch chính là ngươi đối với Diệp Huyền mà nói, toàn bộ đáng tiền cái gì cũng là cung phẩm. Mà Lý Mặc thì xác thực so với Diệp Huyền tưởng giống bên trong có tiền, trừ có một khối bổ thiên thạch, túi vải trong còn có một khối tử kim linh ngọc, với mười mấy khối vụn bạc linh ngọc, hai bình thường gặp binh lương tán đang dược, một gốc hong gió huyền giai thượng phẩm hổ văn xà đàm thảo, còn có một túi tinh thần cắt cũng là cực kỳ hiếm đồ vật, luyện khí, luyện đan, hôn thượng chu sa chế phủ, công dụng phi thường rộng khắp, nhưng sản lượng thật ra thì không cao. Bởi vì vật này sản xuất với ngôi sao cảnh thái cổ chiến trường, hàng năm sản xuất tinh thần cắt, đại khái là nặng một tấn, mà Diệp Huyền trong tay nơi này một túi, đại khái liền nặng một cân. Diệp Huyền bĩu môi nói, Nam Phương Tiên Các thật cam lòng. Ngôi sao cảnh thái cổ chiến trường là Nam Phương Tiên Các sở trưởng quản thái cổ chiến trường. Theo Diệp Huyền, Lý Mặc thì trong túi tinh thần cát, mười có tám chín là từ Nam Phương Tiên Các kia đắc được đến chỗ tốt. Bất quá, quanh đi còn lại, cuối cùng cầm đúng lúc là mình. Diệp Huyền đột nhiên cảm giác được, Lý Mặc thì thật là một người tốt, mà người tốt nhất định sẽ có hảo báo. Dĩ nhiên, đây cũng là Lý Mặc thì đợi sau sự tình. Diệp Huyền vừa nghĩ tới, một bên trước mắt xuất hiện màn sáng, ngay sau đó Diệp Huyền từng cái đem mấy thứ ném vào thanh đồng đại đỉnh. Thật đáng tiếc, mặc dù Lý Mặc thì trong túi có không ít hàng hiếm, nhưng chưa từng xuất hiện đặc thù cung phẩm. Tiếp nhận cung phụ, cầu nguyện thành công, ngươi được đến khen thưởng, linh khí ít 16000000000. Diệp Huyền trong đầu vang lên thanh âm, ngay sau đó túi vải liền nhanh chóng quắt đi xuống, rồi rào linh khí lưu vào thân thể, để cho Diệp Huyền cảm giác một trận sảng khoái. Tần Vũ Y ỉa dưới mắt thương thế không nhẹ, đối với linh khí không phải là nhạy cảm như vậy, nhưng nhìn kia túi vải lấy mắt Trần có thể thấy tốc độ quắc đi xuống, vẫn cảm thấy rất thần kỳ, không khỏi hướng về phía Diệp Huyền đạo: "Ngươi hảo thuật đây, cái gì cũng đi đâu?" Diệp Huyền vô ngang hung ngập bài, thuận mồm hồ sư đạo: "Thư không thành lấy được, bên trong có một không gian nhỏ, có thể dùng đến bỏ vào thứ kia. Chữ vật kỳ bảo, ngươi vận khí ngược lại không tệ." Tần Vũ Y ỉa gật đầu một cái, ngược lại không nói cái gì, mà là nằm ở lồng trên lưng lửa, dần dần nhắm mắt lại, nàng quả thực hơi mệt chút. Chương 161, nhục đại tiên Tần Vũ Y ở lồng trên lưng lửa ngủ, mà Diệp Huyền dắt con lửa tiếp tục đi đường. Diệp Huyền trên mặt không có gì vẻ buồn rầu, nhưng muốn bảo hoàn toàn không lo lắng, nhưng cũng nhất định là nói láo. Diệp Huyền tâm cùng lắm giả, nhưng là không lớn đến mức độ này. Xuống núi, đường tắt bốn thành, 2-3 ngày thời gian mới đi hơn 10 dặm đường, đã đụng phải bao nhiêu người. Muốn đến Tiên Môn Tông, sợ rằng thật muốn một đường lướt đi. Diệp Huyền đang suy nghĩ, chợt phát hiện ánh sáng tối sầm lại, ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện chính giữa đường lại bị chặn lại. Diệp Huyền há miệng, xoa xoa con mắt, cảm giác mình đang nằm mơ. Kia chính giữa đường bày một tấm vô đỉnh cổ kiệu, nhưng thả nói là cổ kiệu, so với xe ngựa còn lớn hơn, phía trên ngồi một nữ nhân. Hoặc là, Diệp Huyền dù gì nói, đây đại khái là đàn bà. Cô gái kia đại khái cao 2 mét, nhìn nói ít có nửa tấn nặng, một thân thịt béo, chỉ cần nhẹ nhàng rung thoáng qua thân thể một chút, sẽ thoáng qua không ngừng. Ở kia bên người nữ nhân, còn có 3-4 danh nam nhân trẻ tuổi hầu hạ, có đưa lên trái cây, có giúp nữ nhân lau qua mồ hôi, có hướng đổ vô miệng tượng một hớp rượu, đưa đến nữ nhân mép. Nôn Diệp Huyền nhìn đến đây rốt cuộc không nhịn được, chạy qua một bên nói đứng lên đạo, dáng dấp chán ghét không phải là ngươi sai, nhưng ngươi chạy đến kẻ đáng ghét thì ngươi sai rồi. Lúc này, Tần Vũ Y ung dung mở mắt, giống vậy bị dọa cho giật mình đạo, như vậy một đại đống là vật gì? Thứ cô gái kia lạnh rên một tiếng, mang theo vô tận oán niệm đạo, Tần Vũ Y, ngươi còn nhớ niềm vui nhỏ tông sao? Ừ, ngươi là nhục đại tiên. Tần Vũ Y quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền đạo, cái này ta nhớ được, chán ghét tới cực điểm một cái môn phái, nam nhân mượn dùng thân thể đàn bà tu luyện, nữ nhân mượn dùng thân thể nam nhân tu luyện, đại đa số cũng đều là cướp bóc lừa gạt đến, ta quả thực nhìn không đặng, thì đem bọn hắn cho diệt môn, không nghĩ tới còn có cá lọt lưới, ngươi vội vàng thu thập. Diệp Huyền hướng về phía Tần Vũ Y Y đạo, sư phụ, thì ngươi sai rồi, hoàn toàn tương báo khi nào? Tần Vũ Y Y một đầu dấu hỏi. Nhục đại tiên cười nói, tiểu ba nhi này có chút ý tứ, đối lại với ta giết Tần Vũ Y Y, ngươi hãy cùng ở bên cạnh ta hầu hạ đi. Diệp Huyền đạo, ngươi hiểu lầm ta ý tứ, ta ý là, sư phụ, ngươi muốn giết cứ giết sạch sẽ một chút à, làm gì còn lưu cái gieo họa đi xuống, giết sạch, không hay dùng không được oan oan tương báo. Tần Vũ Y cả giận, ngươi kia tới nói nhảm nhiều như vậy, nhanh đi. Diệp Huyền thở dài, ngay sau đó hướng Nhục Đại Tiên đi tới, mới vừa đi Nhục Đại Tiên bên cạnh. Nôn. Diệp Huyền lại nói. Nhục Đại Tiên lạnh rên một tiếng, cái miệng đang muốn mở miệng nói chuyện, lại vào lúc này, một vạch kim quang hướng Nhục Đại Tiên đánh xuống chúc mừng ngươi Diệp Huyền đạo, ngươi là người thứ nhất để cho ta liền múa mép khua môi cũng không có tâm tình đối thủ. Kim thuộc tính linh khí hướng Nhục Đại Tiên hạ xuống, sau đó cũng chưa có sau đó, Diệp Huyền trợn to hai mắt, lộ ra mấy phần vẻ kinh ngạc. Nhục Đại Tiên tu vi cũng không cao, chỉ có nguyên hồn cảnh bát giai tu vi, linh huyệt cũng không ít, cấp một linh huyệt, đã đem 8 miếng linh huyệt toàn bộ cho đả thông. Dù vậy, Diệp Huyền cũng không đem đối phương coi ra gì, bàn về tu vi, chính mình nguyên hồn cảnh cựu giai đỉnh phong. Bàn về linh huyệt, đó là cái gì? Mình bây giờ đều bắt đầu coi là linh mạch, nha, không đúng, linh mạch cũng 8 cái, cũng nên bắt đầu suy nghĩ linh trải qua. Nhưng là, Diệp Huyền đánh xuống một đòn, kia kim thuộc tính linh khí chém ở Nhục Đại Tiên trên người, lại phản phất biến mất một dạng, Nhục Đại Tiên căn một chút chuyện cũng không có. Tránh ra, Nhục Đại Tiên vung tay lên một cái, đem người bên cạnh cũng cho đẩy ra, ngay sau đó đứng dậy, sải bước hướng Diệp Huyền mà kia. Nhục Đại Tiên tựa như cùng Tần Vũ Y Y nói như vậy, thật là lớn một đống, bước chân tập tễnh đi tới Diệp Huyền bên cạnh. Diệp Huyền không chút do dự giơ cánh tay nắm quyền, hướng phía trước liền đấm ra một quyền. Cái gì đồ chơi? Diệp Huyền quả đấm đánh vào Nhục Đại Tiên trên người sau, nhất thời liền sử sờ, quả đấm mình anh ở đối phương trên bụng, lại bị kia một tầng thịt béo cho kẹp lại, phảng phất đánh trúng một đoàn đông vải. Tiểu ba ba. Nhục Đại Tiên ha ha cười nói, ngươi đánh không lại ta, hay lại là ngoan ngoãn khi ta nam sủng đi. Nhục Đại Tiên vừa nói, một bên giơ lên quạt lá bàn tay, liền hướng Diệp Huyền bố tới. Nhục Đại Tiên nhục trưởng cũng không tốt tiếp tục, mặc dù người này tu vi mới nguyên hồn cảnh bát giai, lại thuộc về thể sắc cực kỳ mạnh mẽ, lực đại vô cùng loại hình, đơn thuần dựa vào lực lượng thân thể là có thể nghiền ép rất nhiều cùng cảnh giới tu sĩ. Cho nên, Nhục Đại Tiên một cái tát kia uy lực quá mức, thậm chí đã có nguyên linh cảnh mấy phần tiêu chuẩn. Diệp Huyền vội vàng chợt lóe đầu tránh qua, đồng thời duỗi tay nắm chặt Trảm Long Đao cán đao. Thương Trảm Long Đao ra khỏi vỏ, mang ra khỏi một vệ ánh đao. Nhé, còn là một đầu bếp. Nhục Đại Tiên cười nói, nào dám tin được, không chỉ có thể làm nam sủng, còn có thể nấu cơm cho ta ăn. Diệp Huyền cười lạnh một tiếng, tiến lên đón Nhục Đại Tiên chính là một đao càn quét mà ra. Sau đó, Diệp Huyền lại sửng sờ Trảm Long Đao một đao trúng mục tiêu Nhục Đại Tiên bụng, đối phương căn không có né tránh ý tứ, cứ như vậy tùy ý Trảm Long Đao chặt lên đi, tiếp lấy kia tầng tầng lớp lớp thịt béo, đem Trảm Long Đao cũng cho kẹp lại. Có lầm hay không? Diệp Huyền nhất mặt kinh ngạc hướng về phía Trảm Long Đao đạo, bạn thân đây, ngươi coi như thiên giai vũ khí tôn nghiêm đây, làm sao có thể khinh địch như vậy liền bị người cho tiếp. Cùng lúc đó, Nhục Đại Tiên bàn tay lần nữa giơ lên, Diệp Huyền vội vàng nhẹ buông tay, hướng phía sau hơi mở. Sư phụ. Diệp Huyền đạo, bà mập khó đối phó a. Nhục Đại Tiên cả giận nói, ngươi kêu ta cái gì? Có loại lại kêu một tiếng. Nhìn một chút Tần Vũ Y thì khoan thai nói, ngươi không phải nói có thể đưa ta Thiên Môn Tông sao? Liên này cũng không giải quyết được, làm sao còn đưa ta đi? Diệp Huyền nhắc nhở,
Sư phụ, ngươi bây giờ lập trường cũng không phải là xem náo nhiệt lập trường. Tần Vũ Y thì đạo, vậy ngươi đến cùng có được hay không?
Đấu, nam nhân làm sao có thể nói không được?
Diệp Huyền nhất liêu tay náo đạo, mụ mập chết bẩm, trở lại đánh.
Nhục đại tiên cả giận nói, ngươi còn dám gọi ta như vậy, đi chết đi. Nhục đại tiên bàn tay bay thẳng đến Diệp Huyền tiến tới, rơi trên mặt đất trong nháy mắt, lập tức phát ra một tiếng nổ rất lớn, lại gắng gượng đem mặt đất cho đập sập một mảnh.
Nhưng là Diệp Huyền cũng không ở nơi đó, Nhục đại tiên ngẩng đầu nhìn lại, nhưng là ở nàng công kích trong nháy mắt, Diệp Huyền liền nhảy hướng không trung.
Giữa không trung, Diệp Huyền bàn tay giao thoa một chút nói, ngươi thật coi ta lấy ngươi không có biện pháp.
Cơ hồ là trong nháy mắt, trong không khí nhiệt độ đột nhiên cao mấy phần, bốn bàn bỗng nhiên liền cuốn lên mảng lớn hơi nóng, bốn phía vang lên phách lý ba lạp âm thanh, ngay sau đó, vô số tia lửa cứ như vậy đột nhiên toát ra. Diệp Huyền cười lạnh một tiếng, hai bàn tay bên trong liền xông ra đỏ ngầu linh khí.
Hỏa thuộc tính linh khí chương 162, lô hỏa thuần thanh. Diệp Huyền song trưởng hướng phía dưới đánh xuống, mảng lớn hỏa diễm xuất hiện, hướng Nhục đại tiên liền cuốn qua đi.
Diệp Huyền trong cơ thể đặc thù linh khí, trừ còn kém thổ thuộc tính, còn lại 6 đi đã sớm đầy đủ hết, bất quá, nhất hùng hậu hay lại là kim thuộc tính linh khí, với âm thuộc tính linh khí, cho nên đại đa số thời điểm, Diệp Huyền chỉ dùng hai loại.
Nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu còn lại linh khí đều là trưng bày. Nhục đại tiên mặt liền biến sắc, nhanh chóng hướng phía sau nhảy ra, kia nhìn như đần trọng thân thể, giờ phút này cũng biến thành chẳng phải cái cụm, nhanh chóng hướng phía sau né ra.
Thế nào? Bây giờ biết trốn?
Diệp Huyền cười lạnh một tiếng nói, chân long lực tiếng rồng ngầm chợt nổi lên. Diệp Huyền nhất quyền về phía trước đánh ra, lần này xuất hiện không phải là tiểu kim long, mà là ba cái hỏa diễm ngưng tụ mà thành hỏa long, hướng Nhục đại tiên đụng tới.
Chân long lực sắc thực phù hợp nhất kim thuộc tính linh khí, nhưng cũng không có nghĩa là còn lại linh khí liền không thể sử dụng.
Ba con hỏa long hạ xuống, Nhục đại tiên không ngừng bận rộn định dùng bàn tay bẻ ra, kết quả bàn tay với hỏa long đụng một cái, trên người lập tức giấy lên lửa cháy hừng hực.
Thịt này đại tiên chuyện sắc thực quái dị, nhưng nói trắng ra chính là ỷ vào kia thân thịt béo, đao kiếm khó khăn xâm, thậm chí cả ngày dưới bậc phẩm chạm long đao đều không cách nào chém ra thân thể nàng, nhắc tới cũng sắc thực bất phàm.
Bất quá hỏa diễm loại vật này nên như thế nào dùng kia thân thịt béo kẹp lại đây?
A a a,
tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên.
Nhục đại tiên tu vi cũng không bằng Diệp Huyền, linh huyệt với Diệp Huyền nhất dạng, nhưng ngay cả một cái linh mạch cũng không có tu luyện được, toàn nhờ đến kia thân thịt béo mà thôi. Dưới mắt kia thân thịt béo không được tác dụng, Nhục đại tiên tự nhiên hoàn toàn không phải là Diệp Huyền đối thủ.
Dừng tay, Nhục đại tiên thân thể không ngừng bị trước tiêu, bàn tay căn không cách nào phách diện hỏa diễm, mà nàng càng không thể nào dùng linh khí đem hỏa diễm cho dập tắt. Cho dù hỏa thuộc tính linh khí không phải là Diệp Huyền chủ dùng linh khí chủ loại, cũng so với Nhục đại tiên linh khí hùng hậu nhiều.
Ta sai, ta biết sai, ta nhận sai.
Nhục đại tiên hô lớn, bỏ qua cho ta đi, ta lập tức rời đi, lập tức đi ngay.
Nhận sai hữu dụng lời nói.
Diệp Huyền nhếch mép đạo, coi đời này còn sẽ có nhiều như vậy người chết sao?
Diệp Huyền vừa nói, một bên con ngón đúng ra.
Huyền giai hạ phẩm vũ khí, sinh tử phán nhất căn mảnh nhỏ như lông châu linh khí châm xuất hiện ở Diệp Huyền đầu ngón tay, bị Diệp Huyền cho đàn bay ra ngoài, sau đó từ Nhục đại tiên cần cổ chui vào.
Âm hàn cảm giác trong nháy mắt xâm nhập Nhục đại tiên toàn thân, để cho thân thể nàng không tự chủ được lay động, trên người thịt béo không ngừng lúc lên lúc xuống đung đưa.
Sau đó, kia to lớn thân thể trực tiếp ngã xuống đất, Nhục đại tiên lại ôm đầu khóc giống lên, một bên gào thét bi thương, một bên lăn lộn trên mặt đất.
Cuối cùng, kia một thân huyết đục cơ hồ là lấy mắt thường nhìn thấy tốc độ, nhanh chóng khô đét đi xuống, giống như khô cạn lá cây như thế.
Cũng không biết quá lâu dài, Nhục đại tiên tựa như cùng một đoàn chất đống chung một chỗ thịt vụn như thế đảo ở nơi nào, hoàn toàn không có tiếng hơi thở.
Diệp Huyền vòng qua thi thể, hướng về kia tòa thật to cổ kiệu đi tới.
Kia bị Nhục đại tiên mang theo nam sùng môn, co người lên, ở nơi nào run lẩy bẩy.
Tần Vũ Y Y đông nhiên nói, coi là bọn hắn cũng đều là bị bắt tới người đáng thương mà thôi, liền không nên làm khó bọn họ.
Sư phụ, lời này của ngươi nói.
Diệp Huyền thuận tay đem treo ở cổ kiệu thượng túi vải hái xuống đạo, ta chỉ là lấy đi chúng ta nên lấy đi đồ vật mà thôi.
Nhục đại tiên túi vải trong, đồ vật còn thật không ít, đối với Diệp Huyền mà nói, có thể coi như rất có thu hoạch.
Một quả tử kim linh ngọc, 30 mấy khối phổ thông linh ngọc, 12 viên hung thú nội đan, để cho Diệp Huyền cảm giác niềm vui ngoài ý muốn là, kia túi vải trong còn có một khối bạch cốt chế thành bảng hiệu, với một quyển được đặt tên là Dọ Vân 12 thức vũ khí điển tịch.
Khối kia bạch cốt chế thành bảng hiệu, nhìn một cái cũng biết là một món kỳ bảo, hướng bên trong quán thâu linh khí liền có thể sử dụng, nhưng Diệp Huyền đối với cái này khối bạch cốt chế bảng hiệu có tác dụng gì không có chút nào cảm thấy hứng thú.
Diệp Huyền cảm thấy hứng thú là tấm bảng hiệu thân, xương kia là long cốt, không đủ nhất cũng là giao cốt, hoặc là một ít ẩn chứa long huyết hung thú xương chế thành.
Loại vật này đại biểu đương nhiên là long khí tiếp nhận cung phụng, cầu nguyện thành công, ngươi được đến khen thưởng, linh khí ít 320000.
Tiếp nhận cung phụng, cầu nguyện thành công, ngươi được đến khen thưởng, long khí ít 2000.
Ngươi công pháp chân long lực, đang đường nhập thất, tăng lên cảnh giới là lô hỏa thuần thanh.
Chân long lực, huyền giai thượng phẩm, lô hỏa thuần thanh cổ chi quân vương là chân long chi mệnh, từ long khí bên trong lĩnh ngộ công pháp này, hoàn vũ chi nội, thiên mệnh sở quy, chinh chiến tứ phương, càn quét bát hoang, cùng cảnh đồng giai lúc chiến đấu, có thể long uy áp chế đối phương, cưỡng ép hạ xuống đối phương cấp một tu vi, nếu hấp thu long khí cùng long hồn, có thể tăng lên chân long lực phẩm giai cùng cảnh giới.
Hóa long, lấy chân long lực tụ liễm linh khí, biến ảo thân thể của mình một bộ phận là long hình, đối với mục tiêu tiến hành công kích.
Diệp Huyền nghe cái đầu trong thanh âm, linh khí không có gì để nói, hiện nay hơn 3 triệu linh khí đối với Diệp Huyền mà nói, tựa như cùng trong hồ ném vào một hòn đá nhỏ, không nổi tiểu ra hiện tại điểm rung động mà thôi, đã không cảm giác nhiều lắm.
Muốn đột phá tu vi, kia linh khí cần dùng 100 triệu làm đơn vị tới tính toán, cho nên
nghĩ tưởng có chút cảm giác, thế nào cũng phải qua ngàn vạn linh khí đi. Trọng điểm ở chỗ khối xương kia chế tấm bảng gỗ, kết quả hỷ nhân, với Diệp Huyền cảm giác như thế, thật là long huyết sinh vật xương chế thành, hơn nữa, ước chừng 20.000 điểm long khí, đại biểu còn không phải bình thường huyết mạch mỏng manh long huyết hung thú, mặc dù khẳng định cũng sẽ không là thực sự long, nhưng rất có thể là giao loại rắn hung thú. Mà hấp thu 20.000 điểm long khí sau, mặc dù chân long lực phẩm chất như cũng không có tăng, hay lại là huyền giai thượng phẩm, nhưng cảnh giới nhưng từ đăng đường nhập thất tăng lên tới lô hỏa thuần thanh, hơn nữa nhiều hơn một cái mới phương pháp sử dụng. Hóa long. Diệp Huyền thử ở trong người vận chuyển chân long lực, ngay sau đó kim thuộc tính linh khí từ trong lòng bàn tay xuất hiện, sau đó kèm theo kim thuộc tính linh khí bọc, Diệp Huyền phát hiện mình bàn tay lại biến hóa thành đuốt rồng bộ dáng. Diệp Huyền chọn xuống lông mày, đây chính là hóa long. Diệp Huyền cảm giác đau răng, đại khái là lớn nhỏ duyên cớ, tay cỡ bàn tay long chảo, luôn cảm giác với chân gà tựa như, về phần hóa long cách dùng, thật ra thì không hề cao lớn như thế thượng, liền là linh khí hóa hình. Linh khí hóa hình công pháp cùng vũ khí rất nhiều cách nhìn, chỉ bất quá, bình thường đa số đều là hóa hình thành vũ khí, mà chân long lực hóa long là đem một phần thân thể hóa thành long hình. Chất thượng không có bao nhiêu khác nhau, chủ yếu là nhìn sau khi hóa hình uy lực. Diệp Huyền rất muốn thử một lần, nhưng cũng không thể dơ giống như chân gà như thế long chảo cho đầu mình tới một chút, cũng chỉ có thể đến đây thì thôi, nhưng mong đợi giá trị vẫn còn rất cao, kèm theo phẩm chất với cảnh giới tăng lên, chân long lực môn công pháp này đã cho thấy tương đối lớn tiềm lực. Chương 163, mãn thành xa chơi một hồi bốn lưỡi cuối vần lòng sau, Diệp Huyền đem ánh mắt rơi vào kia sách giỏ vân 12 thức vũ khí trong điện tịch. Diệp Huyền chiến lợi phẩm bên trong còn chưa từng có vũ khí điện tịch. Ngược lại cũng không phải vũ khí điện tịch có bao nhiêu quý trọng, hoàng giai vũ khí điện tịch tùy ý có thể thấy, huyền giai vũ khí coi như là chủ lưu, một ít tương đối lợi hại huyền giai vũ khí rất khó trực tiếp thông qua linh ngọc mua, nhưng một ít thường gặp, dùng linh ngọc liền đủ. Giỏ vân 12 thức là một môn huyền giai hạ phẩm vũ khí, nhưng không phải là hàng thông thường, coi như là không thường gặp vũ khí, ít nhất Diệp Huyền chưa từng nghe qua. Nhưng Diệp Huyền để ý phương cũng không phải là giỏ vân 12 thức thật lợi hại, huyền giai hạ phẩm vũ khí lại hiếm hoi, Diệp Huyền cũng nhìn không thuận mắt. Diệp Huyền cố ý lưu lại vật này nguyên nhân, là đương nhiên ý nghĩ hảo huyền nghĩ đến một cái khả năng. Thì như, cầm vũ khí cung phụng, cầu nguyện công pháp sẽ như thế nào? Huyền giai hạ phẩm vũ khí, đổi lấy huyền giai hạ phẩm công pháp sao? Tiến một bước lời nói, nếu như xuất hiện vũ khí cầu nguyện mục tiêu, sẽ biến thành huyền giai hạ phẩm vũ khí đổi lấy huyền giai hạ phẩm vũ khí sao? Vậy dạng này cung phụng còn thật biết điều, nhưng cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì là được. Đương nhiên, Diệp Huyền cũng liền hiếu kỳ một chút, không có thật đem giỏ vân 12 thức ném vào đổi công pháp, coi như thật với chính mình suy đoán như thế, cầm huyền giai hạ phẩm vũ khí đổi thành công pháp, có ý nghĩa gì đây? Mình không phải là hai sao chỉ bất quá, đột nhiên xuất hiện vũ khí điện tịch, cho Diệp Huyền rộng rãi một chút ý nghĩ, chờ có công pháp cao cấp với vũ khí, nếu như mình lại không dùng được, Diệp Huyền thật đúng là có thể cung phụng một chút, có lẽ đồng phẩm chất trao đổi, nhưng đổi thành mình có thể dùng tới đây. Đem mấy thứ thu cất, Diệp Huyền mang theo Tần Vũ Ý đi tiếp tục đi đường. Tiếp theo hai ngày, Diệp Huyền ngược lại thân cận không ít, ngược lại không đụng phải tìm phiền toái ra hỏa. Dù sao, gia hậu coi như thả ra tin tức, nhưng Diệp Huyền với Tần Vũ Ý cũng một mực đang di động, muốn chính xác tìm tới hai người vị trí, cũng không phải một món dễ như trở bàn tay sự tình. Hai ngày sau, Diệp Huyền dắt con lửa, Tần Vũ Ý bỗng nhiên nhất chỉ trước mặt đạo: "Tiểu Huyền tử, trước mặt chính là Đại Minh Hồ chứ?" Diệp Huyền đạo: "Thế nào? Có một vị Hạ Vũ Hà đang chờ ngươi sao?" Tần Vũ Ý một đầu dấu hỏi. Diệp Huyền buông tay đạo: "Ta nói bậy bạn, là Đại Minh Hồ." Tần Vũ Ý đạo: "Ta nghe nói Đại Minh bờ hồ có một tòa Yên Vũ lâu." Diệp Huyền buông tay đạo: "Chúng ta không tìm đường chết không được sao?" Yên Vũ lâu phong cảnh rất nổi danh, nhưng càng nổi danh là rượu, thuốc lá mưa lầu mưa bụi rượu là hiện thời thập đại danh rượu. Tần Vũ Ý cái mông một quyền, Diệp Huyền rượu biết nàng đang suy nghĩ gì, ta không ấy ư, ta nghĩ rằng đi. Tần Vũ Ý ăn vạ nằm ở lông trên lưng lừa đạo, đầu có thể rơi, máu có thể chảy, duy chỉ có rượu ngon không thể thiếu. Diệp Huyền đạo: "Mạng ngươi đều không, còn uống rượu gì?" Tần Vũ Ý liếc mắt rưng rưng nước mắt bán manh đạo: "Tiểu Huyền tử, ngươi biến hóa, ngươi lúc trước không phải như vậy, ta muốn uống rượu thời điểm, ngươi cũng sẽ mua cho ta." Diệp Huyền đạo: "Không việc gì, ta bảo đảm sau này cũng không cho ngươi mua." Tần Vũ Ý liếc biểu tình biến thành xui xẻo dạng, sau đó lay đến con lửa đầu đạo: "Ta bất kể á, không cho ta rượu, ta sẽ không đi rồi." Diệp Huyền đạo: "Không phải là vẫn là con lửa vác ngươi sao?" Tần Vũ Ý liếc cả giận: "Tiểu Huyền tử, ngươi không yêu ta?" Diệp Huyền thở dài nói: "Được rồi, được rồi, đi là được." Yên Vũ lâu rất náo nhiệt, đây là một tòa rất có tiếng tăm tử lầu. Diệp Huyền mang theo Tần Vũ Ý đi thượng lầu 2, ở vị trí cạnh cửa sổ tìm cái bàn ngồi xuống, điểm mấy món thức ăn, còn có Tần Vũ Ý đi tâm tâm niệm niệm mưa bụi rượu. Diệp Huyền uống một hớp rượu, kẹp đũa thức ăn, sau đó nhìn một phía. Yên Vũ lâu làm ăn rất tốt, nhưng là, ngồi một lát sau, Diệp Huyền lại phát hiện khách nhân trở nên ít, mặc dù còn có một nửa trước bàn cũng ngồi người, nhưng so với trước kia giảm rất nhiều. Bao đường tiểu nhị tới một mực hét, nhưng giờ phút này lại biết chạy đi nơi nào, rất cổ quái, cũng không người thúc giục nhanh lên một chút mang thức ăn lên. Diệp Huyền mắt nhìn Tần Vũ Ý Y đạo: "Sư phụ, uống không sai biệt lắm thì đi đi, nhiều hơn tới rượu có thể trên đường uống." Tần Vũ Ý Y vẫn không nói gì, mặt bên một cái bàn trước, một tên mặc hoa lệ nữ nhân bỗng nhiên đứng lên, đi tới Diệp Huyền trước bàn ngồi xuống. Nữ nhân cười nói: "Làm sao thấy được?" Diệp Huyền đạo: "Mọc ra mắt người cũng nên nhìn ra, người ít nhất nên lưu lại tiểu nhị giúp bưng thức ăn." "Hắc hắc, xem ra là ta sơ sót." Nữ nhân mỉm cười bưng ly rượu lên nói: "Ta gọi là Trần Điệp Ý Y, là mãn thành xa một tên tiểu thủ lĩnh." Diệp Huyền đạo: "Chưa từng nghe qua." Trần Điệp Ý Y cũng không giận, cười nói: "Nói đơn giản, liền là người khác đưa tiền, chúng ta làm việc, tụm lại kiếm chút đỉnh tiền người nghèo khổ mà thôi." Diệp Huyền nhếch mép, hắn chưa từng nghe qua Trần Điệp Y Lìa tên, nhưng không thể nào chưa từng nghe qua Mãn Thành Sa, mà Mãn Thành Sa cũng tuyệt đối không giống Trần Điệp Y Lìa nói đơn giản như vậy. Mãn Thành Sa là một bang thổ phỉ, vô cùng nổi danh thổ phỉ. Bọn họ sống động ở biên thành, tái ngoại, còn có Nam Cương, làm là đầu người mua bán, giết người cấp của là trước, cũng giúp quân đội triều đình tiến hành tạo thanh, dựa theo đầu người tính tiền, hơn nữa còn đi làm thêm sát thủ loại công việc. Thật ra thì Trần Điệp Y Lìa nói cũng không tệ, Mãn Thành Sa xác thực là người khác đưa tiền, bọn họ thì làm sống, chỉ bất quá, liên quan đều là cắt lấy đầu người việc. Trần Điệp Y Lìa liếc mắt nhìn Tần Vũ Y Lìa đạo, Nam Phương Tiên Các cho ra giá biểu, ai có thể đem nàng đầu người mang đi, là có thể lấy đi chín suối linh quáng mạch một năm sinh ra. Thiên Thủy Hoàng gia đối với nàng cũng hận thấu xương, năm đó hoàng gia cũng là tu sĩ gia tộc, lại bị nàng giết liền mấy cái nguyên hồn cảnh đều tìm không ra, bọn họ nguyện ý ra linh ngọc 30.000 khối, huyết san hô 30 bụi cây, động đình minh châu 25 mai đổi nàng đầu. Trần Điệp Y không ngừng vừa nói, thậm chí xuất ra cuốn sách nhỏ, vừa lật vừa nói, cho đến cảm giác tiếp tục như thế, một ngày một đêm cũng nói không hết. Trần Điệp Y mới đưa sách cho khép lại. Diệp Huyền nhìn Trần Điệp Y Lìa đạo, ngươi nghĩ biểu đạt cái gì? Trần Điệp Y Lìa đạo, ngươi nữ nhân bên cạnh rất đáng giá tiền. Diệp Huyền đạo, một điểm này không cần ngươi tới nói cho ta biết. Trần Điệp Y Lìa cười nói, nếu như không phải là Thiên Môn Tông lên tiếng, quyết định chỉ có 30 tuổi dưới đây cùng thời tu sĩ mới có thể đuổi theo giết các ngươi quy tắc, Kim gia, Hạ gia với Tư Đồ gia thái độ lại rất mờ, ta đương nhiên sẽ không tỏa hạ với ngươi nói, dù sao, đây là một số lớn khó có thể tưởng tượng tài sản, nhưng chúng ta cuối cùng vẫn nguyện ý cho ngươi một nửa, mà ngươi yêu cầu làm chẳng qua chỉ là đi xuống lầu uống bầu rượu, ăn mấy đĩa đậu phộng mà thôi. Trần Điệp Y Lìa mặt đầy tự tin nhìn Diệp Huyền, nàng tin tưởng không có người có thể cự tuyệt như vậy cắm dỗ, bởi vì quả thực quá phong phú, một người tu sĩ từ lúc sinh ra đến chết, đừng nói là có nhiều như vậy đồ vật, có thể hay không gặp qua cũng thành vấn đề. Đã như vậy, bằng cái gì có thể cự tuyệt đây? Chương 164, ta gọi là ngươi một tiếng, ngươi dám đáp ứng không? Diệp Huyền nhìn Trần Điệp Y Lìa nghiêm túc nói, thật ra thì ta đối với tông chủ quyết định quy tắc này rất không hài lòng. Trần Điệp Y Lìa lăng lăng, hạn chế tuổi tác với cùng đại đệ tử, ngang hàng hạn chế tu vi, ngươi có cái gì không hài lòng? Nếu không phải như thế, ngươi sớm bị người giết chết. Tần Vũ Y Lìa cũng khỏi phải nghĩ đến sống đến bây giờ. Diệp Huyền nghiêm túc nói, ta rõ ràng mới 17 tuổi, qua hết năm mới 18, 10 năm làm một thay mặt, ta thế nào cũng nên coi là thành là 20 tuổi lấy đời kế tiếp, tại sao là 30 tuổi đây? Trần Điệp Y Lìa thiếu chút nữa phun ra hai búng máu tươi, nguyên lai là ngại chiếm tiện nghi không đủ. Bất quá, Trần Điệp Y Lìa ngược lại thật có chút kinh ngạc, Diệp Huyền lại còn chưa đầy 20 một cái chưa đầy 20, cũng đã nguyên hồn cảnh cựu giai đỉnh phong thiên tài, điều này thật có chút kinh khủng. Nếu quả thật chỉ có 20 tuổi dưới đây người mới có thể xuất thủ, Trần Điệp Y Lý cảm thấy thật đưa Diệp Huyền với Tần Vũ Y Lý đến Thiên Môn Tông coi là, nếu không ai có thể là Diệp Huyền đối thủ. Nghĩ tới đây, Trần Điệp Y Lý không khỏi sinh lòng than thở, trẻ tuổi như vậy tuấn kiệt, chỉ cần có thể lớn lên, đem tới tất nhiên sẽ trở thành một phương đại năng, thậm chí, không cần quá lâu, Trần Điệp Y Lý cảm thấy 10 năm sau, Diệp Huyền thì hẳn là danh chấn nhất phương nhân vật. Nhưng vào lúc này, Diệp Huyền lần nữa mở miệng nói, bất quá, ta cũng có thể hiểu, giống ta ưu tú như vậy người, cùng thời bên trong nào có người là đối thủ của ta, chỉ có thể đưa ánh mắt đuổi cao hơn, thật ra thì ta cũng không muốn, có thể quá ưu tú cũng không phải là ta sai, ta cũng rất tuyệt vọng à. Trần Điệp Y Lì khỏe mắt co quắp một chút, cảm giác mình vẫn là đem trước ý tưởng lao tiêu xuống tốt hơn, người này có thể trở thành nhất phương đại năng. Liền lâu không bị ăn đòn bộ dáng, mười có tám chín lớn lên trước liền bị người đánh chết. Hít sâu một cái, Trần Điệp Y Lì đạo, chúng ta hay lại là trở lại chuyện chính, ta đề nghị như thế nào? Diệp Huyền đạo, chưa ra hình dáng gì. Trần Điệp Y Lì mỉm cười nói, chúng ta cho còn chưa đủ nhiều sao? Diệp Huyền kinh miệt nói, số một, ta không muốn bán sư phụ ta, các ngươi cho cái gì giá tiền đều vô dụng. Thứ hai, nếu như ta nghĩ tưởng bán sư phụ ta, ta chẳng lẽ sẽ không chính mình đi giành công lãnh thưởng? Các ngươi đang là gì a, còn muốn phân một nửa? Trần Điệp Y thì trong nháy mắt sửng sở, đối với Diệp Huyền ra mặt có nhận thức mới, không phải chúng ta chia cho ngươi phân nửa sao? Hai câu công phu thì trở thành ngươi phân một nửa cho chúng ta. Diệp Huyền tiếp tục nói, cho nên không việc gì liền mau cút. Trần Điệp Y lìa định thần đến, mặt mũi dần dần lạnh xuống đạo, Diệp Huyền, ngươi khả năng còn không biết, có lẽ ngươi rất lợi hại, nhưng chúng ta với trước ngươi gặp được gia hỏa hoàn toàn bất đồng. Diệp Huyền cười nói, có cái gì bất đồng? Ba Trần Điệp Y Lì trực tiếp đưa tay vỗ vỗ, người chung quanh rối rít đứng lên, toàn bộ hai tầng đã hoàn toàn là Trần Điệp Y Lì người, đạt tới 20-30 người dáng vẻ. Trần Điệp Y Lì đạo, chúng ta với ngươi không có cửu hận, với thiên vực ma nữ cũng không có, chúng ta là vì lợi ích tới, hoặc là vì giết người tới, ngươi minh bạch ý tứ sao? Diệp Huyền hí mắt đạo, chính là không có ý định theo ta đan đả độc đấu, đúng không? Ừ. Trần Điệp Y Lì tiện tay đuổi đem màu đen nỏ ở trên bàn đạo, đây là huyền linh nỏ, một lần một mũi tên, nhiều nhất đuổi 16 mũi tên sẽ hư hại. Mỗi một mũi tên đại khái tương đương với nguyên hồn cảnh ngũ giai một đòn, mà chỗ này của ta có hơn 20 người, cũng liền đại biểu có hơn 20 đem huyền linh nỏ. Trần Điệp Y Lìa nói tới chỗ này, trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý. Trần Điệp Y Lìa đạo, Diệp Huyền, ngươi dự định thế nào bảo vệ thiên bực ma nữ? Coi như ngươi nguyện ý thể ngăn ở trước mặt nàng, ngươi cũng càng không chủ nhiều như vậy nỗ tiễn. Không sai, ngươi nghĩ rất chủ đáo. Diệp Huyền gật đầu một cái, Trần Điệp Y Lìa đã tỏ rõ ý tứ, nếu như đối phương vô tâm với Diệp Huyền chiến đấu, nhưng mà là giết chết Tần Vũ Y Lìa, xác thực rất khó làm. Diệp Huyền chết no liền hai cái cánh tay cặp chân, làm như thế nào ngăn lại nhiều người như vậy? Đây là một loại vô cùng vô lại phương pháp, nhưng Diệp Huyền phải thừa nhận rất hữu hiệu. Chỉ tiếc, các ngươi phương pháp đối với ta không có tác dụng gì. Diệp Huyền cười nói, giết chết ta trước, các ngươi liền đụng sư phụ ta một sợi lông cũng không làm được. Trần Điệp Y tự nhiên không tin, cười nói, chúng ta thử một lần. Được Diệp Huyền đứng dậy hướng về phía đã uống xong hơi say Tần Vũ Y Y đạo, sư phụ, ta gọi là ngươi một tiếng, ngươi dám đáp ứng không? Tần Vũ Y Y lăng lăng đạo, à. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Huyền tháo xuống ngang hông ngọc bài liền vô vào Tần Vũ Y Y trên nó. Cơ hồ là trong nháy mắt, Tần Vũ Y Y liền tan biến không còn dấu tích, trước ngồi băng ghế trở nên giống tuyết. Diệp Huyền hướng Trần Điệp Y Y đưa tay nói, đến, xin bắt đầu ngươi biểu diễn. Trần Điệp Y Y sắc mặt trong nháy mắt liền đen xuống, nhìn Diệp Huyền trầm giọng nói, có thể sẽ không gian kỳ bảo hắc hắc, kiến thức không tệ. Diệp Huyền cười nói, cho nên, Trần Điệp Y Y, ta cũng gọi ngươi một tiếng, ngươi dám đáp ứng không? Trần Điệp Y thì không để ý tới Diệp Huyền sai bảo, mà là thanh âm chuyển lệnh đạo, sẽ không gian kỳ bảo cũng không cách nào bảo vệ thiên vực ma nữ, chỉ cần giết chết ngươi liền có thể, cho nên, ngươi thật nguyện ý vì nữ nhân kia mà chết sao? Diệp Huyền đạo, cái vấn đề này còn chưa tới phiên ngươi tới hỏi, bởi vì bằng các ngươi những thứ này dạng không đứng đắn, có thể vô pháp giết chết ta. Xem ra đàm phán thất bại. Trần Điệp Y liền đứng dậy lui về phía sau, tùy ý đảo qua làn váy đạo, giết hắn cơ hồ là trong nháy mắt, chung quanh mãn thành xa thành viên liền đem Huyền Linh nọ cho dơ lên, không có chút gì do dự liền hướng Diệp Huyền bóc cỏ. Huyền Linh nọ đúng là rất phiền toái đồ vật. Đầu tiên uy lực không yếu, tương đương với nguyên hồn cảnh ngũ giai một đòn. Thứ yếu là nô tiễn ngưng tụ linh khí tốc độ nhanh hơn tu sĩ, đồng thời nô tiễn bay bắn ra tốc độ cũng so với tu sĩ công kích nhanh nhiều. Cơ hồ là trong nháy mắt, Diệp Huyền trước người liền rậm rạp chẳng chịt một mảnh mưa tên. Diệp Huyền cười lạnh một tiếng nói, thật tốt bắt các ngươi tới thử một lần Hóa Long. Diệp Huyền vừa nói, trên người liền hiện ra kim thuộc tính linh khí, sau đó tiến vào đến Hóa Long trong trạng thái. Diệp Huyền ra thịt mặt ngoài, những kim thuộc tính đó linh khí trở nên giống như thủy dịch một dạng bao trùm ở Diệp Huyền mặt ngoài thân thể thượng, sau đó trở nên như cùng từng mảnh bảy rồng. Len keng tiếp theo một cái chớp mắt, mưa tên đánh tới, không toi mạng trùng kỳ huyền thân thể, sau đó không ngừng vang lên sắt thép va chạm âm thanh sau, bị không ngừng văng ra. Diệp Huyền ánh mắt trong nháy mắt sáng lên, đem kim thuộc tính linh khí hóa thành rồng lân bảo vệ thân thể, chính là đơn giản nhất linh khí hộ thể mà thôi. Nhưng chỉ vẹn vẹn là dùng Hóa Long, Diệp Huyền có thể tinh tường cảm giác chính mình nguyên hồn cảnh cửu giai đỉnh phong linh khí hộ thể, lực phòng ngự đột nhiên tăng lên gấp bội, ít nhất đạt tới nguyên linh cảnh nhị giai linh khí hộ thể tiêu chuẩn. Lực phòng ngự tăng lên, hoàn toàn có thể nói là hiệu quả nổi bật. Diệp Huyền nhất thời tuét miệng cười một tiếng nói, trở lại thử một lần công kích. Diệp Huyền hai tay giao thoa, những thứ kia che lấp thân thể vảy rồng sẽ thấy độ hóa hình, để cho Diệp Huyền song trưởng biến thành một đôi long trảo. Chương 165, Hóa Long. Diệp Huyền đi lên trước người bản tung người nhảy lên, trong nháy mắt sẽ đến một tên mãn thành xa thành viên bên cạnh, sau đó đưa tay về phía trước lộ ra. Đối phương phản ứng ngược lại không chậm, khoảng cách gần như vậy, Huyền Linh nọ có thể nói là cơ hồ vô dụng, cho nên lập tức khí nọ giơ quyền, hướng Diệp Huyền tiến lên đón phanh, cơ hồ là trong nháy mắt, đối phương thả ra ngoài linh khí, bị kim sắc long chảo cho trong nháy mắt xé, ngay sau đó long chảo trực tiếp xuyên qua thân thể đối phương. Tên kia nam nhân trợn to hai mắt, khoe miệng không ngừng tràn đầy ra tiên huyết. Diệp Huyền con ngươi cũng là không khỏi có rút có rút. Diệp Huyền tu vi mặc dù như cũng dừng lại ở nguyên hồn cảnh cửu giai đỉnh phong, nhưng không chỉ đã thông 8 miếng linh huyệt, còn có tu luyện ra 8 cái linh mạch, Diệp Huyền thực lực chân chính đã đạt tới nguyên linh cảnh lục giai tả hữu tiêu chuẩn. Mà bầy mãn thành xa thành viên, cơ hồ đều là nguyên hồn cảnh 5-6 giai tu vi. Diệp Huyền muốn giết chết đối phương, tự nhiên không được vấn đề gì, cũng không cần phải kinh ngạc. Diệp Huyền kinh ngạc là sử dụng chân long lực Hóa Long sau một đòn uy lực, kia long chảo về phía trước, tùy tiện xé đối phương linh khí với thân thể, bày ra uy lực, lại đạt tới nguyên linh cảnh cửu giai đỉnh phong tiêu chuẩn bất quá. Hóa Long công kích với phòng ngự cũng chỉ có một lần, hoàn thành công kích hoặc phòng ngự sau, Hóa Long bộ phận thì sẽ khôi phục nguyên trạng. Diệp Huyền nhất đánh chết một người sau, hai tay quấn quanh kim thuộc tính linh khí liền hoàn toàn nát bấy, long chảo lần nữa biến hóa bàn tay, vô số kim sắc quang vượng hướng bốn phía tán lạc. Ý vị này Hóa Long đối với uy lực công kích tăng lên xác thực rất khủng bố, nhưng cũng cần tiêu hao đại lượng linh khí, mỗi lần công kích đều cần lần nữa ngưng tụ linh khí tới tiến hành. Hóa Long cũng may tiểu ra linh khí hùng hậu rất. Diệp Huyền tuét miệng cười một tiếng nói, loại trình độ này tiêu hao hoàn toàn không tính là cái gì. Diệp Huyền vừa nói, sau lưng kim thuộc tính linh khí trôi lơ lửng, một cái kim sắc đuôi rồng ở Diệp Huyền thắt lưng sau ngưng tụ ra, sau đó hướng mặt bên quét tới. Phanh, cái kia kim sắc đuôi rồng kết kết thật thật quất trúng một tên mãn thành xa thành viên. Mặc dù hình thái xuất hiện biến hóa, nhưng uy lực với Diệp Huyền trước cảm thụ như thế, có thể đạt tới nguyên linh cảnh cửu giai đỉnh phong tiêu chuẩn, đối phương hoàn toàn không cách nào ngăn cản, bị đuôi rồng tùy tiện đánh nát hộ thể linh khí, sau đó cái kia đuôi rồng liền từ đối phương nơi cổ họng đâm thủng đi vào. Giết liền hai người, đuôi rồng phá toái thành kim sắc linh khí bằng sáng, Diệp Huyền cũng không ở ý, mà là nhanh chóng lại lần nữa thả ra kim thuộc tính linh khí, bao trùm ra thì sau, lợi dụng Hóa Long đem kim thuộc tính linh khí biến thành bảy rồng. Bởi vì, vòng kế tiếp nổ tiễn kích xạ đã lên keng, đem Huyền Linh nọ lần nữa thượng hạng nổ tiễn, ở chân Điệp Y Lìa dưới sự chỉ huy, một vòng mới mũi tên đến, nhưng vẫn cũ không có chỗ gì dùng, những nổ tiễn đó đánh trúng Diệp Huyền thân thể, không ngừng phát ra đinh đinh đương đương âm thanh, đem những nổ tiễn đó cho toàn bộ ngăn cản hạ xuống. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Huyền giơ tay lên hư khấu. Tú Như ở Yên Vũ lâu bên ngoài, xuất hiện nổ rất lớn, sau đó một quả kim sắc cự ấn, trực tiếp đập xuyên Yên Vũ lâu nóc nhà, hạ xuống những mãn thành xa đó thành viên. Mặc dù tu vi chỉ có nguyên hồn cảnh 5-6 giai dáng vẻ, mở ra linh huyệt không nhiều, cũng không hề ít, bàn về tu vi chỉ có thể coi là thích hợp, nhưng chiến lực rõ ràng không thấp, dù sao cũng là một đám vết đao liếm máu tu sĩ, kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú. Kia to lớn Tú Như ấn hạ xuống, chung quanh mãn thành xa thành viên rối rít nhảy ra, thậm chí một cái cũng không có bị đập bên trong. Bất quá, Diệp Huyền tuét miệng cười một tiếng, Tú Như ấn cũng không phải là dùng để đập. Tiếp theo một cái chớp mắt, thanh dương linh âm vang lên, hướng bốn phía tản ra.
Mọi người chung quanh nhất thời mặt liền biến sắc, ngay sau đó thống khổ dãy rủa, bịt lấy lỗ tai không ngừng gào thét bi thương, hai mắt mũi miệng bên trong không ngừng có tiên huyết từ từ thấm vào da. Diệp Huyền nhìn về phía Trần Điệp Yiye, không có mở miệng, nhưng trong mắt khiêu khích ý tứ rõ ràng dị thường. Trần Điệp Yiye cười nói, Diệp Huyền, ngươi thật sự coi chính mình có thể mang theo thiên vực ma nữ rời đi sao? Dưới mắt nhưng mà nhiều chút món ăn khai vị mà thôi, nếu như không tin lời nói, ngươi có thể nhìn ngoài cửa sổ một chút. Diệp Huyền khoảng cách cửa sổ cũng không xa, gò má hướng cửa sổ nhìn ra ngoài, sau đó liền phát hiện cả tòa Yên Vũ lâu cũng bị bao vây. Ở Yên Vũ lâu ra, một vòng đều là mãn thành sang người, phong kín bốn bể cửa ra vào. Trần Điệp Yiye đạo, ta mang đến 200 người, cũng đại biểu ta thái độ, không có thu hoạch, ta là không có khả năng rời đi. Trần Điệp Yiye trên mặt lộ ra nụ cười, phảng phất một cái doanh gia. Ta vung xuống tay, bọn họ sẽ lục tục không ngừng vọt vào. Trần Điệp Yiye đạo, ngươi còn có lựa chọn, đem thiên vực ma nữ thả ra, chuyện này liền không liên hệ gì tới ngươi, mà nếu như ngươi chấp mê bất ngộ, ta đây cũng chỉ có thể giết ngươi, sau đó sẽ đem nàng cho bắt được. Diệp Huyền ngược lại mặt đầy lãnh đạo, nhìn Yên Vũ lâu bên ngoài rậm rạp chẳng chịt đám người nói, ngươi thật cao hứng. Trần Điệp Yiye đạo, mỗi lần nhìn thấy đại khoản tài phú thời điểm, ta đều sẽ thật cao hứng. Diệp Huyền đạo, ngươi cao hứng quá sớm. Diệp Huyền chỉ có nhiều chút phiêu hốt, theo Trần Điệp Yiye, ý nghĩa Diệp Huyền tâm tình xuất hiện ba động, hoặc là trực tiếp một ít, đó chính là Diệp Huyền sợ. Tiếp nối là, Trần Điệp Yiye cũng không biết, Diệp Huyền là đang ở nhìn về phía ngoài cửa sổ, thật ra thì trước mắt hiện ra màn sáng. Đại lượng linh ngọc bị Diệp Huyền ném vào thanh đồng đại đỉnh. Ngược lại Diệp Huyền bây giờ là thổ tài chủ, kia ngọc bài bên trong không gian chất đống đại lượng linh ngọc, nhất thời bán hội đếm đều đếm không xong. Cho nên, Diệp Huyền không có chút nào để ý làm một lần thổ tài chủ. Có tiền, chính là chỗ này sao? Tự do phóng khoáng nhìn linh ngọc nhanh chóng dung nhập vào thanh đồng bên trong chiếc đỉnh lớn, Diệp Huyền ở trong lòng dù gì nói, hệ thống lao đại, lại có người ỷ vào nhiều người muốn khi dễ ngươi tiểu đệ ta, cho nên, vội vàng cho ta ít người, đuổi chết nàng nha. Diệp Huyền cầu nguyện mục tiêu dĩ nhiên là kêu gọi cùng lúc đó, Trần Điệp Yiye lần nữa quên, Diệp Huyền, thiên vực ma nữ mọi người cộng thảo chi, Thiên Môn Tông cũng chỉ trích không cái gì, nhưng ta cũng không nguyện ý giết chết ngươi, hoặc có lẽ là giết chết một tên Thiên Môn Tông trọng điểm bồi dưỡng đệ tử thiên tài, cho nên đắc tội Thiên Môn Tông, cho nên ở ngươi trước khi chết, ngươi vĩnh viễn có cơ hội thay đổi tự lựa chọn. Diệp Huyền quay đầu, hướng về phía Trần Điệp Y Lìa đống nhiên cười lên đạo, ta cảm thấy ngươi chính là trước lo lắng mình một chút thủ hạ sẽ tốt hơn. Bởi vì Diệp Huyền bên tai đã vang lên chớ được cảm tình thanh âm, tiếp nhận cung phụng, cầu nguyện thành công, ngươi được đến khen thưởng, bất khuất thiết vệ ít 100. Tiếp nhận cung phụng, cầu nguyện thành công, ngươi được đến khen thưởng, âm ảnh ám sát giả ít 30. Tiếp nhận cung phụng, cầu nguyện thành công, ngươi được đến khen thưởng, Hoàng Lăng cự chủ y tay ít 20. Cơ hồ là trong nháy mắt, ở Yên Vũ lâu bên ngoài, ở những mãn thành xa đó thành viên chừng ngây mồm biểu tình bên dưới, một đạo đen nhánh hư không kẽ hở đột nhiên xuất hiện. Chương 166, nhuộm máu Yên Vũ lâu. Những mãn thành xa đó thành viên còn chưa rõ tới xảy ra chuyện gì, những thứ kia hư không trong khe, liền đi ra một tên giáp sĩ. Bất khuất thiết vệ, nguyên hồn cảnh lục giai, những bất khuất đó thiết vệ nhìn với tầm thường quân sĩ như thế, mặc nặng nề khôi giáp, nắm đao thuẫn, duy nhất khiến người ta cảm thấy kinh sợ là không khuất thiết vệ không có mặt. Mũ bảo hiểm phía dưới là một đoàn xương mù màu đen, vũ khí bên trong chỉ có thể nhìn được hai đạo hồng quang đại biểu ánh mắt, về phần còn lại liền hoàn toàn không thấy được. Trung quanh mãn thành xa thành viên tâm thần căng thẳng, bọn họ cũng có thể cảm nhận được bất khuất thiết vệ trên người khí thế, nguyên hồn cảnh lục giai tu vi hoàn toàn không thua gì với tại chỗ đại đa số người. Thậm chí bất khuất thiết vệ linh huyệt hay lại là dựa theo cấp 1 linh huyệt coi là, cho nên những bất khuất đó thiết vệ thậm chí so với không ít mãn thành xa thành viên mạnh hơn nữa, đây cũng không phải là chấm dứt. A bỗng nhiên, mấy tiếng kêu thảm thiết đột nhiên vang lên, ngay sau đó vài tên mãn thành xa thành viên liền ngã vào trong vũng máu. Âm ảnh ám sát giả, nguyên hồn cảnh thất giai ở trong đám người, mặc màu đen trang phục, cầm trong tay chủy thủ, âm ảnh ám sát giả bỗng nhiên xuất hiện, bọn họ vóc người nhỏ thấp, thân như quỷ mị, cứ như vậy trống rông xuất hiện ở mãn thành xa một ít thành viên sau lưng, ngay sau đó trong tay chủy thủ liền cắt đứt đối phương cổ họng. Với bất khuất thiết vệ giống nhau địa phương ở chỗ, những thứ này âm ảnh ám sát giả giống vậy không có mặt, mặt nạ màu đen phía dưới là một đoàn hôi bụi, so với bất khuất thiết vệ hơn quỷ dị phương, là những thứ này âm ảnh ám sát giả liền tượng trưng ánh mắt hồng quang cũng không có. Đáng chết, lấy ở đâu quái vật? Một tên mãn thành xa thành viên giống giận, trên người linh khí tràn đầy, giơ lên trong tay dao phay, liền hướng một tên âm ảnh ám sát giả chém xuống đi. Nhưng là, len ken, âm ảnh ám sát giả tùy tiện đưa ngang một cái truy thủ, liền đem đối phương dao phay ngăn cản hạ xuống. Tiếp theo một cái chớp mắt, ngân quang một vệt, truy thủ liền cắt đứt đối phương cổ họng. Nếu như nói bất khuất thiết vệ còn với đám này mãn thành xa tu sĩ thực lực tương đương, như vậy âm ảnh ám sát giả nguyên hồn cảnh thất giai thực lực liền rõ lộ vẻ vượt qua đối phương không ít. Đang đả độc đấu, những thứ này mãn thành xa tu sĩ hoàn toàn không phải là âm ảnh ám sát giả đối thủ, mà kèm theo xuất hiện người chết, cục diện rằng co bị trong nháy mắt đánh vỡ. Bất khuất thiết vệ giơ đao thuẫn, giống như nghiêm chỉnh huấn luyện quân sĩ như thế về phía trước công kích, hai bên trong nháy mắt chiến thành một đoàn, kêu tiếng hô giết rung trời. Trần Điệp Y sắc mặt nghiêm túc, nhưng cũng không đơn chỉ bởi vì Yên Vũ lâu ngoại chiến đấu, còn có Yên Vũ lâu bên trong. Trần Điệp Y hướng phía sau mình nhìn, hai tầng chẳng biết lúc nào thật nhiều người, hoặc là dùng quái vật để hình dung hơn xác thực. Hoàng Lăng cự chủ y tay, nguyên hồn cảnh bát giai, nếu như nói bất khuất thiết vệ với âm ảnh ám sát giả trừ không có mặt ra, dầu gì còn như một người, kia Hoàng Lăng cự chủ y tay liền hoàn toàn là một cái chỉ có hình người đường danh quái vật. Phơi bày trên người, có giống như thạch đầu bị đập rách như thế vết nứt, hai tay không có bàn tay, bởi vì bàn tay là hai quả to chùy đá lớn. Đồng thời, Hoàng Lăng cự chủ y tay không có đầu. Những thứ này cao đại gia hỏa,
nhìn rất giống là âm minh ma vật chết như vậy người thân thể. Nhưng là cái gì hiển nhiên không trọng yếu, trọng yếu là Hoàng Lăng Cự Chủ Y tay rất mạnh. Nguyên hồn cảnh bắt giai thực lực cũng không phải là trương bày phanh bỗng nhiên, một tên Hoàng Lăng Cự Chủ Y tay giơ hai tay lên thạch trùy, hướng một tên mãn thành xa thành viên đập hạ xuống, đối phương thậm chí ngay cả cơ hội phản ứng cũng không có, đầu liền bị đập vỡ ra. Trần Điệp Y Lì nhìn Diệp Huyền đạo, đây chính là ngươi dựa vào sao? Diệp Huyền liệt miệng đến đạo, ta bây giờ thật tò mò, ngươi mang đến 200 người có thể giữ vững bao lâu mới có thể chết xong? Trần Điệp Y Lì hít sâu miệng lên, mắt nhìn bốn phía bắt đầu công kích Hoàng Lăng Cự Chủ Y tay đạo, những người này nhìn không giống như là người sống, cho nên trên người của ngươi chắc có cái gì kỳ bảo, có thể làm ra những thứ này. Diệp Huyền nhún nhún vai, hiển nhiên không tính đáp Trần Điệp Y cái vấn đề này. Nhưng Trần Điệp Y đối với Diệp Huyền như vậy thái độ, hiểu thành chính mình là đúng. Xem ra ngươi là ép ta giết chết ngươi. Trần Điệp Y đạo, bất kể là thiên vực ma nữ, hay lại là những quái vật này, chỉ cần ngươi vừa chết, nên cái gì cũng giải quyết. Trần Điệp Y đống nhiên điểm mũi chân một cái, vượt qua cân nhắc cái bản, sẽ đến Diệp Huyền bên cạnh. Diệp Huyền không khỏi nhíu mày, nhìn như nhu nhược Trần Điệp Y, lại là nguyên linh cảnh cấp 1 Trần Điệp Y nhìn bất quá 23-24 tuổi tác, lại nắm giữ nguyên linh cảnh tu vi, thế thật để cho Diệp Huyền ngoài ý muốn. Như vậy thiên tư sợ rằng đặt ở bát phương chiến lược bên trong đều thuộc về kinh tài diễm diễm một loại kia. Trần Điệp Y thì không có gì nói nhảm, cho thấy chính mình tu vi sau, trực tiếp giơ trưởng liền hướng Diệp Huyền phương hướng vỗ qua, rắc rắc ở Trần Điệp Y thì giơ trưởng trong mấy mắt, Diệp Huyền rất nhanh phát hiện bách tường trùng quanh thượng đột nhiên xuất hiện đại lượng băng xương. Diệp Huyền không khỏi nói, ngũ hành độc thủy chi thân thể. Diệp Huyền không nghĩ tới Trần Điệp Y thì lại là một tên nguyên linh cảnh tu sĩ, càng không nghĩ đến đối phương với Tạ Phi Tuyết như thế vẫn đủ hiếm thấy ngũ hành độc thủy chi thân thể, khó trách trước một mực không phát giác nàng tu vi. Diệp Huyền nhỉ non một câu, độc ngũ hành thân thể không cách nào hấp thu trong thiên địa phổ thông linh khí cũng sẽ không theo chân bọn họ tạo thành cộng hưởng, hoặc giả nói là cảm ứng. Cho nên, làm Trần Điệp Y liền ngồi ở chỗ đó thời điểm, cảm giác giống như là một người bình thường. Diệp Huyền cũng đúng là như vậy cho là, hơn nữa, Trần Điệp Y tự xưng là mãn thành xa một tên tiểu thủ lĩnh, Diệp Huyền còn tưởng rằng nàng là người quản lý, hoặc là mưu sĩ cái gì. Trần Điệp Y cười lạnh một tiếng nói, Diệp Huyền, ngươi có lòng tin có thể đánh thắng ta sao? Diệp Huyền cười nói, ngươi tu vi với ngũ hành độc thủy chi thân thể, sát thực mang đến cho ta một ít tiểu kinh ngạc, nhưng chỉ là tiểu kinh ngạc mà thôi, phải không? Trần Điệp Y kỳ đạo, ta rất ngạc nhiên, chỉ bằng nguyên hồn cảnh cựu giai đình phong, nói thế nào ra lời như vậy, nguyên linh cảnh dĩ nhiên có thể so với nguyên hồn cảnh mạnh, mà độc ngũ hành thân thể tu sĩ cùng cảnh bên trong mạnh hơn. Đừng xem Trần Điệp Y chỉ có nguyên linh cảnh cấp 1, nhưng đối mặt nguyên linh cảnh nhị giai, thậm chí còn tam giai tu sĩ, Trần Điệp Y cũng có thể đánh một trận, đây chính là độc ngũ hành thân thể ưu thế. Trần Điệp Y lạnh rên một tiếng sau, cũng không có với Diệp Huyền tiếp tục nói nhảm ý tứ, trên thực tế nàng cũng không có thời gian với Diệp Huyền nói nhảm. Trần Điệp Y Lì mang đến những người đó, hoàn toàn không phải là Hoàng Lăng Cự Chủ Y tay đối thủ, đã bỏ lại 4 năm thi thể, tình thế đã hoàn toàn biến chuyển qua. Nhiều nhất một thời gian uống cạn chung trà, Trần Điệp Y Lì mang đến những người này cũng sẽ bị Hoàng Lăng Cự Chủ Y tay sắp quăng, mà ở Yên Vũ lâu bên ngoài mai phục những người đó, giờ phút này cũng đang bị không ngừng tàn sát. Tiếp theo một cái chớp mắt, Trần Điệp Y Lì giơ trường tới, hướng Diệp Huyền hung hăng đánh ra, mà chúng quanh che lớp vách tường bằng xương, cũng vào thời khắc này đột nhiên ngoạ ngậy lên. Chương 167, tranh phong huyền giai vũ khí thượng phẩm, băng ngục trưởng trên vách tường bằng xương rung động sau, hai cái to lớn băng tay liền lộ ra đến, hướng Diệp Huyền dùng sức nắm. Mặc dù là huyền giai vũ khí thượng phẩm, nhưng bởi vì ngũ hành độc thủy chi thân thể đặc tính, loại này có thể với thủy thuộc tính linh khí hoàn toàn phù hợp vũ khí, có thể phát huy ra bình thường tài nghệ. Kia băng ngục trưởng không kém chút nào một ít uy lực nhỏ một ít địa giai hạ phẩm vũ khí. Phanh, hai cái to lớn băng tay đem Diệp Huyền cho kẹp ở giữa, sau đó dụng lực hợp lại cùng nhau, muốn đem Diệp Huyền cho nghiền thành phấn vụn. Trần Điệp Y liền lạnh lùng nói, ta cuối cùng hỏi một lần nữa, ngươi lựa chọn chết hay lại là đầu hàng? To lớn băng trong tay, Diệp Huyền cười nói, có thể hay không lại làm lạnh mau một chút, vừa vặn thập nhiệt, yêu cầu hạ nhiệt một chút. Trần Điệp Y hít sâu một cái nói, xem ra ngươi lựa chọn là chết. Trần Điệp Y hai tay trên không trung hư khấu một chút, kia hai cái băng trên tay cường độ lần nữa gia tăng, giống như hai mặt vách tường, không ngừng đưa đẩy đến, muốn đem Diệp Huyền cho nghiền thành thịt nát. Cảm thụ truyền tới lực đạo, Diệp Huyền ngược lại lộ vẻ thành thạo, thậm chí xoay vặt cổ, giống như là đang làm chuẩn bị hoạt động như thế. Sau đó, âm ở đó hai cái to lớn băng trong tay, nóng bỏng hỏa diễm bộc phát ra hỏa thuộc tính linh khí thủy khắc hỏa. Diệp Huyền lựa chọn dùng hỏa thuộc tính linh khí tới đối kháng, hiện nhiên không phải là sáng suốt lựa chọn, nhưng là thủy hình thái có rất nhiều loại, mà băng là có thể bị cao ôn hòa tan. Tí tách, thủy dịch không ngừng nhỏ giọt xuống đất, hai cái băng tay nhanh chóng thu nhỏ lại, tiếp lấy Diệp Huyền đấm ra một quyền, hai cái to lớn băng trên tay liền xuất hiện vết nứt, bị Diệp Huyền cho một đánh nổ. Trần Điệp Y liền mặt liền biến sắc, Diệp Huyền so với hắn tưởng tượng bên trong cường đại hơn, rõ ràng tu vi yếu với chính mình, thật không ngờ tùy tiện ngăn cản chính mình một đòn. Bất quá, kinh ngạc chỉ là trong nháy mắt, Trần Điệp Y liền rất nhanh lại đấm một quyền hướng Diệp Huyền đánh ra. Huyền giai vũ khí thượng phẩm, xương phong kèm theo Trần Điệp Y liền đấm ra một quyền, bao trùm ở vách tường, còn có trên mặt đất băng xương đột nhiên nổ lên, hóa thành một mảnh xương phong, hướng Diệp Huyền tập xương phong uy lực rất yếu, mặc dù giá rét dị thường, những băng xương kia vạch qua thân thể thời điểm, cũng có thể tạo thành công kích, nhưng hiển nhiên không phải là cái gì công kích tính chất vũ khí, đơn thuần bàn về sát thương, sợ rằng còn không bằng hoàng giai vũ khí. Sự thật cũng như Diệp Huyền suy đoán như vậy, kia xương phong xâm nhập mà qua, bốn phía lại rất nhanh tạo thành xương mù, ngủ xương một mảnh, đem bốn phía cũng cho che giấu lên, trọng yếu nhất là che giấu Trần Điệp Y Lìa bóng người rất hiển nhiên, giống như Diệp Huyền suy đoán như vậy, xương phong môn vũ kỹ này không có quá đại sát thương, chủ yếu là dùng để ẩn giấu chính mình. Diệp Huyền khép hờ đôi, sau đó né người đấm ra một quyền. Huyền giai thượng phẩm công pháp, chân long lực. Hóa Long Diệp Huyền đánh ra trên nắm tay bao trùm lên một mảnh kim thuộc tính linh khí, đồng thời quả đấm biến thành thu hẹp long chảo dáng vẻ, và nóng ánh lộ ra mãnh liệt uy áp. Phanh tiếp theo một cái chớp mắt, long chảo đánh vào xương trong xương ngủ, nơi đó rõ ràng không có bất kỳ bóng người nào tồn tại, lại truyền tới một tiếng quyền quyền chạm nhau âm thanh. Ngay sau đó, Trần Điệp Y Lệ liền lảo đảo từ xương trong xương ngủ thối lui ra. Trần Điệp Y Lệ mặt đầy kinh hoàng, nhìn Diệp Huyền, mang theo không tưởng tượng nổi ngữ điệu đạo: ngươi tại sao có thể ở xương trong xương ngủ tìm tới ta? Muốn ở cặp mắt khó khăn thấy tình huống đem người tìm ra, đơn giản nhất phương pháp chính là thả ra linh khí, làm linh khí chạm được mục tiêu thời điểm, là sẽ có cảm giác, tự nhiên cũng sắp người tìm cho ra. Nhưng chiêu này đối với Trần Điệp Y Lệ mà nói là vô dụng, bởi vì hắn dùng là thủy thuộc tính linh khí, cùng bình thường linh khí cũng không hòa vào nhau, phổ thông linh khí chỉ có thể bị xương xương ngủ cho cách trở. Diệp Huyền cười hắc hắc, liền không nói cho ngươi, ta cũng có thủy thuộc tính linh khí tới. Cười đùa gian, Diệp Huyền rất bí mật búng ngón tay một cái, nhất căn linh khí châm liền từ đầu ngón tay đạn xạ mà ra. Huyền giai hạ phẩm vũ khí, sinh tử phán, đây là Diệp Huyền sát chiêu, đừng xem sinh tử phán chẳng qua là huyền giai hạ phẩm vũ khí, nhưng một chiêu này chỉ cần trúng mục tiêu, sẽ chịu đựng cực lớn thống khổ, thậm chí trực tiếp tử vong, là rất khó khăn dùng võ kỹ năng phẩm giai để cân nhắc uy lực, chủ yếu nhìn đối phương ý chí. Sinh tử phán, sự sinh tử đây cũng không phải là tùy tiện nói một chút. Bất quá, Trần Điệp Y Dì ngăn trở làm mảnh nhỏ như lông châu linh khí châm đi tới Trần Điệp Y Dì bên cạnh trong nháy mắt, chính là len ken cả đời. Trần Điệp Y Dì trước người hiện ra một mặt tường băng, đem sinh tử phán linh khí châm ngăn cản xuống. Diệp Huyền nhẹ răng, độc ngũ hành thân thể sát thực phiền toái, nếu như là phổ thông linh khí hộ thể, sinh tử phán linh khí châm liền trực tiếp đi xuyên qua, nhưng Trần Điệp Y Dì linh khí hộ thể có thể đóng băng ngưng tụ thành thực chất, rất khó dễ dàng như thế xuyên thấu. Bất quá, coi như chặn sinh tử phán, Trần Điệp Y Dì sắc mặt hay lại là trở nên càng thêm nghiêm trọng. Trần Điệp Y Dì phát hiện Diệp Huyền với chính mình trong ấn tượng nguyên hồn cảnh cựu giai đỉnh phong hoàn toàn khác nhau, tu vi hùng hậu đáng sợ, căn không thua với chính mình, hoàn toàn đạt tới nguyên linh cảnh tiêu chuẩn. Sử dụng hình rồng công pháp liền kinh khủng hơn, kia xuyên thấu xương xương mù lòng chảo chỉ lao qua thân thể nàng mà thôi, lại để cho Trần Điệp Y Dì cảm giác chính mình lục phủ ngũ tạng cũng đang đau đớn. Rõ ràng nhưng mà trời ra cũng ngay vào lúc này, Diệp Huyền lần nữa nhìn về phía Trần Điệp Y Dì đạo: nếu như ngươi không đem chuyện thật lấy ra lời nói, ta nhớ ngươi liền không có cơ hội, bởi vì ngươi người sắp chết xong. Trần Điệp Y Dì hướng nhìn bốn phía, Diệp Huyền cũng không hề nói dối. Lầu 2 đã chỉ còn lại 7-8 danh mãn thành xa thành viên, mà Hoàng Lăng cự chủ y tay mới chỉ chết 2 cổ. Về phần Yên Vũ lâu ngoại chiến đấu là càng không chịu nổi, mãn thành xa thành viên bị ngăn ở chính giữa, bất khuất thiết vệ không ngừng thu hẹp đến vòng đây, âm ảnh ám sát giả trên truy thủ không ngừng nhỏ xuống máu. Cả tòa Yên Vũ lâu cũng tràn ngập nồng nặc huyết khí, trên vách tường bị đỏ tươi huyết dịch dính, chảy xuôi tiên huyết, càng là tạo thành vô số tế lưu, hướng bốn phía tàng ra. Trần Điệp Y Dì không biết, Diệp Huyền trong lòng cũng hư, chính mình thông qua kêu gọi cầu nguyện lấy ra đồ vật cường thuộc về mạnh, nhưng là có thời gian hạn chế, chỉ không cho phép khi nào liền biến mất. Giống như ngươi rõ ràng có 28cm hùng tráng như vậy, nhưng lại không cứng nổi, kia như thế cũng là bị hạn. Nếu như Trần Điệp Y Dì từ đầu đến cuối nuốt ở xương trong xương ngủ, Diệp Huyền coi như có thể đem người tìm ra, cũng sẽ tiêu phí khá nhiều thời gian. Cho nên, Diệp Huyền chính là ở kích Trần Điệp Y Dì, nhờ vào đó để cho nữ nhân này chính diện với chính mình chiến đấu. Hít sâu một cái, Trần Điệp Y Dì không nghi ngờ gạn, cục diện dưới mắt đối với nàng mà nói xác thực tương đối tệ hại, chỉ do dự một chút, Trần Điệp Y Dì liền hướng đến hai bên xuề bàn tay ra. Cực hàn sức khí, rất nhanh thì từ Trần Điệp Y Dì trưởng giữa dòng chảy ra Diệp Huyền, đây là ngươi buộc ta. Trần Điệp Y Dì âm mặt đạo, sẽ để cho ta đem đầu ngươi với thiên vực ma nữ đầu, đồng thời mang đi đi. Chương 168, một kích mạnh nhất đúng nhiên, Trần Điệp Y Dì trên người phát ra băng khiết thanh âm, một tầng xương tuyết bao trùm Trần Điệp Y Dì mặt ngoài thân thể. Đồng thời, Trần Điệp Y Dì linh khí cũng là ở trong chớp nhoáng này đột nhiên nổ lên kèm theo linh khí thúc đẩy, Tiên Vũ lâu hai tầng nhiệt độ đột nhiên hạ xuống mấy phần, sau đó kèm theo băng xương lan tràn, vách tường, mặt đất, rối rít xuất hiện cái hở. Tám cái tượng trưng cho linh huyệt luồng khí xoáy dẫn đầu ở Trần Điệp Y Dì trên người xuất hiện. Cái này ngược lại cũng không phải là cái gì để cho người đáng giá kinh ngạc sự tình, bởi vì đả thông linh huyệt là nguyên hồn cảnh ngưỡng cửa, nếu như đột phá tu vi đến nguyên hồn cảnh cựu giai đỉnh phong thời điểm, còn không có đả thông 8 miếng linh huyệt. Như vậy, ý nghĩa tư chất tu luyện đã đạt tới hạn mức tối đa, đời này đều chỉ có thể dừng lại ở nguyên hồn cảnh cựu giai đỉnh phong. Trần Điệp Y Dì nếu là nguyên linh cảnh, đả thông 8 miếng linh huyệt là chuyện đương nhiên sự tình, bởi vì chỉ có như vậy mới có thể từ nguyên hồn cảnh cựu giai đỉnh phong đột phá đến nguyên linh cảnh. Nhưng là kinh khủng ở chỗ đại biểu linh huyệt 8 miếng luồng khí xoáy sau khi xuất hiện, Trần Điệp Y Dì trên người còn sáng lên 3 cái ngọc chất linh mạch. Ta cái đi Diệp Huyền trừng trợn mắt, cũng bị dọa cho giật mình. 23-24 tuổi tắc liền bước vào nguyên linh cảnh, đã coi như là kinh tài diễm diễm. Như vậy, nguyên linh cảnh cấp 1 liền tu luyện ra 3 cái linh mạch. Như vậy tư chất, đuổi đến bất kỳ thế lực nào bên trong, đều là trọng điểm bồi dưỡng đệ tử. Tỷ như Nam Phương Tiên Các Bạch Thiếu Phi, nguyên hồn cảnh ngũ giai cũng đã đạt thông 8 miếng linh huyệt, hắn còn có 5 lần đột phá tu vi cơ hội, mới đến nguyên linh cảnh cấp 1, ngược lại có rất lớn xác suất ở nguyên linh cảnh cấp 1 thời điểm tu luyện ra 3 cái linh mạch. Nhưng là, ai cũng không dám nói xác suất này là 100, chỉ có thể nói có như vậy khả năng. Mà Trần Điệp Y Dì cũng đã làm được, đây là một cái thiên tư khả năng cũng không thua gì với Bạch Thiếu Phi thế hệ trẻ thiên tài. Mà bây giờ, Trần Điệp Y Dì cũng là đem toàn bộ thực lực cho thấy Diệp Huyền. Trần Điệp Y Dì quá khẽ, đây là ngươi cơ hội cuối cùng. Cơ hội? Diệp Huyền cười nói, ta không cần loại đồ vật này, đến đây đi.
Rất tốt Trần Điệp Y Lìa đạo, vậy thì đi chết đi.
Địa giai hạ phẩm vũ khí, Tuyết Linh tìm Ô Mai đây là Trần Điệp Y Lìa một chiêu mạnh nhất, hàng khí tràn ngập, có thể xương giá hết thảy, chỉ dựa vào vũ khí uy lực là có thể đánh ra nguyên linh cảnh ngũ giai toàn lực nhất kích uy lực. Mà Trần Điệp Y Lìa hay lại là ngũ hành độc thủy chi thân thể, phối hợp thủy thuộc tính linh khí, một kích này uy lực sẽ còn mạnh hơn, có thể đạt tới nguyên linh cảnh bát giai toàn lực nhất kích tiêu chuẩn. Một kích này, cho dù là nguyên linh cảnh cửu giai đỉnh phong, sợ rằng đều không cách nào tùy tiện tiếp. Rắc 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 rắc, kia băng kết thanh âm vang lên lần nữa đến. Ngay sau đó, bốn phía xương trong xương ngủ, một đóa băng đúc hoa mai không ngừng xuất hiện, còn cuốn Diệp Huyền thân thể, đem Diệp Huyền cho bao bọc vây quanh. Trần Điệp Y Lìa giữ tận nói, bạo nổ kèm theo Trần Điệp Y Lìa thanh âm hạ xuống, kia bờn quanh ở Diệp Huyền bốn phía băng ô mai trong nháy mắt nứt nẻ, sau đó không ngừng nổ lên, phát ra nổ vang. Nhưng cũng vào thời khắc này, Diệp Huyền cũng là hướng phía trước bước ra một bước, trên người kim thuộc tính linh khí đại phóng. Huyền giai thượng phẩm công pháp, Chân Long Lực. Hóa Long kèm theo kim thuộc tính linh khí bọc, Diệp Huyền hai tay lần nữa biến hóa thành đuôi rồng, sau đó hướng phía trước chính là một móng đánh ra. Thiên giai hạ phẩm vũ khí, Chân Long Cửu Tử ấn thứ hai ấn, ngai tí ấn làm bằng ô mai phá toái, xương tuyết tứ tán trong nháy mắt, to lớn kim ấn lần nữa từ trên trời hạ xuống, đem Yên Vũ lâu kia đã tàn phá nóc nhà cho một lần nữa đập bể, lọt vào bên trong lầu. Sau đó, to lớn tiếng vang xuất hiện, những thứ kia bởi vì băng ô mai tan vỡ xuất hiện sương tuyết, trong nháy mắt liền bị nhai tí ấn cho chấn áp xuống. Trần Điệp Y Lìa giờ phút này ánh mắt ngây người như phỗng, bởi vì Diệp Huyền đang từ sương tuyết bên trong dần dần đi ra nguyên hồn cảnh cựu giai đỉnh phong, tám linh huyệt, tám linh mạch Diệp Huyền cũng không có bất kỳ ẩn nút, Trần Điệp Y Lìa đúng là một cái kẻ địch mạnh mẽ, chính mình xác thực cần phải ứng phó cẩn thận. Bất quá, Diệp Huyền mặc dù đang tu vi thượng ở thế yếu, nhưng tám linh huyệt tám linh mạch, nhưng cũng không phải là bề nhìn, mượn nữa đến chân long lực hóa long, có thể có được nguyên linh cảnh cựu giai đỉnh phong một đòn uy lực, đã đủ để phá diệt Trần Điệp Y Lý Tuyết Linh tìm Ô Mai. Mà Trần Điệp Y Lý giờ phút này cảm giác mình giống như là sống trong động, nguyên hồn cảnh liền đem tám cái linh mạch cũng tu luyện được. Đây quả thực là chưa bao giờ nghe sự tình cũng cứ như vậy trong nháy mắt lần ra, cho Trần Điệp Y Lý mang đi lại là tử vong, bởi vì nhai tí ấn công kích còn chưa kết thúc, phốc một vòng tung tóe kiếm khí từ nhai tí ấn thượng đẩy ra, trực tiếp đâm thủng Trần Điệp Y Lý bụng, đỏ bừng tiên huyết rất nhanh từ Trần Điệp Y Lý trong bụng chảy ra, Trần Điệp Y Lý khóe miệng cũng xuất hiện tia máu. Vào giờ phút này, Diệp Huyền đi tới Trần Điệp Y Lý bên cạnh. Diệp Huyền đạo, thật ra thì ta nghe nói qua Mãn Cát Thành có hình người cho các ngươi là cần tiền không cần mạng người điên, có người nói các ngươi là trong tu sĩ thứ bại hoại, có người nói các ngươi là một đám thổ phỉ, nhưng trọng yếu nhất là Mãn Thành xa hoặc là không ra tay, xuất thủ thì sẽ không thất bại. Trần Điệp Y cười thảm nói, cho nên Diệp Huyền đạo, thật xin lỗi, lần này các ngươi thất bại. Phúc Diệp Huyền chia tay ra, ngay tí ấn bên trong lần nữa phóng ra một đạo kiếm khí, lần này nhưng là xuyên qua Trần Điệp Y cổ họng. Kia gương mặt đẹp hoàn toàn mất đi huyết sắc, Trần Điệp Y thân thể về phía sau đảo hạ xuống. Diệp Huyền không người cầm lên Trần Điệp Y tùy thân túi vải, sau đó nhìn bốn phía đạo, giết sạch Mãn Thành xa thành biển chỉ còn lại 4-5 danh, bị Hoàng Lăng cự chủ ý tay sắc quang, nhưng mà vấn đề thời gian. Chờ đến bên trong lầu Mãn Thành xa thành biển toàn bộ chết trận, Diệp Huyền lau trên tay tiên huyết, sau đó hướng Yên Vũ lâu đi ra ngoài. Đi ra đại môn thời điểm, vài tên ấm ảnh ám sát giả đi tới Diệp Huyền bên cạnh quỳ xuống, sau đó giơ cao hai tay, ở trên ngón tay của bọn họ đeo đầy túi vải. Những thứ này đều là chiến lợi phẩm. Diệp Huyền trực tiếp phất tay đạo, đi thông qua kêu gọi cầu nguyện lấy ra bất khuất thiết bị, âm ảnh ám sát giả còn lại đại khái 1/3, về phần lợi hại nhất Hoàng Lăng cự chủ y tay, chỉ chết hai cổ mà thôi. Có những người này hộ hàng, coi như Yên Vũ lâu chúng quanh còn cất giấu một ít địch nhân, giờ phút này cũng tuyệt đối không dám ra tay. Diệp Huyền thuận lợi rời đi, đại khái thời gian một chun trà sau, Hoàng Lăng cự chủ y tay dẫn đầu biến mất, sau nửa giờ, âm ảnh ám sát giả bỗng nhiên hóa thành hắc yên. Bất khuất thiết bị bảo tồn thời gian lâu nhất, đại khái so với âm ảnh ám sát giả liền thời gian một nén nhang. Lần trước kêu gọi Ú Quỷ Vương mới 5 phút, Diệp Huyền nhỉ non một câu, đối với kêu gọi cầu nguyện có sâu hơn biết. Triệu hoán đi ra đồ vật, mạnh yếu nhất định là với cung phẩm số lượng có liên quan. Trừ lần đó ra, rất hiển nhiên, với kêu gọi thời gian cũng có quan hệ. Tỷ như 3 miếng linh ngọc có thể cho gọi ra nguyên hồn cảnh cấp 1 đồ vật, nhưng nếu như đầu phóng ngũ mai linh ngọc, giống vậy chỉ cho phép nguyện kêu gọi nguyên hồn cảnh cấp 1 đồ vật, như vậy, triệu hoán vật bảo tồn thời gian sẽ kéo dài. Ngược lại, nếu như cung phẩm vừa vặn chỉ đủ để gọi loại tu vi này ra hỏa, kia triệu hoán vật bảo tồn thời gian thì càng nhiều. Đồng thời, cho gọi ra càng mạnh ra hỏa, muốn kéo dài thời gian, yêu cầu cung phẩm cũng sẽ càng nhiều. Ừ, đây cũng là câu nói nhảm, cũng không thể càng yếu, yêu cầu cung phẩm càng nhiều đi. Chương 169, thế giới rốt cuộc lại tươi đẹp. Diệp Huyền thống kê một chút những thứ kia túi vải trong đồ vật sau, phát hiện quả nhiên cường đạo mới là kiếm lợi nhiều nhất nghề. Những thứ kia túi vải trong linh ngọc cộng lại, tổng cộng là 720 mai, trong đó tử kim linh ngọc 39 mai bất quá, đối với Diệp Huyền mà nói không có dừng tổn hại, hắn cung phụng cầu nguyện kêu gọi, trực tiếp hướng thanh đồng bên trong chiếc đỉnh lớn ném 5000 mai linh ngọc. Mấy chữ này thật ra thì có chút hư cao, bởi vì sau khi đánh xong, những thứ kia bị triệu hoán đi ra ra hỏa, như cũng dừng lại một đoạn thời gian, nhưng mà Diệp Huyền cầu nguyện kêu gọi thời điểm cũng không nhiều, còn không có thể hoàn toàn thăm dò rõ ràng cầu nguyện triệu hoán đi ra ra hỏa, với yêu cầu đưa lên cung phẩm rốt cuộc là duy trì thế nào một cái tỷ lệ. Hơn nữa, Diệp Huyền dưới mắt căn liền không quan tâm. Mặc dù thua thiệt hơn 1000 mai linh ngọc, lại hoàn toàn có thể dùng những vật khác bổ đan dược tự nhiên không cần nhiều lời, Mãn Thành xa đám này vết đao liếm máu ra hỏa, bị thương là bình thường như cơm nữa, cho nên đan dược số lượng dự trữ đều rất đầy đủ, trong đó còn không phạt một ít huyền giai thượng phẩm quý trọng đan dược. coi là đan dược một bộ phận, Diệp Huyền dùng để cầu nguyện kêu gọi linh ngọc liền cơ thượng bổ đến, mà những thứ kia túi vải trong, còn có một chút còn lại hỗn tạp đồ vật. Diệp Huyền đem các loại đổi coi một cái, nếu như dùng linh ngọc để cân nhắc giá trị, mình còn có thể kiếm cái hơn 2000 linh ngọc. Trọng điểm ở chỗ Trần Điệp Y Liễu túi vải. Trần Điệp Y Liễu so với Diệp Huyền tưởng giống bên trong giàu có nhiều. Kia 39 mai tử kim linh ngọc bên trong, có suốt 10 miếng là Trần Điệp Y Liễu cống hiến, quan trọng hơn là Trần Điệp Y Liễu túi vải trong còn có Diệp Huyền vô cùng cần muốn cái gì. Một túi ước chừng 100 mai, tất cả đều là huyền giai trung phẩm phẩm chất băng phách. Một đóa băng phong được, đến từ tuyết vực địa giai hạ phẩm linh dược lục diệp tuyết liên. Một khối huyền giai thượng phẩm thiên sơn hàn thạch. Một quả nguyên linh cảnh thất giai kim văn tuyết mãng xà nội đan. Một chai đến từ Hàn Sơn ngưng tuyết động hàn băng thạch đũ. Tương tự đồ vật đạt tới gần 20 dạng, hơn nữa, bởi vì Trần Điệp Y Liễu là ngũ hành độc thủy chi thân thể duyên cớ, Trần Điệp Y Liễu mang theo những thứ này, tất cả đều là độc thủy thuộc tính vật phẩm, bởi vì chỉ có thông qua những thứ này, Trần Điệp Y Liễu mới có thể tu luyện. Ở trong mắt người khác có lẽ cũng không có gì lớn không, thuần túy lấy giá trị để cân nhắc những thứ này liền có thể, nhưng đối với Diệp Huyền mà nói lại hoàn toàn bất đồng. Bởi vì, Diệp Huyền trong cơ thể giống vậy có thủy thuộc tính linh khí. Nhắc tới, đây thật ra là cái hạnh phúc phiền não. Bởi vì Thiên Môn Tông có kiếm chủng quan hệ, Diệp Huyền liệp sát kiếm thú có thể có được duệ kim kiếm ý tới cung phục. Thứ yếu, Diệp Huyền đi qua An Khê Thái cổ chiến trường, lấy được để cho âm thuộc tính linh khí lớn mạnh cơ hội, mặc dù so sánh lại kim thuộc tính linh khí còn yếu một ít, nhưng mấy có lẽ đã là tương đối tiêu chuẩn. Nhưng hắn đặc thù linh khí, tăng trưởng cũng rất chậm chạp, thậm chí có thể nói là cơ hồ không có tăng trưởng, độc ngũ hành đồ vật cũng không phải dễ tìm như thế, huống chi Diệp Huyền yêu cầu là đại lượng vật như vậy. Những linh ngọc đó bị Diệp Huyền ném ngọc bài bên trong không gian, Yên Vũ lâu hết thảy chứng minh Diệp Huyền chứa chút hàng tích trữ vẫn hữu dụng, về phần còn lại hỗn tạp đồ vật, Diệp Huyền toàn bộ ném vào thanh đồng đại đỉnh. Tất cả đều là nhiều chút thường gặp đồ vật, y đòi khả năng có đặc thù cung phẩm khả năng, Diệp Huyền cũng không có đem đồ vật thu gót, đổi nghề làm Vân Du bốn phương thương nhân ý tứ. Về phần Trần Điệp Y Liễu đồ vật, Diệp Huyền cũng không có tách ra cung phụng, ngược lại thanh đồng đại đỉnh sẽ tháo gỡ ra đến, cấp cho Diệp Huyền thủy thuộc tính linh khí. Tiếp nhận cung phụng, cầu nguyện thành công, ngươi được đến khen thưởng, linh khí ít 2200000. Tiếp nhận cung phụng, cầu nguyện thành công, ngươi được đến khen thưởng, linh khí ít 2750000. Diệp Huyền trong đầu vang lên thanh âm, lần đầu tiên xuất hiện thanh âm là phổ thông linh khí, lần thứ hai dĩ nhiên là thủy thuộc tính linh khí, để cho Diệp Huyền phá lệ kinh hỉ là thủy thuộc tính linh khí cho so với phổ thông linh khí còn nhiều hơn, đây chính là cái tin tức tốt. Phổ thông linh khí ngược lại cũng còn khá, dưới mắt hơn 20 triệu linh khí tiến vào Diệp Huyền trong cơ thể, cũng rất khó đung đưa cái gì là sóng. Diệp Huyền tu vi đạt tới nguyên hồn cảnh cựu giai đỉnh phong, ở vào nguyên hồn cảnh cửa chót nhất hạng, tự nhiên cũng tương đối khó đột phá, hơn 20 triệu linh khí chỉ có thể coi là cũng không tệ lắm linh khí góp nhặt. Nhưng đại lượng thủy thuộc tính linh khí tiến vào Diệp Huyền trong cơ thể, hay là để cho Diệp Huyền không tự chủ được run run một chút, giá rét cảm giác để cho Diệp Huyền cảm giác mình giống như là muốn bị đông thành tượng đá như thế, nhưng thời gian kéo dài cũng không coi là lâu, kèm theo thủy thuộc tính linh khí bị không ngừng hấp thu, linh khí rất nhanh lại biến thành dịu dàng như nước cảm giác. Hô hấp thu xong linh khí, Diệp Huyền thở phào một hơi, sau đó vỗ đầu một cái đạo, sư phụ vẫn còn ở ngọc bài trong không gian đây. Diệp Huyền vội vàng đem ngọc bài đánh một cái, đem Tần Vũ Y Y ném ra Tần Vũ Y Y rời đi ngọc bài không gian sau, nhìn Diệp Huyền ánh mắt, trong nháy mắt liền bắt đầu lóe lên tiểu tinh tinh. Diệp Huyền cảm giác tâm lý một lông đạo, sư phụ, ngươi làm gì vậy? Tần Vũ Y Y bắt lại Diệp Huyền tay đạo, tiểu huyền tử, ta không muốn cho ngươi làm sư phụ, ta cho ngươi làm vợ đi. À. Diệp Huyền thẳng hơi giật mình đạo, sư phụ, ngươi đi ra thời điểm đụng vào đầu. Mới không phải. Tần Vũ Y Y mặt đầy vui vẻ nói, ta bây giờ mới biết ngươi có tiền như vậy, nhiều như vậy linh ngọc cũng đủ ta cả đời tiền rượu chứ. Dựa vào Diệp Huyền không nhịn được nổ nước bọt đạo, cho nên liền muốn gả cho ta. Vậy ngươi không bằng gả cho cái vỏ rượu trong vòng rượu tiệc rượu uống sạch, mấu chốt là hướng trong vỏ rượu uống rượu người. Tần Vũ Y Y vừa nói, một bên hiên ngang đầu, cho Diệp Huyền nhất cái ta rất thông minh biểu tình. Diệp Huyền hít sâu một cái, vội vàng cảnh cáo chính mình, mặc dù đây là một trêu chọc ép, nhưng dù sao cũng là chính mình sư phụ, không thể đánh chết nàng, muôn ngàn lần không thể đánh chết nàng. Tần Vũ Y kéo Diệp Huyền ống tay áo đạo, tiểu huyền tử, ta đây đề nghị thế nào ạ? Ngươi sẽ mua cho ta uống rượu, đúng không? Sư phụ Diệp Huyền đạo, ta chỉ nghĩ tưởng hỏi một câu, ta gọi là ngươi một tiếng, ngươi còn dám đáp ứng không? Tần Vũ Y Y nghi ngờ nói, à. Ba tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Huyền trực tiếp đem ngọc bài lại vô vào Tần Vũ Y Y trên đó, đem Tần Vũ Y Y lần nữa ném vào ngọc bài bên trong không gian. Ừ, Diệp Huyền hít sâu một cái nói, không có trêu chọc ép, thế giới này rốt cuộc lại tươi đẹp. Rời đi Yên Vũ lâu biên giới, khoảng cách đến Thiên Môn Tông chặng đường liền đi hoàn 1/3. Có lẽ là bởi vì đánh chết mãn thành xa hơn 200 người, Diệp Huyền ngược lại thành tịnh mấy ngày. Trần Điệp Y thì không như trong tưởng tượng nổi danh, mặc dù gặp qua Trần Điệp Y thì thực lực sau, Diệp Huyền cảm thấy Trần Điệp Y thì thật rất mạnh, có thể nói là trong thế hệ trẻ đứng đầu tiêu chuẩn. Nhưng có lúc danh tiếng với thực lực cũng không nhất định là đối ứng với nhau. Có lẽ 10 năm sau, Trần Điệp Y thì nổi danh khắp thiên hạ, nhưng hiện tại biết Trần Điệp Y thì người xác thực rất ít. Có thể vấn đề ở chỗ, Mãn Thành Sa rất nổi danh, vô cùng nổi danh. Thế gian này, phàm là nhắc tới giết người sự tình, luôn sẽ có ba cây thế lực sẽ trước tiên hiện lên rất nhiều người trong đầu. Mãn Thành Sa, Thanh Y Lìa Lầu, còn có Huyền Thiết Hắc Kỵ chương 170, một đám đáng chết người. Huyền Thiết Hắc Kỵ là đương kim thánh thượng cấm vệ quân, giết người không chớp mắt chính là dùng để hình dung Huyền Thiết Hắc Kỵ, bọn họ sống động ở biên giới, còn có các nơi thái cổ chiến trường. Thanh Y Lìa Lầu là phi thường nổi danh tổ chức sát thủ, thế gian này dễ giết nhất tay đều tại Thanh Y Lìa Lầu. Cuối cùng chính là Mãn Thành Sa, đám này vĩnh viễn làm nhân mạng mua bán thổ phỉ. Diệp Huyền nhất chiến đánh chết Mãn Thành xa hơn 200 người, xác thực là một sự uy hiếp, phải biết, hơn 200 người tất cả đều là nguyên hồn cảnh, hơn nữa thường xuyên vết đao liếm máu, giỏi chém giết. Hơn nữa, những Mãn Thành xa đó người, cũng không phải ngu si đến từng bước đưa đi lên cửa để cho Diệp Huyền giết, mà là bao vây Yên Vũ lâu, còn khởi vây công cái này làm cho Diệp Huyền nhiều hơn một chút hung danh, một chút chuẩn bị xuất thủ người, có lòng sinh thối ý chưa từng xuất hiện ở Diệp Huyền trước mắt, có chính là lặng lẽ trốn, chuẩn bị tiếp tục quan sát xuống. Cho đến rời đi Yên Vũ lâu ngày thứ 5, ở quan đạo bên cạnh một gian trong trạm dịch, rốt cuộc có người lại lần nữa xuất hiện ở Diệp Huyền trước mắt. Đối phương gọi là Trần Tử Hảo, là Ký Châu Đại Hưng Thành hảo thân. Đây là một cái Diệp Huyền có thể không cố kỵ chút nào, trong lòng không cần có bất kỳ áp lực liền có thể giết người. Bởi vì Trần Tử Hảo là một tác đồ, hoành hành hương lý, gian dâm cướp bóc loại chuyện này đối với Trần Tử Hảo mà nói là bình thường như cơm bữa. Ký Châu lớn nhất mã phỉ Yến Sơn chủng thổ phỉ lĩnh chính là Trần Tử Hảo, mà bị Yến Sơn phỉ giết chết, với cướp bóc hơn người, chỉ sợ tính bằng đơn vị hàng nghìn. Không chuyện ác nào không làm bốn chữ dùng để hình dung Trần Tử Hào là thích hợp nhất từ ngữ. Trọng yếu nhất là xấu nữa tu sĩ, thường thường cũng có một chút ranh giới cuối cùng, tỉ như rất nhiều tu sĩ giết người cướp của, nhưng dầu gì không hướng người bình thường hạ thủ, bởi vì đó thật là một món rất mất thể diện, cũng để cho người phỉ nổ sự tình. Nhưng Trần Tử Hào lại ỷ vào mình là danh tu sĩ, thủ hạ mình người là tu sĩ, đặc biệt lấy người bình thường hạ thủ, còn làm không biết mệt. Làm Diệp Huyền đi vào dịch trạm thời điểm, xem trước đến không phải là người, mà là thi thể. Kia trong trạm dịch đại khái 20 mấy người, giờ phút này đều đã chết, khắp nơi đều tràn ngập mùi máu. Diệp Huyền thậm chí nhìn thấy mấy cổ nữ thi quần áo bị phá hết sạch, trước khi chết hiển nhiên bị lăng được qua, tất cả đều là chết không minh thảm trạng. Tại sao? Bởi vì Trần Tử Hào tiếp lấy Diệp Huyền ánh mắt liền rơi vào một tên nam nhân râu quai nón trên người. Trần Tử Hào cười nói, không nên dùng loại này khinh thường ánh mắt xem ta, ta biết rất nhiều người cũng đối với ta trơ trẽn, cảm thấy ta như vậy người sớm đang chết, nhưng vấn đề là ta còn sống, sống rất tốt, ta muốn làm cái gì thì làm cái đó, ta có thể xua đuổi người ở đây, nhưng cần gì phải phiền toái như vậy đây? Có thể giết liền giết, giống như giết chư giết cậu, dù sao cũng thuận tay sự tình. Diệp Huyền đạo, nhân mạng trong mắt người giống như heo chó. Trần Tử Hào đạo, chủ ý này quyết định bởi với cái dạng gì người, nếu như ngươi chỉ nằm ở chỗ này người, kia với ta mà nói, xác thực với heo chó không khác nhau gì cả, nhỏ yếu chính là tội, bị tàn sát cũng là đáng đời. Diệp Huyền gật gật đầu nói, rất tốt, như vậy, một hồi ta giết ngươi thời điểm, ngươi muốn tới cũng sẽ không có cái gì câu oán hận, ngược lại cũng là đáng đời. Trần Tử Hào cười lên ha hà đạo, thật lớn giọng, ngươi cho là mình giết Mãn Thành xa hơn 200 người cũng rất không nổi. Được rồi, xác thực thật không nổi, hù dọa một ít không có can đảm ra hỏa cũng đem đầu rụt lại, nhưng ta không phải là bọn họ không dám sự tình ta dám, thiên một ma nữ mệnh ta muốn, mạng ngươi, ta cũng phải, bởi vì một số người cũng muốn đầu ngươi. Diệp Huyền đạo, Nam Phương Thiên Các, cũng hoặc là Hoàng Tộc, ai biết được. Trần Tử Hào bĩu môi nói, có lẽ ta nên để cho bọn họ đấu giá, ai ra giá cây số cao, ta liền đem đầu ngươi cho ai. Diệp Huyền thở dài nói, đáng tiếc, đầu ngươi cũng có không thấp treo giải thưởng, lại chỉ ở quan phủ gian, ngân phiếu vật này với ta mà nói quả thực không có tác dụng gì, nhưng là không có vấn đề, có thể giết liền giết, giống như giết chư giết cậu, dù sao cũng thuận tay sự tình. Diệp Huyền hít mắt, đem trước Trần Tử Hào chuyển lời, cho còn nguyên còn đi. Trong không khí, nhàn nhạt mùi máu vẫn còn ở phiêu tán. Trên đất thi thể không chớp mắt, đang kể không cam lòng. Diệp Huyền đối với nghĩ tưởng muốn giết mình người, cho tới bây giờ cũng không thế nào khách khí. Diệp Huyền tờ phượng quy tắc là, ngươi đã cũng muốn giết chết ta, ta đương nhiên cũng có thể giết chết ngươi, đây là một việc rất công bình sự tình. Bất quá, giết người tóm lại không là một kiện vui vẻ sự tình. Nhưng Diệp Huyền đột nhiên cảm giác được, nếu như là Trần Tử Hào như vậy ra hỏa, có lẽ giết người cũng có thể trở nên rất vui vẻ. Cùng lúc đó Trần Tử Hào cũng không có biểu hiện ra như vậy hào phóng, bởi vì hắn hoàn toàn chưa cùng Diệp Huyền đan đả độc đấu ý tứ. Ở Diệp Huyền nói ra lời kia trong nháy mắt, Trần Tử Hào phía sau Yến Sơn Mã Phỉ liền rối rít đứng lên, số người không là rất nhiều, cũng liền mười mấy người dáng vẻ, nhưng từng cái đều có nguyên hồn cảnh cựu giai đỉnh phong thực lực. Diệp Huyền mắt nhìn bốn phía đạo, ta đầu ở nơi này, nếu như muốn lấy đi lời nói, liền thử tới bắt đi. Thương một tiếng, một thanh trường kiếm ra khỏi vỏ, kiếm khí ngang dọc, linh khí đại tác, cơ hồ thử trong nháy mắt, Diệp Huyền chung quanh bản ghế đều bị cắt thành vỡ vụn. Một tên Yến Sơn Mã Phỉ dẫn đầu xuất kiếm, trên mặt không có hung ác, chỉ có hí ngược, giết người đối với hắn mà nói, liền là một kiện như cùng ăn cơm uống nước như thế sự tình. Đối phương tu vi là nguyên hồn cảnh cửu giai, về phần linh huyệt Diệp Huyền liếc một cái thân thể đối phương, sau đó nhìn thấy mũ mai đại biểu linh huyệt luồng khí xoáy như vậy thực lực, Diệp Huyền thậm chí lười tránh chấp lên một cái. Len ken tiếp theo một cái chớp mắt, đối phương trường kiếm đâm trúng Diệp Huyền ngực, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, kiếm kia sắc nhọn rõ ràng đâm trúng Diệp Huyền thân thể, lại giống như là đâm trúng cái gì vững chắc đồ sắt một dạng vang lên sắt thép và chạm thanh âm. Sau đó ở đối phương thất thần trong nháy mắt, Diệp Huyền đột nhiên bấm lên đối phương đầu, hướng xuống đất đập hạ xuống. Phanh mặt đất phát ra một tiếng vang thật lớn, kiên cố mặt đất từng khúc nứt ra, tên kia Yến Sơn Mã Phỉ đầu trực tiếp liền khảm nạm vào lòng đất, sau đó tiên huyết không ngừng chảy ra. Diệp Huyền đứng lên, nhìn một chút bàn tay mình. Trần Tử Hào là một cái đáng chết ra hỏa, như vậy, đi theo hắn Yến Sơn Mã Phỉ, dĩ nhiên cũng đều hẳn chết. Diệp Huyền nhìn về phía Trần Tử Hào đạo, quả nhiên, các ngươi loại người này tồn tại duy nhất giá trị, chính là để cho giết người chuyện này trở nên vui vẻ lên. Trần Tử Hào mặt tâm trầm, hướng bốn phía hét, ta mang bọn ngươi đến, không phải là tới thăm đám các ngươi thì chết, cho ta cùng tiến lên, chẳng lẽ nhiều người như vậy còn giết không hết hắn một cái sao? Kèm theo Trần Tử Hào tiếng giống giận, chung quanh Yến Sơn Mã Phỉ rối rít nhảy lên, rút ra vũ khí tùy thân, hoặc đao hoặc kiếm, hướng Diệp Huyền điên cuồng chém rất xuống. Diệp Huyền không có tránh tránh ý tứ, muốn tránh qua mười mấy người giáp công, xác thực không phải là chuyện dễ dàng. Đương nhiên, càng trọng nếu là không có cần phải chương 171, xuất thủ huyền giai thượng phẩm công pháp, chân long lực. Hóa long kim thuộc tính linh khí nhanh chóng từ trên người Diệp Huyền lưu lững lờ trôi qua, bao trùm Diệp Huyền thân thể sau, liền biến thành một mảnh kim sắc vảy rồng. Đinh đinh đương đương âm thanh không ngừng xuất hiện, những yến sơn đó mã phỉ đao kiếm chém vào Diệp Huyền trên người, không ngừng tách ra kim sắc hỏa hoa, mà trừ kim loại giao minh âm thanh ra, Diệp Huyền chuyện gì cũng không có. Hóa long có thể làm cho Diệp Huyền uy lực công kích tăng lên tới nguyên linh cảnh cửu giai đỉnh phong một đòn, như vậy, hóa thành vảy rồng phòng ngự, nếu cũng như nguyên linh cảnh cửu giai đỉnh phong linh thể hộ thể, chỉ bằng vào những người này, làm sao có thể phá vỡ Diệp Huyền phòng ngự? Phốc, phốc, Diệp Huyền hai tay về phía trước một chút, lưỡng đạo kim thuộc tính linh khí trực tiếp xuyên qua lưỡng danh yến sơn mã phỉ ngực, đem tim đối phương cho một đâm chạm xuyên. Trong chớp mắt, giết liền hai người, Diệp Huyền không hề dừng lại một chút nào ý tứ, đưa tay liền hướng danh thứ ba yến sơn mã phỉ bắt đi. Nhìn chào đón trường kiếm, Diệp Huyền trực tiếp đưa tay chộp một cái, ngay sau đó trôi này hoàng giai hạ phẩm linh khí kiếm liền cắt thành mấy khúc, mà Diệp Huyền bàn tay chính là thuận thế nắp ở đối phương trên thiên linh cái. Chết Diệp Huyền trong lòng bàn tay xông ra âm thuộc tính linh khí, từ đối phương trong đầu không ngừng rỗi bảo. Tên kia yến sơn mã phỉ trong nháy mắt té quỵ dưới đất, toàn thân run không ngừng đến, âm hàn cảm giác để cho người như rơi vào hầm băng. Nâng hai tay lên, tên kia yến sơn mã phỉ phát hiện mình huyết nhục chính đang khúc gắt, giống như điêu linh đóa hoa với khô héo nhanh cây. Chính mình phải chết. Đuổi, bỏ qua cho ta, tên kia yến sơn mã phỉ chật vật vừa nói, sau đó thân thể vai tả ngã về phía một bên. Trung quanh yến sơn mã phỉ động tác hơi chậm lại, người kia chết thực sự quá kinh khủng, trong nháy mắt bị âm thuộc tính linh khí cho tức đoạt sinh mệnh lực, giống như cổ thây khô như thế, toàn thân cao thấp không có một chỗ huyết đục là hoàn hảo. Mặc dù cũng là tử vong, đơn đây tuyệt đối cũng coi là chết thảm. Mà đang ở đối phương như vậy sửng sốt một chút trong nháy mắt, Diệp Huyền đã nâng hai tay lên. Thiên giai hạ phẩm vũ kỹ, chân long cửu tử ấn thứ hai ấn, ngai tí ấn thứ ba ấn, trào phong ấn đôi ấn đều xuất hiện. Diệp Huyền tu vi sau khi tăng lên, chân long cửu tử ấn đã có thể phát huy ra 5/10 uy lực. Thiên giai vũ kỹ, cho dù chỉ có 5/10 uy lực, ở không cần hóa long dưới tình huống, Diệp Huyền cũng có thể đánh ra nguyên linh cảnh cửu giai đỉnh phong một đòn, ước chừng càng một cảnh tu vi. Mà bây giờ, Diệp Huyền nhưng là hai ấn đều xuất hiện ầm, hai quả to lớn kim ấn từ trên trời hạ xuống, đem dịch chạm nóc nhà cho trực tiếp đập xuyên, sau đó rơi trên mặt đất. Những yến sơn đó mã phỉ bị đập người ngã ngửa đổ, nhưng là, đối với Diệp Huyền mà nói còn chưa đủ, bởi vì hắn là tới giết người đôi ấn đều xuất hiện, cũng không đơn thuần nhưng mà lợi dụng to lớn kim ấn, đơn giản đập hai lần trước mà thôi. Cơ hồ là trong nháy mắt, Trào Phong ấn thượng mở ra mạng lớn phong lưu đẩy hướng bốn phía, sau đó đem những yến sơn đó mã phỉ cho hút qua. Trào Phong ấn phong lưu cũng không có bao nhiêu sát thương, nhưng là ngai tí có dấu làm những yến sơn đó mã phỉ bị hút tới trong nháy mắt, ngai tí ấn thượng tiểu ra hiện tại vô số tung tóe kiếm khí hướng bốn phía điên cuồng đẩy ra. Xuất hiện ở giờ phút này cố định hình ảnh Diệp Huyền như cũ đứng ở chính giữa, bốn phía là huy động vũ khí yến sơn mã phỉ, tất cả mọi người phảng phất cũng ngưng hành động. Sau đó một tên yến sơn mã phỉ thân thể vai tả, nửa người trên trực tiếp rớt xuống, tiên huyết lẫn vào nội tạng xuống đầy đất. Mà chỉ nhưng mà bắt đầu hàm nhì, danh thứ ba, đệ tứ danh trong sân còn lại yến sơn mã phỉ một tên tiếp lấy một tên ngã xuống, thi thể chất đầy đất. Một đòn Diệp Huyền chém yến sơn mã phỉ 12 người, Diệp Huyền vượt qua thi thể, đạp lên tiên huyết, sền sệt huyết dịch dính đế dày, mang theo một cái tươi máu. Diệp Huyền chỉ Trần Tử Hào đạo, giờ đến phiên ngươi. Trần Tử Hào vẫn ngồi ở vị trí của mình, nhưng mà sắc mặt so với trước, rõ ràng khó coi mấy phần. Bất quá, Trần Tử Hào rất nhanh lại cười lên, đứng lên nói, thật ra thì cũng không tệ, mang của bọn hắn đến, mới có lợi tự nhiên muốn phân bọn họ một phần, bây giờ ngược lại được, ngươi đem người giết sạch, bọn họ kia một phần, dĩ nhiên là do ta nhận lấy. Diệp Huyền cũng không để ý tới Trần Tử Hào, mà là nói thẳng, ngươi sẽ không chết quá thoải mái. Trần Tử Hào thu từ bản thân nụ cười, nhìn Diệp Huyền đạo, ngươi cũng không nên đem ta với những tiểu lâu la kia như nhau phanh, phanh, phanh. Trần Tử Hào trên người đột nhiên đẩy ra mạng lớn linh khí. Những thứ kia linh khí giống như bão như gió cuốn bốn phía, trung quanh bàn ghế bị không ngừng thổi ra đi, đập lên ở trên vách tường, sau đó trở nên nát bấy. Diệp Huyền ngẩng đầu mắt nhìn Trần Tử Hào, nguyên linh cảnh cấp 1, 8 linh huyệt, một linh mạch, đây là Diệp Huyền đụng phải cái thứ nhì nguyên linh cảnh, chỉ bất quá, Diệp Huyền cũng không thế nào để ở trong lòng. Mặc dù đều là nguyên linh cảnh, nhưng Trần Tử Hào so với Trần Điệp Y thì kém nhiều, kém Trần Điệp Y thì hai cái linh mạch không nói, Trần Điệp Y thì hay lại là ngũ hành độc thủy chi thân thể, hai người mặc dù đều là nguyên linh cảnh cấp 1, nhưng thực lực lại hoàn toàn không phải là một cái tiêu chuẩn. Trần Điệp Y thì đáng giá Diệp Huyền toàn lực thi triển, mà Trần Tử Hào hiển nhiên còn chưa xứng. Diệp Huyền ngẩng đầu lên đạo, đến đây đi, dùng ngươi lợi hại nhất chiêu nhi, bởi vì ngươi chỉ có một lần cơ hội xuất thủ. Tiểu quỷ Trần Tử Hào nạt nhỏ, ngươi quá ngông cuồng. Trần Tử Hào dùng là một cây đao, phi thường to lớn quỷ đầu đại đao, dùng loại bá đạo khí thế. A, Trần Tử Hào gầm nhẹ, trên người thả ra linh khí, lần nữa một lần mãnh liệt mà động. Huyền giai thượng phẩm công pháp, bạo nổ khí thuật Trần Tử Hào có thể hoành hành đầy đất, tự nhiên vẫn là có chút dựa vào, bạo nổ khí thuật chính là Trần Tử Hào dựa vào một trong. Mặc dù có chút hậu di chứng, nhưng lợi dụng bạo nổ khí thuật, Trần Tử Hào có thể ở thời gian một nén nhang bên trong, tu vi tăng vọt đến nguyên linh cảnh tứ giai, hơn nữa, còn chưa phải là không có tu vi nguyên linh cảnh tứ giai. Trần Tử Hào còn có thể thời gian một nén nhang bên trong, tạm thời thắp sáng chính mình hai cái linh mạch. Kèm theo bạo nổ khí thuật vận chuyển, Trần Tử Hào trên người linh khí thoáng cái liền nổ phổ thông tăng gọn, khí thế không ngừng kéo lên. Trần Tử Hào trên mặt lộ ra vẻ hung ác, thanh kia quỷ đầu đại đao cũng bị giơ lên huyền giai vũ khí thượng phẩm. Hám Sơn đao là một môn tương đối tàn bạo bá đạo vũ khí đao pháp, phối hợp bạo nổ khí thuật, Trần Tử Hào một kích này có thể đạt tới nguyên linh cảnh ngũ giai một kích toàn lực, còn chưa phải là cái loại này không có linh mạch nguyên linh cảnh ngũ giai, mà là cấp 1-1 linh mạch tiêu chuẩn. Cho nên, đây là tương đối kinh khủng một đao. Chỉ bất quá, Diệp Huyền nhìn Trần Tử Hào một đao chém xuống đến, lại như cũng không có phản ứng gì, nhưng mà đưa bàn tay giơ lên mà thôi. Sau đó Trần Tử Hào đao chém liền vào Diệp Huyền trong bàn tay, bị Diệp Huyền cho trực tiếp cầm xuống cây đao kia không phải là đơn không có đem Diệp Huyền bàn tay cho chặt xuống, ngược lại, giống như bị hút lại như thế, bị Diệp Huyền nắm thật chặt. Chương 172, đột phá. Trần Tử Hào trong mắt lộ ra khó tin, chính là muốn lên tiếng thời điểm, lại biến thành hét thảm một tiếng. Bởi vì, Diệp Huyền xuất đao chạm long đao bỗng nhiên ra khỏi vỏ, từ Trần Tử Hào bả vai chém tới, tiếp lấy cái kia cầm đao cánh tay liền bay về phía không trung, tiếp lấy rơi ngã xuống trên mặt đất. Diệp Huyền không có cho Trần Tử Hào dễ rủa cơ hội, trong tay chạm long đao chuyển một cái, tiếp lấy Trần Tử Hào điều thứ hai cánh tay liền bay lên, trên không trung lăn lộn, theo sát hạ xuống. Trần Tử Hào mặt đầy vẻ sợ hãi, không ngừng lui về phía sau, sau đó đột nhiên cảm giác thân thể một treo làm Trần Tử Hào cúi đầu nhìn thời điểm, chính mình hai chân đã rơi trên mặt đất. Tứ chi cũng không có. Ta nói rồi, sẽ không để cho ngươi chết quá thoải mái. Diệp Huyền đi tới Trần Tử Hào bên cạnh, giơ tay lên hướng Trần Tử Hào trên mặt đập hạ xuống. Diệp Huyền quả đấm rất nặng, nhưng dị thường cổ quái, Trần Tử Hào lại cảm thấy có chút thoải mái, thậm chí nhỏ nhẹ rên rỉ, bởi vì Diệp Huyền dùng là một thuộc tính linh khí. Thậm chí, kia đứt rời tứ chi, nơi vết thương cũng dần dần bắt đầu cầm máu. Ta dùng một thuộc tính linh khí kéo dài người sinh mạng. Diệp Huyền vô vô Trần Tử Hào mặt đạo, trong vòng 3 ngày, ngươi nên không chết được. Trần Tử Hào phẫn giận dữ hét, Diệp Huyền, ngươi muốn thế nào? Có loại giết ta ngươi sẽ chết, dĩ nhiên sẽ chết. Diệp Huyền đạo, bất quá, coi đời này thống khổ nhất sự tình không phải là chết đi, mà là mình nhìn tận mắt chính mình từ từ chết đi. Diệp Huyền trực tiếp đem Trần Tử Hào thân thể để lên bàn, sau đó đưa tay chỉ hướng bốn phía. Bọn họ Diệp Huyền chỉ những thi thể này, chỉ những thứ kia bị Trần Tử Hào giết chết nhân đạo, cũng sẽ nhìn ngươi từ từ chết đi. Diệp Huyền sau khi nói xong, liền không để ý tới nữa Trần Tử Hào, đem trên mặt đất dính máu túi vải cho nhặt, sau đó hướng dịch đứng cửa đi tới. Diệp Huyền, ngươi cho ta Diệp Huyền, ngươi chết không được tử tế, ta sẽ ở phía dưới chờ ngươi, ngươi thật sự coi chính mình có thể còn sống đến Thiên Môn Tông sao? A a, đến đây đi, giết ta, van cầu ngươi. Trần Tử Hào thống khổ gào lên, mà Diệp Huyền đã đi xa. Túi vải có mười mấy, nhưng vị này đến Sơn Mã Phỉ thủ lĩnh, không có mang đến gia sản ra ngoài thói quen, mười mấy trong túi vải, linh ngọc đại khái 200 khối, không, có tử kim linh ngọc, thuốc trị thương một nhóm, tất cả đều là món hàng tầm thường, đáng giá tiền nhất lại là Trần Tử Hào cây đao kia, nhưng cũng bất quá là huyền giai trung phẩm đồ chơi. Ghép nhất quyết đấu sinh tử làm không công. Diệp Huyền lầm bầm một câu, sau đó lấy ra hạt châu đạo, "Ừ, đây là vật gì?" Trần Tử Hào hiển nhiên không là ưa thích tùy thân mang theo đồ vật loại hình, túi vải trong trừ linh ngọc với thuốc trị thương không có thứ gì, duy chỉ có một viên hạt châu màu đen, nhìn rất không bình thường. Vào tay có thể cảm giác lạnh như băng, bên trong hạt châu có màu đen hỗn độn, như yên như sương như nước. Sư phụ Diệp Huyền đem Tần Vũ Y từ trong ngọc bài đổ ra đạo, nhanh tới giúp ta nhìn một chút, đây là vật gì? Tần Vũ Y từ ngọc bài trong không gian rơi ra đến, mặt đầy yêu thương nhìn Diệp Huyền, chính mình chỉ là một công cụ người sao? Bất quá, Tần Vũ Y ánh mắt rất nhanh bị hạt châu kia cho hấp dẫn tới, sau đó nói, ngươi tại sao có thể có vật này? Diệp Huyền đạo, rất không tồi đồ vật. Tần Vũ Y đạo, từ về phẩm chất mà nói, huyền giai thượng phẩm đi. Diệp Huyền đạo, cái này rốt cuộc là thứ gì? Tần Vũ Y Địa đạo, Thâm Hải Tê Thú Châu, đây không phải là cái thế giới này đồ vật, mà là tới từ Bách Hải chi vực, về phần cụ thể là cái gì, với quá bên trong chiến trường cổ sinh em Minh Châu, còn có hư không châu cái gì không sai biệt lắm, có thể luyện khí, bất quá, ta không nhớ cái thế giới này có đi thông Bách Hải chi vực thái cổ chiến trường. Vậy thì có cái gì trọng yếu là cũng không có giống ta tưởng tượng như vậy đáng tiền. Diệp Huyền nhất mặt thất vọng, sau đó thuận tay cầm lên ngọc bài hướng Tần Vũ Y Địa đánh một cái đạo, sư phụ, ta lại sẽ gọi ngươi một tiếng, ngươi dám đáp ứng không? Ngươi còn dám đem ta ném vào? Ta liền Tần Vũ Y Y vẫn chưa nói hết, liền bị ngọc bài cho hút vào. Diệp Huyền bĩu môi một cái, thật ra thì đem Tần Vũ Y Y ném vào ngọc bài không gian mới là bảo vệ nàng biện pháp tốt nhất. Trước chính mình sư phụ chỉ là một chiến năm cặn bã, ở lại bên ngoài căn không có bất kỳ trợ giúp, ngược lại, Mãn Thành Sa xuất hiện, cho Diệp Huyền để tỉnh, Diệp Huyền cho là mình là bảo vệ người, muốn giết chết Tần Vũ Y Y thì nhất định phải qua đã biết đóng một cái. Nhưng là, những người khác cũng không cần nghĩ như vậy. Bọn họ chỉ cần giết Tần Vũ Y Y đã đủ, đây là một việc rất phiền toái sự tình, tỉ như lần này dứt khoát tới là Mãn Thành Sa. Đám này thổ phỉ là giúp ngoan nhân phổ thông đều thích chính diện xuất hiện ở trước mặt địch nhân. Nhưng là, nếu như là Thanh Ý Liễu lầu đám kia sát thủ đâu? Kết quả kia khả năng rất khó dự liệu. Muốn giết Tần Vũ Ý Liễu rất nhiều người, có thuần túy bởi vì nàng đến từ ngoại vực, có nguyên nhân là cứu hận, còn có là bởi vì lợi ích, giết Tần Vũ Ý có thể có được rất nhiều chỗ tốt. Đã như vậy, Thanh Ý Liễu lầu cũng không phải là không thể được xuất thủ. Đương nhiên, cũng không phải nhất định phải là Thanh Ý Liễu lầu, thiên hạ này thích khách cùng sát thủ rất nhiều. Cho nên, đem Tần Vũ Ý Liễu ném vào ngọc bài không gian là một cái khá vô cùng lựa chọn. Diệp Huyền chết, Tần Vũ Y đi chết, Diệp Huyền sống, Tần Vũ Y đi sống, Diệp Huyền vừa nghĩ tới, một bên thuận tay đem mấy thứ cũng ném vào thanh đồng bên trong chiếc đỉnh lớn. Tiếp nhận cung phụng, cầu nguyện thành công, ngươi được đến khen thưởng, linh khí ít 380000. Tiếp nhận cung phụng, bởi vì ngươi cung phụng đặc thù cung phẩm, lấy được tưởng thưởng quá mức, ngẫu nhiên cầu nguyện mục tiêu khen thưởng. Tiếp nhận cung phụng, ngẫu nhiên cầu nguyện thành công, tưởng thưởng quá mức, linh khí ít 200000000. Làm vang lên bên tai thanh âm thời điểm, Diệp Huyền không khỏi lăng lăng. 380 vạn linh khí, đây là đống kia hỗn tạp đồ vật, Trần Tử Hào với thủ hạ của hắn cũng không có mang theo quá nhiều đáng tiền đồ vật, mặc dù Yến Sơn Mã Phỉ rất giàu có, Trần Tử Hào cũng rất giàu có, nhưng người ta tùy thân không có mang đến thứ tốt, Diệp Huyền cũng không có cách nào. Để cho Diệp Huyền kinh ngạc là xuất hiện đặc thù cung phẩm, mà lần này đặc thù cung phẩm ngẫu nhiên cầu nguyện xuất hiện là linh khí đột phá, Diệp Huyền cũng không có quá nhiều ngẩn ra thời gian, bởi vì rất nhanh cảm giác bên trong thân thể của mình linh khí dao động lên, lần này đột phá với bình thường không quá giống nhau, bởi vì lần này không phải là tiểu đột phá, mà là đại đột phá nguyên hồn cảnh đến nguyên linh cảnh đại đột phá, cái này làm cho Diệp Huyền cảm giác có chút vội vàng, bởi vì tính toán qua chính mình cung phụng cung phẩm giá trị, thế nào cũng không nên lúc này đột phá, nhưng tới 200 triệu linh khí, để cho Diệp Huyền có chút ứng phó không kịp. Hít sâu một cái, Diệp Huyền vội vàng xuất ra tâm thạch. Tâm thạch, kỳ bảo, hoàng giai hạ phẩm lúc tu luyện bất vỡ, có thể làm cho mình chuyên chú một lòng, kéo dài thời gian một nén nhang. Chương 173, nguyên linh cảnh đây là thứ tư cầu nguyện mục tiêu tăng phúc mở ra thời điểm, Diệp Huyền dùng để khảo sát cầu nguyện lúc lấy được đồ vật, Diệp Huyền không cần thu nạp thiên địa linh khí tu luyện, tâm thạch đối với Diệp Huyền mà nói không có tác dụng gì. Bất quá, bởi vì là cầu nguyện lấy được đồ vật, Diệp Huyền cũng không có cách nào trở thành cung phẩm, lại ném vào thanh đồng bên trong chiếc đỉnh lớn, cũng cứ như vậy lưu lại dưới mắt tâm thạch ngược lại phái thượng dục chàng. Diệp Huyền không cần nguyên nhân là chính mình hút không thu được trong thiên địa linh khí, không phải là tâm thạch không có hiệu quả, tâm chuyên chú hiệu quả vẫn như cũng là tồn tại. Đem tâm thạch nắm trong tay, Diệp Huyền rất nhanh cũng cảm giác được phiền não tâm tình trong nháy mắt tiêu tan, bởi vì đột nhiên đột phá mà đưa đến đội vàng hốt hoảng tâm tình cũng ôn hòa xuống, tâm thạch hiệu quả so với tưởng tượng càng xuất sắc hơn. Đại cảnh giới đột phá không phải là đơn giản như vậy, giống như phiến bó mãn tỏa liên môn, mỗi một giai đều là cởi ra một cái tỏa liên, mà một bước cuối cùng chính là đem kia phiến cửa sắt to lớn đẩy ra. Đẩy cửa ra, dù sao cũng hơn cởi ra tỏa liên càng khó hơn một ít. Hơn nữa, Diệp Huyền lần này cần làm việc khó lại càng khó hơn, khó khăn đến Diệp Huyền không nghĩ là nhanh như thế đột phá đến nguyên linh cảnh, bởi vì Diệp Huyền muốn tu luyện linh trải qua. Nguyên hồn cảnh tu linh huyệt, nguyên linh cảnh tu linh mạch, nguyên cực cảnh tu linh trải qua, đây là ba cái cảnh giới công nhận phải làm được sự tình, cũng chỉ có làm được, tu vi mới có thể đột phá, mà như thế nào phân biệt tiền tư có hay không xuất sắc đây. Thật ra thì cũng đơn giản rất, nguyên hồn cảnh có thể có 8 huyệt đồng thời, liền tu luyện ra mấy cái linh mạch chính là thiên tài, nguyên linh cảnh tu luyện ra 8 cái linh mạch sau, có thể liền tu luyện ra mấy cái linh trải qua chính là thiên tài. Nhưng mà Diệp Huyền nguyên hồn cảnh đã đem linh huyệt với linh mạch cũng làm xong. Diệp Huyền giờ phút này rất muốn giả bộ một ép, có lúc quá thiên tài cũng không là chuyện tốt lành gì. 8 cái linh mạch đã thành, nguyên linh cảnh cũng không thể vẩy nước cá mặt, cho nên Diệp Huyền chỉ có thể đem mục tiêu thả vào nguyên cực cảnh nên làm việc. Nhưng là, nguyên linh cảnh cấp 1 liền bắt đầu tu luyện linh trải qua, điều này thật là một kiện chưa bao giờ nghe sự tình, không có bất kỳ kinh nghiệm nào có thể nói, lời đồn đều không chỗ ngồi nghe, Diệp Huyền chỉ có thể tự mày mò. Cho nên, Diệp Huyền có chút khẩn trương. Linh khí vào bên trong cơ thể, Diệp Huyền bắt đầu điên cuồng vận hành chu thiên, sau đó mỗi vận hành một chu thiên, trong cơ thể mình linh khí sẽ bạo tăng một phần. Đại khái thời gian đốt hết một nén hương, Diệp Huyền cảm giác trong cơ thể mình linh khí đã đem cánh cửa kia cho đẩy ra. Nguyên linh cảnh đang ở trước mắt, nhưng chuyện này cũng không hề đủ, Diệp Huyền hiện nay 8 linh huyệt 8 linh mạch, nếu như bị kẹp ở nguyên linh bên ngoài biên giới, không cách nào đột phá, vậy đơn giản là chuyện cười lớn, cho nên đột phá cũng không phải là trọng điểm. Từ từ, Diệp Huyền bắt đầu thử dẫn dắt chính mình linh khí tiến vào thập nhị chính kinh bên trong. Lao thiên gia, nhất định phải thành a. Diệp Huyền trong lòng nói lẩm bẩm, thành ta liền mua một đầu heo cho ngươi làm cung phẩm a. Diệp Huyền hóa thân thành không thủ khuê phòng oán phụ, không ngừng lẩm bẩm ép lẩm bẩm. Sau đó Diệp Huyền ánh mắt bỗng nhiên sáng lên, bởi vì thập nhị chính kinh điều thứ nhất vào thời khắc này cũng sáng lên thủ tam âm kinh, giống như linh mạch bị điểm phát sáng thời điểm như thế, cái kia kinh lạc sáng lên nhàn nhạt bạch quang, sau đó trở nên như là bạch ngọc, chẳng đoán không biết đột phá tu vi nguyên linh cảnh cấp 1, 8 linh huyệt, 8 linh mạch, một cái linh trải qua hô Diệp Huyền vượng. Trôi ngụm trọc khí, trong đó còn lẫn vào linh khí, trên mặt không chút nào che vẻ mừng rỡ. Đột phá, linh kinh thành Diệp Huyền không hề không vui lý do, trăm ngàn năm qua có thể ở trước 20 tuổi đột phá đến nguyên linh cảnh thiên mới có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà giống như Diệp Huyền như vậy nguyên linh cảnh thì có linh trải qua Diệp Huyền ngược lại chưa nghe nói qua, cho dù có người nói cho Diệp Huyền có người như vậy tồn tại, Diệp Huyền cũng kiên quyết biểu thị, ta không nghe, ta không nghe, ta không nghe. Bất quá, lại nói đến, đột nhiên liền 200 triệu linh khí. Diệp Huyền nghe răng đạo, hạt châu kia là đặc thù cung phẩm chứ? Mặc dù lần này cũng là đồng thời cung phụng, nhưng với dị vãng bất đồng, Trần Tử Hào trên người thật không có mang theo thứ tốt gì, đều là một ít tầm thường đồ chơi, tinh tường khả biện, những thứ này tuyệt đối không thể nào là đặc thù cung phẩm. Kia duy nhất khả năng cũng chỉ có Thâm Hải Tê Thú Châu. Diệp Huyền linh quang chợt lóe đạo, chẳng lẽ những thế giới khác sản vật chính là đặc thù cung phẩm? Diệp Huyền cảm thấy thật có khả năng này, Thâm Hải Tê Thú Châu không cần phải nói, Tần Vũ Y Lìa làm công cụ người tiến hành giám định, mà trước xuất hiện đặc thù cung phẩm là ở trên hư không bên trong thành. Đồ vật đến từ Trương Thông Nguyên với Lạc Tình Xuyên, nhưng đồ vật không thấy được là bọn hắn, mà là hư không thành tìm đến, những thứ đó có thể là ban đầu đại chiến tiền bối lưu lại, nhưng là còn có một loại khả năng là đại chiến thời điểm từ trên người địch nhân giành được, như vậy nhất định nhưng là tới từ những thế giới khác đồ vật. Bất quá, cũng không đúng a. Diệp Huyền gãi đầu một cái đạo, thải kim linh ngọc là chuyện gì? Nếu như nói những thế giới khác đồ vật, Diệp Huyền thật ra thì đã từng không ít, giống như Âm Minh Châu, Hư Không Châu thật ra thì cũng có thể coi là, nhưng những thứ này cấp bậc quá thấp, không thể coi như là đặc thù cung phẩm cũng có thể lý giải, cho nên Diệp Huyền suy đoán là có thể tính. Vấn đề ở chỗ thải kim linh ngọc, vật này cũng không đến từ những thế giới khác chứ? Diệp Huyền không biết những thế giới khác có hay không linh ngọc, nhưng phản chính tự mình thế giới có, hơn nữa còn là tu luyện chủ yếu vật phẩm với tu sĩ gia ngoại tệ mạnh. Thải kim linh ngọc rất hiếm, nhưng thuộc về linh ngọc thăng cấp, lại bản thăng cấp, nói trắng ra hay lại là linh ngọc. Đã như vậy, thế nào cũng không thể coi như là những thế giới khác đồ vật. Không làm rõ được chuyện gì Diệp Huyền dù gì nói, bất quá, có thể đem đồ vật nhớ kỹ, thư không thành thời điểm đến cùng cung phụng cái gì mới lấy được Viêm Long Nguyên rủa, quả thực không có biện pháp biết, nhưng thải kim linh ngọc với Thâm Hải Tê Thú Châu có thể xác định. Diệp Huyền suy nghĩ, chỉ cần nhiều hơn hiện tại mấy lần đặc thù cung phẩm, mỗi lần cũng đem cụ thể là cái gì cung phẩm cho nhớ kỹ, chung quy có thể tìm được quy luật. Đồng thời, còn có một chút là khẳng định, Thâm Hải Tê Thú Châu coi như đặc thù cung phẩm cấp bậc cũng không cao, bởi vì linh khí coi như là cung phụng cầu nguyện bên trong thường thấy nhất với không đáng giá tiền nhất đồ vật, 200 triệu linh khí cũng không ít, nhưng là liền một hai kiện địa giai hạ phẩm vật phẩm là có thể đổi được. Đương nhiên, nếu như những người khác biết, nhất định sẽ đánh chết Diệp Huyền, địa giai đồ vật, ngươi cho rằng là người người cũng có thể có. Phá của ngoạn ý nhi suy nghĩ miên man, Diệp Huyền dắt con lửa tiếp tục đi đường. 5-6 ngày sau, một tòa trấn xuất hiện ở Diệp Huyền trước mắt. Diệp Huyền nhất đường ra bắc, mặc dù yêu cầu đi qua 4 thành 12 trấn, nhưng Diệp Huyền cũng không vào thành, cũng không vào trấn. Trong thành trấn người lắm mắt nhiều, quá khó khăn phòng bị bụng dạ khó lường người, hơn nữa, cũng dễ dàng bại lộ chính mình hành tung, cho nên Diệp Huyền đều tại trên quan đạo trà tứ, lều trong điếm tìm chút ăn, đi vòng thành trấn một đường về phía trước. Nhưng là, trước mắt một tòa trấn, Diệp Huyền nhưng là quả thực không cách nào đi vòng. Chương 174, chờ ở nơi đó các địch nhân Hoàng Sơn trấn là một tòa xây ở dưới chân núi trấn. Diệp Huyền tưởng muốn một đường về phía trước, hoặc là đi qua Hoàng Sơn trấn, phiên sơn đường mà đi, hoặc là đi 200 dặm bên ngoài bến đỏ ngồi thuyền. Ngồi thuyền yêu cầu đi càng nhiều chặng đường, nhiều thời gian hơn, cho nên Diệp Huyền lựa chọn tiến vào Hoàng Sơn trấn sau, phiên sơn tiếp tục đi tới. Chỉ phải xuyên qua Hoàng Sơn trấn, qua kia vài toàn núi, Diệp Huyền với Tần Vũ Y đi đường về liền đi hoàn 3/4, nhiều nhất bất quá 5-3 ngày, liền đến Thiên Môn Tông địa giới. Cho nên, Diệp Huyền bao nhiêu cũng có chút hưng phấn. Hoàng Sơn trấn không lớn, qua cổng trào, có thể nhìn thấy rất nhiều trúc mộc chế nhà. Hoàng Sơn trấn kháo sơn cật sơn, nơi này nổi danh nhất là giá vị với thải tố khách, thường xuyên có thu thể hiện không hòa hợp tình cảm người, với thu gia thú thương người đi tới nơi này, cho nên, Hoàng Sơn trấn đa số thời điểm, vẫn có chút náo nhiệt. Diệp Huyền cũng là đem Tần Vũ Y cho thả ra, đến giờ cơm nhi, không thả Tần Vũ Y đi ra ăn một chút gì, uống chút rượu, đã biết trêu chọc ép sư phụ thật có thể hóa thân hợp kỳ căn chết chính mình không thể. Hơn nữa, uy chút rượu, uống say xa hơn ngọc bài bên trong không gian ném một cái, không phải là cũng không làm ầm ĩ, nhưng Diệp Huyền với Tần Vũ Y đi qua cổng trào, vào Hoàng Sơn trấn, còn chưa đi ra cách xa 100 mét, Diệp Huyền cũng cảm giác không đúng lắm. Bởi vì, nên náo nhiệt trấn, nhưng là không có chút nào náo nhiệt, không khí trầm lặng, Diệp Huyền thậm chí ở trong trấn liền một cái vật còn sống cũng không nhìn thấy, không riêng gì không có ai, liền mèo hoang dã cẩu cũng không có, nếu như cũng không có vấn đề, Diệp Huyền liền đem đầu mình béo đi xuống làm cầu để đá. Diệp Huyền hướng về phía Tần Vũ Y Y đạo: "Sư phụ, lui ra ngoài đi. Nếu đến, cũng không cần đi có nói tiếng vang lên." Sau đó, vậy tới tịch không người trong trấn nhỏ, đột nhiên liền náo nhiệt lên, Diệp Huyền hướng mặt bên nhìn, sau đó nhìn thấy một đám cả người nước sơn hắc kỵ sĩ. Huyền Thiết Hắc Kỵ đương kim vị kia bệ hạ muốn giết chết Tần Vũ Y thì sao? Có lẽ đi mặc dù Huyền Thiết Hắc Kỵ là vị kia bệ hạ cấm vệ quân, nhưng cũng có rất nhiều Huyền Thiết Hắc Kỵ bên ngoài, những thứ này Huyền Thiết Hắc Kỵ là không phải tới từ Trường An không biết được, nhưng với hoàng tộc có liên quan, nhưng là tất nhiên. Tần Vũ Y nhìn Diệp Huyền đạo: "Cái này rất bình thường, năm đó ta giết người bên trong, hoàng tộc đệ tử cũng không ít." Diệp Huyền nhìn một chút bên kia đạo: "Những thứ kia liền thuần túy là cho thỏa đáng nơi đến, dưới mắt có lẽ cũng có chút thủ án." Diệp Huyền chỉ cái hướng kia, đại khái 50-60 người. Đó là mãn thành xa người, mãn thành xa người sẽ xuất hiện, Diệp Huyền quả thực không tính là ngoài ý muốn, đám này thổ phỉ hung hăng rất, làm sao biết bởi vì thất bại một lần, liền dễ dàng buông tha. Đặc biệt là Diệp Huyền với Tần Vũ Y thì đầu, thật rất đáng giá tiền. Tần Vũ Y thì chỉ đằng trước đạo: "Đó là tới báo thủ, là đại lương vương người nhà, bọn họ trước một đời gia chủ là ta giết, bên kia ba cái dáng dấp hình thù kỳ quái, hẳn là Cẩm Châu lão quái đồ tử đồ tôn, bọn họ sư phụ bị ta đoạn một cánh tay, chọc mù một con mắt, bất quá, người lão quái kia vật là nguyên vương cảnh, tự mình tiến tới không, chỉ có thể phái đồ tử đồ tôn." Tần Vũ Y Y rất có chỉ điểm Giang Sơn tư thế, đem nhận biết người cũng cho điểm một lần, còn có một chút không nhận biết, ngược lại không phải là báo thủ là vì chỗ tốt, cũng không có gì sai biệt, là ngược lại đều là giết chết bọn họ. Tần Vũ Y Y sau khi nói xong, nhìn Diệp Huyền đạo: "Tiểu Huyền tử, lần này chỉ sợ ngươi cũng không nhịn được á." Diệp Huyền nghe răng, rất nhớ cường thế giả bộ khều một cái ép, nhưng cũng nói không ra lời, Hoàng Sơn trong trấn lại giấu mười mấy cổ thế lực, ước chừng 300-400 người, trong đó Huyền Thiết Hắc Kỵ với Mãn Thành xa người nhiều nhất, hai bên thêm tại một cái cũng đã chừng 300 người. Mà còn sót lại, mặc dù người không nhiều, lại tất cả đều là thế hệ trẻ hảo thủ, cho dù không thể giành chấn nhất phương, nhưng cũng là một chỗ nào đó nổi danh anh kiệt. Diệp Huyền rốt cuộc biết, chính mình tối đại phiền toái có lẽ ở nơi này. Những người này trước chưa từng xuất hiện, bởi vì bọn họ lựa chọn một cái thích hợp nhất địa phương, một cái Diệp Huyền phải đi qua địa phương trận đường chính mình. Hoàng Sơn trấn đã biến thành một nơi tử địa, Diệp Huyền thở dài nói: "Sư phụ, ngươi khi đó liền không có cứu qua một số người sao?" Tần Vũ Y Y bĩu môi nói: "Ta lúc đầu vừa mới đến cái thế giới này, rốt nát vô tri." Diệp Huyền chen miệng nói: "Ta cảm thấy được ngươi bây giờ cũng thật rốt nát vô tri." Tần Vũ Y Y cả giận: "Có thể hay không thật dễ nói chuyện à nha?" Diệp Huyền vội vàng nói: "Ngài nói, ngài nói." Tần Vũ Y Y đạo: "Ta lúc đầu vừa mới đến cái thế giới này, đối với hết thảy rốt nát vô tri, có người muốn tra hỏi ta thái cổ chiến trường kẽ hở chỗ, có người muốn ta giao ra thiên vực phương pháp tu hành, còn có công pháp vũ kỹ, có người nghĩ tưởng trực tiếp cướp đi ta mang đến bà bối, khi đó cả thế giới cũng đối với ta không có thiện cảm chút nào, ý có thể nói, ngươi nói ta nên làm thế nào? Tự nhiên chỉ có thể một đường đi giết. Tần Vũ Ý Nhi nói rơi sau, đứng chắc tay, chéo quần tung bay đến, lộ ra một tia cô tịch, vẻ điệu hưu. Sau đó, Tần Vũ Ý Nhi liền nghe được Diệp Huyền hét lên, vậy lần này hoàn con bê rồi. Tần Vũ Ý Nhi cả giận, thật tốt ý cảnh đều bị ngươi làm hỏng. Cùng lúc đó, hai người phía trước, một tên người mặc bạch sam nam nhân trẻ tuổi tiến lên mấy bước đạo, ta gọi là Hơn Mãn, Lý Mặc thì là sư đệ ta đến từ Ẩn Tiên Tông. Hơn Mãn không bằng Lý Mặc thì nổi danh, nhưng là coi là kia trong hàng đệ tử đời thứ nhất khá có danh tiếng nhân vật. Đương nhiên, ở như thế đông đảo tốt trong tay, Hơn Mãn chưa được xếp hạng, cũng không tới phiên hắn ra mà nói chuyện. Bất quá, bát phương chiến lực danh tiếng tóm lại vẫn tương đối tốt dùng, xem ở Ẩn Tiên Tông mặt mũi, Hơn Mãn vẫn là thứ nhất đứng ra. Mà Hơn Mãn cũng không phải thích nói nhảm người, câu nói đầu tiên giới thiệu chính mình, câu nói thứ hai chính là, các ngươi có gì ngôn gì sao? Hơn Mãn không thích nói nhảm, nhưng nói chuyện lại không thế nào khách khí. Diệp Huyền đạo, ta có một vấn đề cũng muốn hỏi hỏi. Hơn Mãn đạo, nói. Diệp Huyền đạo, chúng ta chỉ có hai người, hai cái đầu, mà các ngươi có nhiều người như vậy, nhiều như vậy tay, đến cuối cùng làm như thế nào phân? Cũng không thể đem ta đầu cho cắt, sau đó một người một mảnh chứ. Coi như cầm đi nấu canh, cũng không cần nhiều như vậy mà nhỏ. Diệp Huyền ở chu tâm. Mặc dù Diệp Huyền nói hạ thấp thời gian sau khi, đại đa số người cũng không có gì động, nhưng Diệp Huyền tin tưởng lời này nhất định là hữu dụng. Những thứ kia là thù oán mà người tới, có lẽ không quan tâm như vậy rất nhiều. Nhưng là, những thứ kia là lợi ích mà người tới đây. Lợi ích luôn là dễ dàng động lòng người. Hơn Mãn khẽ cười một tiếng, tùy tiện nói, Diệp Huyền, ngươi không cần khích bác ly gián, ngươi nói những lời này thật không tệ, nhưng chuyện này nên như thế nào giải quyết lại không cần ngươi bận tâm, bởi vì chuyện này hoàn toàn có thể chờ bắt được các ngươi đầu sau, lại nghĩ biện pháp giải quyết. Diệp Huyền liệt miệng đến, người trước mắt này so với chính mình tưởng tượng bên trong khó dây dưa, câu nói đầu tiên như vậy đem mình chu tâm nói như vậy cứ như vậy bỏ qua đi. Chương 175, đứng sau lưng ta các bằng hữu Hơn Mãn nhìn Diệp Huyền, lộ ra mấy phần vẻ tự đắc, mỉm cười nói, Diệp Huyền, không có còn lại chăn chối, hoặc là vấn đề sao? Diệp Huyền nhìn Tần Vũ Ý Nhi đạo, sư phụ, ngươi có không? Không có. Tần Vũ Ý thì không quan tâm nói, coi như thật có, bọn họ chẳng lẽ có thể giúp ta đem chăn chối đưa đi thiền vực sao? Diệp Huyền gật đầu một cái, sau đó nói, ta có. Có lẽ là chuyện phát hiện mình phong độ, cho nên, Hơn Mãn mỉm cười, tỏ ý Diệp Huyền có thể tiếp tục, hắn sẽ kiên nhận chờ đợi, bất quá, rất nhanh, Hơn mặt đầy sắc càng ngày càng đen. Diệp Huyền bẻ ngón tay đạo, Thiên Môn Tông dưới chân núi có tòa đèn đỏ quán rượu, ta thường xuyên đi nơi đó giúp sư phụ ta mua rượu, tiền trận tử thiếu chút rượu tiền, tốt nhất là có thể giúp ta còn xuống. Ngoài ra Kim Nguyên Bảo thiếu ta 20 khối linh ngọc, đó là hắn đánh cuộc thua cho ta, nếu là ngươi có thể thấy hắn, phiền toái hắn đem linh ngọc đốt cho ta, không đúng nha, linh ngọc làm như thế nào đốt? Vậy hay là coi vậy đi, ta dù sao cũng là một phong quán người. Còn có sau khi chết ta táng địa phương, phiền toái hỗ trợ chọn cái phong thủy tốt một chút, tốt nhất dựa vào núi, nhìn ra biển, có thể xây ở trên linh mạch liền có thể, như vậy có thể làm phúc cho đời sau. Ô kìa, Hơn Mãn càng nghe càng muốn đánh chết Diệp Huyền, chưa thấy qua nói chăn chối khó khăn như vậy. Lại vào lúc này, Diệp Huyền đống nhiên trợn to hai mắt, sau đó vô đuổi Hơn Mãn cắn răng nói, ngươi lại muốn làm à? Diệp Huyền đạo, ta đột nhiên suy nghĩ một chút, ta lấy ở đâu cơ hội làm phúc cho đời sau, tiểu gia lần đầu tiên còn ở đây, cho nên ngươi có thể hay không giúp ta tìm 18 cái cô nương tới, dầu gì để cho ta lưu lại con nối dõi a? Hơn Mãn không thể nhịn được nữa đạo, ngươi chính là cho ta trực tiếp đi chết đi. Động thủ Hơn Mãn vừa dứt lời, Huyền Thiết Hắc Kỵ xuất động đại trước, những người này dù sao cũng là quân sĩ, nghiêm chỉnh huấn luyện, phản ứng dĩ nhiên là nhanh nhất. Diệp Huyền cũng không cãi vã, trực tiếp chạm long đao vừa kéo, trên người linh khí đại phóng. Chăn chối là không có khả năng lưu chăn chối, chết cũng là không có khả năng cứ như vậy chết. Bởi vì Diệp Huyền cũng không tính cứ như vậy nhận thua. Đây chính là các ngươi ép tiểu gia ta. Diệp Huyền tự nhiên không thể nào một cái đánh mấy trăm, huống chi trong đó không thiếu một ít hảo thủ. Nhưng là Diệp Huyền còn có một ngọn núi nhỏ, một tòa linh ngọc chất đống mà thành tiểu sơn khâu trong ngày thường. Diệp Huyền cảm thấy cầu nguyện kêu gọi là không có nhất dùng ngọn ý nhi, mà bây giờ Diệp Huyền rất vui mừng mình khai mở cầu nguyện kêu gọi coi như mục tiêu. Biết vì sao kêu có tiền không? Diệp Huyền cắn răng nói, đó chính là trực tiếp cầm linh ngọc đập, là có thể đập chết các người đám này vương bát cao tử. Diệp Huyền đã chuẩn bị đem ngọc bài trong không gian linh ngọc cũng ném vào thanh đồng bên trong chiếc đỉnh lớn đi. Được rồi, còn thật không nỡ, liền ném cái 1/3 đi, đại khái cũng đủ. Nhưng trong nháy mắt này, ông tiếng kiếm reo vắng lặng ở Huyền Thiết Hắc Kỵ tiếng vó ngựa bên trong, kia đột nhiên xuất hiện tiếng kiếm reo lộ vẻ phá lệ rõ ràng. Sau đó ầm đống nhiên, có kiếm từ không trung một thanh đại kiếm lược phá thương cùng, sau đó hung hăng đâm trúng mặt đất, tiếp theo chính là một tiếng vang thật lớn, kèm theo kiếm quang hạ xuống, mặt đất ầm ầm nổ nát vụn, xuất hiện một cái to lớn hố sâu. Những thứ kia Huyền Thiết Hắc Kỵ rối rít gìm chặt ngựa cương, cương ép dừng lại Diệp Huyền lăng lăng, ngay sau đó hướng phía sau nhìn. Tòa kia cao vút trên cổng trào, Tư Đồ Kiếm đứng chắc tay, mà ở Tư Đồ thần kiếm một bên, Hạ Vô Vi ngồi ở đằng kia, tới lui hai chân, sau đó rắc cổ học la lớn, các ngươi muốn giết người liền giết người ạ? Hỏi qua chúng ta không có ạ? Hạ Vô Vi kêu xong sau, bên ngoài chấn đầu liền hô lạp lạp xuất hiện một bọn người. Đa số là Diệp Huyền từng thấy, ở trên hư không thành thời điểm đã từng kề vai chiến đấu, cũng có số ít Diệp Huyền chưa từng thấy qua, tỉ như Tư Đồ tươi thắm, hư không thành lúc cũng không thấy, hiện nhiên là bị Tư Đồ kiếm cho kéo trừ lần đó ra, còn có một đống lớn người làm ăn mặc người, nói ít cũng có 200-300 người, cũng là Hạ gia với Kim gia. Tư Đồ gia cũng là bát phương chiến lược bên trong đại gia tộc, bất quá, Tư Đồ gia ở Tuyết vực, không có biện pháp nhất thời bán hội tìm một đám người qua Kim Nguyên Bảo từ phía sau chạy tới, vô vô Diệp Huyền bà bay, sau đó hướng về phía đối diện là lớn, "Này, ta bây giờ là người nhà họ Kim a, không, có nghĩa là Thiên Môn Tông." Kim Nguyên Bảo sau khi nói xong, hướng về phía Diệp Huyền giải thích, "Sư phụ ngươi sự tình có chút nhạy cảm, sư phụ ta cũng chính là chúng ta tông chủ, mặc dù với Dạ Hậu làm hơn, nhưng sư phụ ngươi vi phạm năm đó thệ ước sự tình, Thiên Môn Tông đối lý, quả thực không có biện pháp phái người, cho nên ta bây giờ là đại biểu người nhà họ Kim đến, bọn họ lại không thể tìm Thiên Môn Tông phiền toái." Diệp Huyền gật đầu một cái, sau đó phát hiện Kim Nguyên Bảo người này có chút vô sỉ, sau này làm chuyện xấu xa gì, người khác tìm tới Kim gia liền nói hắn là Thiên Môn Tông đệ tử, tìm tới Thiên Môn Tông liền nói hắn là người nhà họ Kim. Người khác là chạy hòa thượng chạy không miếu, hàng này là mập hòa thượng miếu kẻ gian nhiều. Hơn mãn mặt âm trầm nói, các ngươi muốn cùng Ẩn Tiên Tông đối nghịch. Với thiên hạ đối nghịch. Hạ Vô Vi từ trên cổng trào nhảy xuống đạo, ngươi đáng là gì hả? Các ngươi tông chủ còn tư sinh sao? Ngươi có tư cách đại biểu Ẩn Tiên Tông? Cha ta đảo là chủ nhà họ Hạ tới, cho nên ngươi nghĩ đại biểu Ẩn Tiên Tông với Hạ gia khai chiến. Ngươi có tư cách này đại biểu sao? Kim Nguyên Bảo bổ sung nói, ngươi ngay cả Ẩn Tiên Tông cũng đại biểu không, kia có tư cách đại biểu trời xuống. Diệp Huyền nhỏ giọng nói, ngươi không cảm thấy hai người các ngươi giống như là ỷ thế hiếp người ác bá sao? Hạ Vô Vi buông tay đạo, ta cũng không muốn hợp lại cha, nhưng cái quyền lựa chọn này không có ở đây trên người của ta, cha ta ban đầu không đem ta bắn trên tường, ta có thể làm sao? Ta cũng rất bất đắc dĩ. Kim Nguyên Bảo đạo, Diệp Huyền, một hồi ngươi xem chuẩn cơ hội liền đi, mặc dù mang tới không ít người, nhưng thật đánh, chúng ta bên này không chiếm tiện nghi. Hạ Vô Vi gật đầu nói, lão đầu tử nhà ta mặc dù ngầm cho phép ta đến giúp đỡ, nhưng gia tộc đệ tử một cái cũng không để cho mang, dù sao, mang người làm thuộc về chúng ta mọi người hành động, mang gia tộc đệ tử, tính chất thì bất đồng, sư phụ ngươi ngày đó vực ma nữ danh tiếng, xác thực không thế nào tốt. Tư Đồ Kiếm với Tư Đồ Tươi Thắm ở một bên lắc đầu nói, trông trước trông sau, một chút nhuệ khí cũng không có. Hạ Vô Vi mắng liền đạo, mẹ nó các ngươi Tư Đồ gia sẽ tới hai người các ngươi, ngươi theo ta nơi này giả trang cái gì đây? Tư Đồ Kiếm không để ý tới Hạ Vô Vi, hướng về phía Diệp Huyền đạo, Diệp Huyền, thư không thành thời điểm ta thiếu ngươi một lần, hôm nay ta trả lại cho ngươi. Diệp Huyền cười gật đầu nói, ta. Kim Nguyên Bảo lặng lẽ nhét trương đùa bằng đạo, xúc địa thành thuẫn phủ, ngươi xem chuẩn cơ hội xé, có thể trực tiếp đem ngươi đến biên thành bên ngoài. Diệp Huyền kinh ngạc nói, biên thành bên ngoài, vậy hãy nhanh vào Thiên Môn Tông địa giới. Xúc địa thành thuẫn bùa vàng, Diệp Huyền là biết, nhưng một tấm có thể đi 10 dặm đường cũng không tệ, mà qua Hoàng Sơn Trấn còn phải 5-3 ngày mới có thể đi vào Thiên Môn Tông địa giới, nói ít cũng phải mấy trăm dặm đường đi. Chương 176, khai chiến sắp tới. Kim Nguyên Bảo đau lòng đạo, địa giai, ta một nửa gia sản cũng nện ở tấm bùa này trong, hơn nữa linh ngọc hay lại là thứ yếu. Ngươi biết ta lấy đến một đống lớn tài liệu quý giá mời người vẽ trương xúc địa thành thốn phủ lúc, đối phương là biểu tình gì sao? Xem ta với nhìn kẻ ngu si tựa như đấu. Á, bàn tử. Diệp Huyền đạo, lần này thừa ngươi tình Diệp Huyền mấy người lúc nói chuyện, đối phương cũng là ở khe khẽ bàn luận đến, rất hiển nhiên, Kim Nguyên Bảo mấy người xuất hiện, để cho đối phương cũng áp lực to lớn. Áp lực cũng không đến từ với mấy người bọn họ, mà là phía sau bọn họ thế lực. Kim Nguyên Bảo đại biểu Kim gia, Hạ Vô Vi đại biểu Hạ gia, anh em nhà họ Tư Đồ đại biểu Tư Đồ gia, huống chi, hướng Diệp Huyền với Tần Vũ Y để xuất thủ, thân cũng đại biểu Thiên Môn Tông. Mặc dù Tần Vũ Y không tuân theo năm đó thệ ước, Thiên Môn Tông ở chuyện này thượng không đứng vững, tông chủ cũng không có phái người trợ giúp Diệp Huyền, nhưng chuyện này dưới mắt không truy cứu, không có nghĩa là cũng sẽ không muộn thu nợ nần. Bắt được Tần Vũ Y kia đầu, liên lụy đến lợi ích to lớn, đắc tội Thiên Môn Tông có lẽ đăng giá, nhưng nếu như tính lại thượng bắt phương chiến lược bên trong còn lại tam gia, vậy coi như chưa chắc. Hơn miệng đầy mới thật không tệ, làm hết sức thuyết phục đạo, bọn họ tam gia con em gia tộc cũng chưa từng xuất hiện, mà Kim Nguyên Bảo, Hạ Bồ Vi, còn có Tư Đồ huynh đệ cũng với Diệp Huyền giao hảo, điều này đại biểu bọn họ là tư nhân hành động, mà không phải tam gia ở sau lưng chống đỡ. Hơn nữa, mời các vị suy nghĩ một chút, Nam Phương Thiên Các là trời vực ma nữ mở ra kết xù thù lao, có thể thấy Nam Phương Thiên Các thái độ, chúng ta Ẩn Tiên Tông cũng là đứng ở Nam Phương Thiên Các một bên. Có chúng ta ủng hộ, chưa chắc chỉ sợ đối phương, ta ở chỗ này bảo đảm, chỉ cần Diệp Huyền với Tần Vũ Y vừa chết, hắn hai đầu hay cùng ta không có bất cứ quan hệ nào, thật sự mới có lợi đều là các ngươi. Diệp Huyền vẫn nhìn chằm chằm vào đối diện chiều hướng, cũng tại lúc này nhỏ giọng nói, xem ra các ngươi hù dọa không lùi đối phương. Kim Nguyên Bảo đạo, ngươi đi ngươi chính là, trong tay đối phương khả năng có cắt đứt xúc địa thành thốn kỳ bảo, chúng ta sẽ giúp ngươi cản lại, chỉ cần ngươi chạy, tự nhiên các cấp ra tìm mẹ của mình. Diệp Huyền gật đầu một cái, sau đó nói, ta đánh trước đầu trận. Diệp Huyền vừa nói, một bên đột nhiên liền đưa tay hướng mặt bên hư khấu xuống, ngay tí ấn kim sắc cự ấn xuất hiện ở huyền thiết hắc kỵ phía trên, tiếp lấy hung hăng đập hạ xuống. Những thứ kia huyền thiết hắc kỵ dục dịch, bọn họ căn không cần hơn mãn đi thuyết phục, nhiệm vụ bọn họ chính là đem Diệp Huyền với Tần Vũ Ý để đánh chết ở chỗ này. Diệp Huyền hiển nhiên cũng phát hiện điểm này, dẫn đầu đối với huyền thiết hắc kỵ xuất thủ. Tiên hạ thủ bi cường, hậu hạ thủ tao đương. Diệp Huyền với huyền thiết hắc kỵ cũng coi là đối trận mấy lần, theo Diệp Huyền, huyền thiết hắc kỵ cũng lấy tu sĩ tạo thành, ở binh sự thượng sát thực không tầm thường, dù sao binh lính đều là người bình thường, thậm chí đại đa số tướng lĩnh tất cả đều là người bình thường, chỉ có số ít tướng lĩnh mới là tu sĩ, cho nên một cái toàn bộ đều là tu sĩ tạo thành quy đội, trong chiến tranh sát thực không phải chuyện vừa, dù là huyền thiết hắc kỵ đều là nhiều chút nguyên chân cảnh tu sĩ, liền nguyên hồn cảnh đều không tìm ra mấy cái cũng đủ đáng sợ, nhưng là đối phó tu sĩ, Diệp Huyền cũng không cảm thấy huyền thiết hắc kỵ tốt bao nhiêu dùng, tu vi quá thấp. Bất quá, Diệp Huyền dưới mắt thấy được Huyền Thiết Hắc Kỵ không bình thường, đám này sơ xác tiêu điều kỵ sĩ cũng không phải là dễ dàng đối phó như thế, bởi vì bị đỡ được làm nhai tí ấn hạ xuống trong nháy mắt, những thứ kia Huyền Thiết Hắc Kỵ lập tức biến trận, thành một cái hình thoi trận bị, rõ ràng cưỡi ngựa, lại ngay ngắn có thứ tự, những chiến mã kia đối với những kỵ sĩ kia mà nói, phảng phất là một phần thân thể. Mà biến trận sau, những thứ kia Huyền Thiết Hắc Kỵ rối rít giơ lá chắn hướng thiên những thứ kia trên tấm thuẫn, linh khí chảy xuôi, đem toàn bộ tấm thuẫn cho nối liền cùng một chỗ, sau đó tiến lên đón nhai tí ấn. Đây chính là Huyền Thiết Hắc Kỵ hợp trận thuật, cũng không đơn thuần chỉ có thể dùng để công kích, cũng có thể dùng để phòng ngự. Mà ước chừng hơn 200 danh Huyền Thiết Hắc Kỵ hợp trận phòng ngự, thậm chí có thể đem nguyên cực cảnh cửu giai đỉnh phong một đòn cũng ngăn cản rơi xuống, phòng ngự cường kinh khủng. Diệp Huyền nhai tí ấn nện ở những thứ kia trên tấm vẫn, lại bị gắng gượng đẩy đi, dù là nhai tí ấn thượng kiếm khí tung tóe, cắt ở trên thiên, cũng chỉ có thể phát ra đinh đinh đương đương âm thanh. Diệp Huyền liệt miệng đến, những thứ này Huyền Thiết Hắc Kỵ thật đúng là có hơi phiền toái. Cùng lúc đó, chặn Diệp Huyền sau một kích, những thứ kia Huyền Thiết Hắc Kỵ lập tức đổi lá chắn giơ súng, tạo thành trùng kích thế. Kỵ binh công kích kim nguyên bảo nạt nhỏ, rút lui mở, 200 Huyền Thiết Hắc Kỵ hợp trận công kích, giống vậy tương đương với nguyên cực cảnh cựu giai đỉnh phong một đòn uy lực, không phải là tùy tiện có thể ngăn được. Tần Vũ Y đi sâu xa nói, hợp trận thuật là rất lợi hại băng trận, ưu điểm là thành đội hình dịch, kết trận dễ dàng, khuyết điểm là trận không được trận, là có thể tùy tiện phá giải. Tần Vũ Y hiển nhiên là đang nhắc nhở mọi người cách phá giải, mà Diệp Huyền ở sau khi nghe xong, trong nháy mắt ánh mắt sáng lên. A cấp Diệp Huyền đạo, ta tới chào phong ấn. Diệp Huyền gầm nhẹ một tiếng, lập tức lần nữa giơ trưởng hư không một khấu, kim sát cự ấn xuất hiện lần nữa, hướng đối phương đập hạ xuống. Kim Nguyên Bảo đạo, ngươi nhận thức tử lý à, ngươi chiêu này không thể không dùng Kim Nguyên Bảo. Lời còn chưa dứt xuống, cũng không khỏi trợn to hai mắt. Chào phong ấn oanh hạ xuống, quả nhiên không có thể ngăn trở những thứ kia Huyền Thiết Hắc Kỵ, bị đối phương tùy tiện giơ lá chắn lần nữa ngăn cản rơi xuống, thậm chí đều không cách nào chậm lại Huyền Thiết Hắc Kỵ thế xông. Nhưng là liền tại hạ một người trong nháy mắt một vòng phong lưu đột nhiên từ chào phong ấn thượng đẩy ra, sau đó trung quanh Huyền Thiết Hắc Kỵ lập tức bị cuốn mở phong lưu cho hút đi qua. Thời gian nháy con mắt, kia Huyền Thiết Hắc Kỵ trong phương trận chính là người ngã ngựa đổ. Chào phong ấn tịnh không đủ để bao trùm khắp Huyền Thiết Hắc Kỵ phương trận, nhưng Tần Vũ Y lại lời nói cho Diệp Huyền nhắc nhở, không cần phải đem Huyền Thiết Hắc Kỵ cho diện, chỉ cần đem hợp trận thuật cho đánh loạn, Huyền Thiết Hắc Kỵ chính là một bang thức ăn FA, nguyên chân cảnh tu vi có thể làm gì? Kim Nguyên Bảo mãi mãi cũng có thể đánh thắng bọn họ. Được rồi, Kim Nguyên Bảo mãi mãi dường như đánh đại đa số người cũng không đánh lại vị kia lão thái thái Huyền Thiết Hắc Kỵ đánh là tuyến đầu. Hạ Vô Vi một nhìn trận hình của đối phương loạn, lập tức hô, chúng ta cũng lên. Kim Nguyên Bảo vừa chạy đi ra ngoài, một bên hướng Diệp Huyền hô, Diệp Huyền, đi. Diệp Huyền gật đầu một cái, sau đó hướng về phía Tần Vũ Y hô, sư phụ, ta lại phải gọi ngươi một tiếng á, ngươi dám đáp ứng ai? Diệp Huyền lời còn chưa dứt, Tần Vũ Y liền một cái tát đắp lên Diệp Huyền trên đầu. Bất quá, nắp xong sau, Tần Vũ Y liền vào ngọc bài không gian, dưới mắt Tần Vũ Y ở lại bên ngoài, cũng không có bao nhiêu chỗ dùng. Phía trước rất nhanh vang lên tiếng la giết, Huyền Thiết Hắc Kỵ phương trận bị trong nháy mắt tách ra, Kim Nguyên Bảo dẫn đầu dẫn người sát tiến đi. Mà Diệp Huyền chính là nắm tấm kia xúc địa thành thốn bùa vàng, dùng sức đem bùa vàng cho xé thành hai khúc. Chương 177, tiểu sư đệ, ngươi tốt xúc địa thành thốn, danh như ý nghĩa, chính là có thể một bước mấy giảm. Vật này ở trong tu sĩ rất thường gặp, đa dụng với đi đường, thứ yếu chính là thời khắc nguy hiểm bảo vệ tính mạng. Tầm thường xúc địa thành thốn bùa vàng là hoàng giai trung phẩm, nhưng căn cứ vẽ bùa lúc lẫn vào tài liệu, phẩm chất sẽ có tăng lên, mà tăng lên sau, tự nhiên tăng lên xúc địa thành thốn di động khoảng cách. Bất quá, coi như tăng lên di động khoảng cách, xúc địa thành thốn coi như rất thường gặp phụ chú, thân thiếu sót vẫn tồn tại. Thứ nhất, xúc địa thành thốn cũng không phải là hư không mất đi, không phải là biến mất ở một chỗ, sau đó ở một địa phương khác xuất hiện, cho nên xúc địa thành thốn là có thể bị ngăn lại. Thứ hai, xúc địa thành thốn, mặc dù tiết kiệm thời gian, nhưng thật sự đi khoảng cách cũng là thật sự rõ ràng, cho nên cần phải tiêu hao đại lượng thể lực với linh khí. Mà ở Diệp Huyền đem xúc địa thành thốn xé ra trong nháy mắt, Diệp Huyền liền thân ảnh nhất hiểm, nhanh chóng hướng phía trước xẹt qua. Nhưng là tốc độ còn không có tăng nhanh, Diệp Huyền chợt thấy phía trước có một đạo nhân ảnh xẹt qua. Ẩn Tiên Tông đệ tử, Hơn Mãn. Diệp Huyền trong lòng thấp chửi một câu, đối phương quả nhiên là sớm có chuẩn bị. Hơn Mãn xuất hiện trong nháy mắt, cũng không biết lấy cái gì kỳ bảo, không trung bỗng nhiên xuất hiện một cái tựa như khói tựa như sương mù gấm, bay thẳng đến Diệp Huyền phương hướng liền khỏa qua kia gấm ngang bao trùm mảng lớn khoảng cách, uy lực như thế nào tạm thời không biết, nhưng chỉ cần bao lấy Diệp Huyền, là có thể đem Diệp Huyền cho cản lại. Kia xúc địa thành thốn phủ dĩ nhiên là vô dụng. Nhưng ở trong chớp nhoáng này, ở một thanh linh khí cự kiếm đột nhiên xuất hiện, nhưng là Tư Đồ kiếm đột nhiên xuất thủ. Kia linh khí cự kiếm từ trên trời hạ xuống, trực tiếp chém vào cái kia gấm phía trên, đem kia gấm trò chia ra làm hai. Hơn Mãn liền lùi lại hai bước, ngay sau đó giận dữ hét, hắn muốn đi. Ngăn lại hắn kèm theo Hơn Mãn tiếng kêu, ba gã hình thù kỳ quái nam nhân bỗng nhiên nhảy lên. Một tên bóc người nhỏ thấp, giống như người lùn, một tên nữ nhân xấu xí, ma tử kiểm, mũi lân miệng rộng, nhìn cực kỳ doan người. Một tên sau cùng nam nhân nhưng là cực cao cực gầy, giống như cây trúc một dạng trên người thật giống như không hết đủ, hoàn toàn là ví da đến xương. Diệp Huyền mặt nhăn xuống lông mi, nhớ nghe Tần Vũ Y để nói qua, ba người này là Cẩm Châu lão quái đồ tử đồ tôn. Diệp Huyền nhất giơ tay lên, chính là muốn đem chân long cựu tử ấn đập đi, nhưng ở trong chớp nhoáng này nhất chỉ định thiên hạ kim nguyên bảo kêu tiếng vang lên, ở phía xa đông nhiên nhất chỉ, ba người kia quái nhân phía trước liền vang lên một tiếng nổ rất lớn, linh khí đột nhiên nổ vỡ đi ra, đem ba người cho trực tiếp bén bay ra ngoài. Kim Nguyên Bảo hướng Diệp Huyền cười nói, thông môn gặp lại sau. Diệp Huyền gật đầu một cái, bóng người lại lóe lên, đã trực tiếp xuyên qua đám người, chờ trước mắt xuất hiện lần nữa cảnh vật thời điểm, đã xuất hiện ở núi trước. Núi kia loan phảng phất đột nhiên thu nhỏ lại một dạng trở nên chỉ có to bằng bàn tay,
Diệp Huyền trực tiếp nhấc chân một bước, liền trực tiếp nhảy tới. Núi, hồ, lùm cây bên quan đạo Diệp Huyền mỗi một lần bóng người lóe lên, xung quanh hết thảy liền sẽ cải biến, kèm theo Diệp Huyền tốc độ càng lúc càng nhanh, bốn phía hết thảy đều trở nên mơ hồ không chịu nổi lên như thế cũng không biết qua bao lâu, xúc địa thành thốn phù hiệu quả dần dần yếu bớt, Diệp Huyền tốc độ rốt cuộc từ từ dừng lại chờ hoàn toàn sau khi dừng lại, Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn liếc mắt, phát hiện mình ở một mảnh trong rừng núi, sau đó nôn Diệp Huyền đỡ một cây đại thụ. Sau đó nôn mẹ lên Diệp Huyền cảm thấy đây nên chết xúc địa thành thốn phù, thật ra thì còn có thể thêm một cái khuyết điểm, thúc dục gói tuyệt đối hiệu quả nhanh chóng, bảo đảm so với phụ nữ có thai nói còn lợi hại hơn. Thở dốc chốc lát, Diệp Huyền lần nữa hướng nhìn một phía, muốn phân biệt một chút vị trí phương. Nhưng ở trong chớp nhoáng này, Diệp Huyền bỗng nhiên chau mày một cái, trong nháy mắt tiến vào tình trạng giới bị. Rất cảm giác nguy hiểm, phản phất bị thứ gì cho để mắt tới, Diệp Huyền từ từ đứng dậy, về phía trước bước, chân đạp qua lá cây, phát ra xào xạc âm thanh. Một lát sau, Diệp Huyền trước mắt xuất hiện một dòng suối nhỏ, Tiểu Khê trước ngồi một tên nam nhân, nam bên người thân để một cây trường thương. Nam nhân nhìn thấy Diệp Huyền thời điểm, liền từ từ đứng lên, ta chờ ngươi rất lâu. Nam nhân chỉ xa xa đạo, qua ngọn núi kia, chính là Thiên Môn Tông địa giới. Diệp Huyền đạo, nhưng ngươi không tính để cho ta đi qua. Ừ. Nam nhân mỉm cười nói, ngay tại ngươi cửa nhà đem ngươi giết chết, ta nghĩ rằng lúc này cho ngươi càng tuyệt vọng. Diệp Huyền đạo, nhưng ngươi hẳn không có xuất thủ tư cách. Trước mắt nam nhân, hiển nhiên không phù hợp tông chủ quyết định quy tắc, hắn đã vượt qua 30 tuổi, hơn nữa, Diệp Huyền cảm thấy gương mặt đó có chút quen thuộc. Đồng nhiên, Diệp Huyền linh quang chợt lóe đạo, Lý Cảnh với ngươi quan hệ thế nào? Gương mặt đó nhưng là với Lý Cảnh có 5 phần tương tự. Nam nhân nói, hắn là đệ đệ ta. Ngươi là Lý Sùng Minh? Diệp Huyền chọn xuống lông mày đạo, Nam Vương Thiên Các lầu 18 tướng, Cư Khai Thiên lầu, Vũ Vương là phụ thân ngươi. Lý Sùng Minh đạo, dạ, cho nên ta không phải vì tiên vực ma nữ tới, ta là vì ngươi tới, ta là tới là đệ đệ của ta báo thù, kia cái gọi là quy củ, đối với ta vô dụng. Diệp Huyền từ từ nắm chặt quả đấm, vừa có cửu oán, như vậy, liền không cần nói nhảm. Mà Lý Sùng Minh đối với Diệp Huyền mà nói, hiển nhiên là một cái cường địch. Trước Diệp Huyền thật sự gặp qua nhóm người bên trong mạnh nhất địch nhân. Bởi vì Lý Sùng Minh là nguyên cực cảnh hơn nữa, là nguyên cực cảnh lục giai khai thiên lầu, mặc dù đang Nam Phương Thiên Các lầu 18 bên trong xếp hàng chót nhất, lại cũng không phải là người nào cũng có thể trở thành vì đó lầu tướng. Lý Sùng Minh trở thành khai thiên lầu lầu tướng, dựa vào không phải là nhà mình thế, mà là thực lực như thế nào mới có thể đánh thắng một tên nguyên cực cảnh lục giai cường địch đây. Diệp Huyền không biết bình thường mà nói, có thể nói là không có đinh điểm hy vọng, nguyên linh cảnh cấp 1 với nguyên cực cảnh lục giai, trên lệch quả thực quá lớn. Diệp Huyền cảm giác mãnh liệt cảm giác bị áp bách. Nhưng là, dù vậy, Diệp Huyền cũng không có ý định lúc đó nhận thua, đưa lên người một nhà đầu. Chiến, luôn có thắng cơ hội, bất chiến, vĩnh viễn không thể nào thắng lại vào lúc này, nếu như là lời như vậy, có phải là đại biểu hay không đến, ta cũng có thể xuất thủ. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn lại, sau đó lộ ra vẻ kinh ngạc. Trên bầu trời, chẳng biết lúc nào bay lên mưa. Lý Sùng Minh mặt liền biến sắc, sau đó giơ súng hướng không trung đâm ra đi. Thương tiêm hồng anh phiêu vũ, đem kia hạ xuống nước mưa cho cuốn ngược nhập không, lại cũng ở đây trong nháy mắt, không trung nước mưa lại trở nên càng dữ dội hơn, rơi ở trung quanh trên lá cây, phát ra phách lý ba lạp thanh âm. Lý Sùng Minh ngạt nhỏ, "Cốc Vũ, cút ra khỏi kia trong núi rừng." Tiểu Khê đối diện, mặc bạch sam nam nhân, trong tay đánh một cái giấy vàng ô rủ, "Từ từ đi Cốc Vũ." Diệp Huyền nhỉ non đôi câu, cảm giác danh tự này thật quen hay, ngay sau đó kêu lên tiếng nói, "Đại sư huynh." Giấy vàng ô rủ khẽ nâng lên, lộ ra một tấm thanh tú mặt đến, có loại dịu dàng văn nhã cảm giác, nhìn Diệp Huyền mỉm cười nói, "Tiểu sư đệ, ngươi tốt chương 178." Tự chém tu vi Cốc Vũ, Thiên Môn Tông bí viện đệ tử, hơn nữa là bây giờ vẫn còn tồn tại bí viện trong hàng đệ tử cư kỳ thủ, cũng chính là bí viện đại sư Minh Diệp Huyền chưa từng thấy qua Cốc Vũ, nhưng nghe nói qua. Thiên Môn Tông bí viện, thật ra thì người cũng không biết, chỉ bất quá, Diệp Huyền nhất đại bí viện đệ tử, còn đang lớn lên bên trong, thực lực vẫn chưa thể một mình đảm đương một phía, cho nên, ở lại bí trong nội viện tiếp tục tu hành. Mà đời trước bí viện đệ tử, là đều đã thành tài, hoặc là bên ngoài dạo chơi trải qua luyện, hoặc là tông môn trấn thủ thái cổ chiến trường, cho nên, cơ hội đều không ở bên trong tông môn xuất hiện, có thể nói là khó gặp. Cốc Vũ phải thì phải lần trước bí viện thi đấu lúc tiến vào bí viện đệ tử. Như Kim Thiên Môn Tông thế hệ trẻ, có thể làm cho người liên tưởng đến tối đệ tử xuất sắc, không thể nghi ngờ đầu tiên là Kim Nguyên Bảo người mập mạp kia. Dĩ nhiên, Diệp Huyền ở thải đăng tế xuất tận danh tiếng, tên hắn dưới mắt cũng có thể với Kim Nguyên Bảo cũng liệt vào, trở thành Thiên Môn Tông bồi dưỡng ra trong thế hệ này xuất sắc nhất hai tên đệ tử. Mà đem thời gian ngược dòng đến 10 năm trước, đầu này hàm chính là Cốc Vũ. 15 tuổi vào nguyên chân, 18 tuổi nguyên hồn cảnh, 22 tuổi nguyên linh cảnh, 25 tuổi thời điểm, Cốc Vũ cũng đã nguyên cực cảnh. Bây giờ Cốc Vũ 30 có 2, đã là một tên bước vào Nguyên Tông cảnh đại tông sư. Thậm chí, Thiên Môn Tông bên trong xưa nay có tin đồn, Cốc Vũ đã Nguyên Tông cảnh cửu giai đỉnh phong, chỉ kém nửa bước là được phong vương một cái 32 tuổi Nguyên Vương cảnh cường giả, thật là kinh khủng. Kim Nguyên Bảo nội viện diễn võ bảng hạng nhất đầu rất không lên sao. Cốc Vũ ở Thiên Môn Tông nội viện đợi 5 năm, kia 5 năm, hắn vẫn là đệ nhất Diệp Huyền thải đăng tế thủ khoa danh tiếng rất không lên sao. Cốc Vũ đã tham gia 3 lần thải đăng tế, kia 3 lần, hắn đều là thải đăng tế thủ khoa ở Diệp Huyền với Kim Nguyên Bảo trước. Cốc Vũ chính là Thiên Môn Tông tối đệ tử kiệt xuất, thậm chí không chỉ ở Thiên Môn Tông bên trong, dõi mắt toàn bộ thiên hạ, Cốc Vũ đều là hưởng dự tiếng tốt tuấn kiệt. Lý Sùng Minh so với Cốc Vũ còn lớn hơn 2 tuổi, nhưng hai người coi như là cùng thay mặt, cho nên không có ai so với Lý Sùng Minh rõ ràng hơn Cốc Vũ cường đại. Thế lực khắp nơi cùng đại đệ tử cạnh tranh luôn là kịch liệt, mà theo Lý Sùng Minh, bọn họ nhất đại quả thực không có gì cạnh tranh, bởi vì từng cái đều bị Cốc Vũ ép không thở nổi. Cốc Vũ là độc nhất vô nhị kia một cái, sau đó mới là những người khác. Lý Sùng Minh cắn răng nói, Cốc Vũ, ngươi muốn ngăn trở ta sao? Cốc Vũ mỉm cười nói, nếu như ngươi lời đúng, ngươi cũng không phải là trời vực ma nữa tới, với chuyện này không liên quan, như vậy ngươi xác thực có thể đối với tiểu sư đệ xuất thủ. Dĩ nhiên ta coi như Thiên Môn Tông đại sư mình, tự nhiên cũng không thể cứ như vậy cho ngươi đem tiểu sư đệ giết, cho nên ta nhất định là muốn ngăn trở ngươi. Cốc Vũ vừa nói vừa đem giấy vàng ô dù cho từ từ thu hồi, trên bầu trời bay xuống hạt mưa, trong nháy mắt liền dừng lại, bởi vì đó chính là Cốc Vũ mưa, đó là hắn linh khí biến thành mưa. Cốc Vũ đạo, nếu như ngươi lời sai, vô luận ngươi là hướng về phía ai tới, cũng coi như là liên lụy đến chuyện này bên trong, như vậy ngươi liền không có tư cách xuất thủ, ngươi cứng rắn phải ra tay chính là vì con chúng ta tông chủ quyết định quy tắc, ta tự nhiên càng hẳn xuất thủ ngăn trở ngươi. Đường đường chính chính. Lý Sùng Minh khinh thường nói, dối trá Cốc Vũ đạo, ta chỉ là đang giảng đạo lý mà thôi. Lý Sùng Minh hít sâu một cái nói, Cốc Vũ, chúng ta cũng coi là quen biết đã lâu, đúng không? Cốc Vũ mỉm cười nói, cho nên ta rất hy vọng ngươi lúc đó thối lui. Giết đệ thủ, làm sao có thể không báo? Lý Sùng Minh ngẩng đầu nói, ta 30 tuổi như vậy, đã là nguyên linh cảnh lục giai, ngươi hẳn biết, đúng không? Cốc Vũ lộ ra vẻ nghi hoặc, không hiểu Lý Sùng Minh tại sao đột nhiên nói đến chuyện này. Lại vào lúc này phanh, Lý Sùng Minh trên người đột nhiên nổ lên lỗ máu, tiên huyết điên cuồng phun mạnh ra đến. Lý Sùng Minh lảo đảo, không ngừng hướng phía sau lui ra, trường thương đâm xuống mặt đất. Lý Sùng Minh cưỡng ép ổn định thân hình. Diệp Huyền kinh ngạc nói, tự chém tu vi. Không chỉ Diệp Huyền nhất mặt kinh ngạc, Cốc Vũ cũng là kinh hãi không thôi. Lý Sùng Minh phế chính mình linh trải qua, áp chế chính mình tu vi, tàn mất trong cơ thể linh khí, làm như vậy đơn giản là người điên hành động. Tự chém tu vi mấu chốt không phải là chém dụng tu vi, mà là tự chém tu vi sau, rất khó tu luyện nữa đi. Lý Sùng Minh cắn răng nói, đây chính là ta 30 tuổi lúc tu vi, nguyên linh cảnh lục giai, 12 cái linh trải qua, ta đã toàn bộ đều phế bỏ, bây giờ ta có thể ra tay với hắn chứ? Cốc Vũ nhíu mày, nhưng là nói không ra lời. Cốc Vũ muốn cùng Lý Sùng Minh nói phải trái, nhưng Lý Sùng Minh lại nói là bài lý, tự chém tu vi cũng không có nghĩa là Lý Sùng Minh đến 30 tuổi tuổi tác, có thể Lý Sùng Minh làm quyết tuyệt như vậy, Cốc Vũ bây giờ nói không ra lời này vậy thì tới đi. Diệp Huyền mở miệng nói, ngươi đã nghĩ như vậy muốn tìm chết, ta cũng không thể không lòng từ bi tắc thành ngươi. Cốc Vũ sắc mặt nghiêm túc nói, tiểu sư đệ, ngươi cần phải hiểu rõ. Đại sư minh ý là để cho hắn tiếp tục tự chém tu vi. Chém tới với ta cũng như thế tuổi tác, 17 tuổi lúc thực lực. Diệp Huyền nghiêm túc nói, đại sư minh, làm người phải phúc hậu, không thể khi dễ như vậy người chứ. Cốc Vũ bị nẹn không nói ra lời, chính mình lúc nào nói qua lời này. Cốc Vũ bất đắc dĩ nói, ta ý là ta biết. Diệp Huyền cười nói, đại sư minh, để cho ta tự mình xử lý đi. Cốc Vũ do dự một chút, sau đó gật đầu một cái. Diệp Huyền đi tới Lý Sùng Minh bên cạnh đạo, ngươi rất quyết tuyệt, cũng rất thông minh, làm Lý Sùng Minh tự chém tu vi trong nháy mắt đó. Diệp Huyền cũng biết, Cốc Vũ khẳng định không cách nào xuất thủ. Coi như cùng đại đệ tử, đã từng đối thủ cạnh tranh, Lý Sùng Minh tự chém tu vi, ngang hàng đem mình hết thảy đều thả vào Cốc Vũ bên dưới, thậm chí bao gồm chính mình không giới tình huống như vậy, sao được xuất thủ? Thế nào xuất thủ? Đạo lý này giống như một người trưởng thành rất khó với một tên hài đồng so đo như thế. Lý Sùng Minh dưới mắt không để ý mặt mũi đem mình cho tự hạ mình thành một tên hài đồng, Cốc Vũ còn như thế nào với hắn so đo? Tuy nhiên Diệp Huyền nhìn Lý Sùng Minh nghiêm túc nói, ngươi cảm giác mình tự chém tu vi sau, còn có thể giết được ta sao? Lý Sùng Minh trên người tràn đầy tiên huyết, nghe nói như vậy sau, liền cười ha ha lên. Diệp Huyền, ngươi có phải hay không quá để ý mình? Lý Sùng Minh mặt âm trầm nói, coi như ta tự chém tu vi, ngươi cho là mình là có thể thắng ta? Lý Sùng Minh vừa nói, một bên từ từ đem thương nhấc lên. Ngươi quá khinh thường ta. Lý Sùng Minh nhìn Diệp Huyền đạo, ngươi thiên phú để cho người hâm mộ, ta như ngươi phổ thông đại thời điểm, tuyệt đối nhìn theo bóng lưng mà không kịp, nhưng là, nếu ta 30 tuổi thời điểm, còn không bằng dưới mắt ngươi, Diệp Huyền, ta chỉ có thể nói ngươi quá tự phụ. Lý Sùng Minh nói tới chỗ này, đột nhiên trở nên có chút yêu thương. Hoặc là, ngươi nên nghĩ như vậy. Lý Sùng Minh đạo, nếu như không có nhất định có thể đủ giết chết ngươi ý chí, ta dựa vào cái gì tự chém tu vi?